Chương 80, luận nhu trí, chương 80, luận nhu trí. Ban đêm phong luôn luôn như vậy mát lạnh, cho dù ở thiên mệnh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Làm Lý Đạo đám người ra đây lúc, đã là buổi tối. Dưới lòng bàn chân rừng cây, hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ là linh thú đều bị đổ sát hầu như không còn nguyên nhân đi. Kỳ thực thiên mệnh bí cảnh đối với dưỡng ẩn cảnh mà nói, sát thực không nhỏ, theo đông phương bay đến tây phương, trọn vẹn cần 4 ngày. Nhưng đối với thiên mệnh cảnh thì còn xa mới đủ. Thu Bánh không thôi bái biệt Lý Đạo về sau, biến mất vào trong đêm tối. Lý Đạo nhìn bóng lưng của nàng, toát ra một vòng mỉm cười, hắn tự nhiên hiểu rõ, Thu Bánh chuyến này là muốn làm gì. Chính mình trước đó cố ý chém bọn hắn thường dùng một cánh tay, chính là sợ Thu Bánh đến lúc đó đánh không lại hai người, ngàn dặm tặng đầu người. Chẳng qua hiển nhiên là chính mình quá lo lắng, rốt cuộc nàng cũng là leo lên hơn 700 mét loại người hung ác. Tiếp xuống, chỉ cần lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Sau đó hồi tông môn mưu đồ một chút cấm địa sự việc. Bất quá, nay thiên mệnh bí cảnh chuyện có thể còn thiếu một chút kết thúc công việc công tác. Bắt trẻ toàn bộ ngày mới dù sao không phải là chuyện nhỏ, Lý Đạo cũng là thận trọng cân nhắc qua không dám nói làm được thiên ý vô phùng, nhưng tổng thể mà nói, cũng coi như không có trở ngại, không có gì sơ hở. Tại Lý Đạo dự đoán bên trong, chuyện này đến tiếp sau đi về phía đơn giản thì hai loại. Loại thứ nhất, bọn hắn tự nhận không may, không thể nào tra được, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Loại thứ hai, tự nhận là tương đối người thông minh, dự định chết tra tới cùng. Hai loại đi về phía tỷ lệ trải phẳng, đều chiếm một nửa. Loại thứ nhất đi về phía cũng không cần nói. Loại thứ hai đi về phía Lý Đạo cũng không có lại sợ vì không nói đến có không có hoài nghi đến chính mình, cho dù hoài nghi đến chính mình cũng không có cái gì trên thực chất chứng cứ. Lùi thêm bước nữa mà nói, cho dù vẫn đúng là cho người nào đó tìm được rồi nào đó bằng chứng, đồng thời dự định ra bí cảnh thời vạch trần chính mình. Như vậy, hắn lại thế nào xác định cái đó bằng chứng không phải mình cố ý lưu lại đâu? Lý Đạo từ trước đến giờ không thích người quá thông minh, đặc biệt đối phương còn nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình. Lúc này, La Bân cùng Quỷ Quỷ hai người thu lại khí tức, thân ảnh im lặng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Tất cả đông nam phương, bọn hắn dường như đều tìm một lần, lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh địa. Nếu nơi này cũng không có cái gọi là thí luyện dấu vết, như vậy chỉ có thể nói rõ một chút. Lý Đạo chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, suy đoán của mình đều là chính xác. Có thể, nay từ đầu đến cuối cũng chỉ là suy đoán của mình, cũng không có cái gì thực chất bằng chứng, chỉ sợ vẫn như cũ rất khó chế tài Lý Đạo. Nếu là có cái gì bằng chứng liền tốt. La Bân càng là tìm kiếm, trong lòng thì càng cảm thấy bất lực, nhưng hắn còn nhất định phải đi làm. Cho dù không thể chế tài Lý Đạo, chính hắn thân mình cũng nghĩ muốn biết rõ ràng. Đúng lúc này, La Huynh, mau tới, nơi này có một cái ẩn nấp trận. Quỷ Quỷ đứng ở một cái dưới chân núi, đối La Bân vây tay ra hiệu nói. La Bân sắc mặt lập tức thì tái nhợt, lẽ nào Lý Đạo bước vào nào đó thí luyện chuyện là thực sự? Chẳng qua hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn còn chưa nghe nói qua thí luyện bên ngoài là ẩn nấp trận. Hai người cùng nhau phá giải ẩn nấp trận, phát hiện là một cái sơn động. Trong động cực kỳ đen nhánh, cũng mười phần đơn sơ, có một cái thạch chắc cùng một cái thạch đắng. La Huynh ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Quỷ Quỷ đi đến trước bàn đá, phát hiện có mấy cái đổ nghiêng ngọc bình, bên ngoài còn tản mát một ít phấn, thế là hắn nhẹ nhàng cầm bước lên phấn, nhíu mày xem xét. La Bân vội vàng đi tới, nhìn phấn, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn dùng linh khí bao vây mấy quả thật nhỏ phấn, đặt ở trong mũi, nhẹ nhàng hít một hơi. Lập tức, toàn thân chậm rãi dâng lên một loại có hơi cảm giác bất lực, lại hút vào nhiều một chút, chỉ sợ muốn làm chàng ngã xuống đất. Quý huynh còn nhớ được, hôm đó chúng ta trong pháp trận, chúng rồi một loại có thể khiến người vô lực độc. La Bân bắn rất đầu ngón tay còn lại phấn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quỷ Quỷ, nói ra, chính là những thứ này phấn. Cái gì? Kia nói cách khác, nơi này chính là kia tặc nhân căn cứ. Quỷ Quỷ hỏi. Đúng. La Bân chỉ đất này trên mặt tản mát một ít linh thực, nói ra, những thứ này linh thực chính là hắn luyện chế độc dược thời còn lại. Nghĩ đến nơi này, chính là hắn luyện chế có thể để người bất lực chi độc địa phương. Nói xong, La Bân ngồi xổm xuống, nhặt lên trên đất linh thực, tỉ mỉ quan sát lên. Đột nhiên, hắn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt khí tức. Ha ha ha. Không ngờ rằng, trời không tuyệt đường người. Ha ha ha. Lập tức, hắn buộc phát ra một hồi cười như điên, khóe mắt phát ra kích động nước mắt, tay trái không ngừng lau sạch lấy. Hắn đem linh thực đưa tới Quỷ Quỷ trước mặt, nói ra, "Quý huynh, ngươi lại nhìn xem, này linh thực bên trong có ai khí tức?" "Này khí tức?" Quỷ Quỷ tỉ mỉ cảm ngộ, đột nhiên hai mắt trừng trừng nói ra, "Là Lý Đạo Hạo Nhiên chính khí." "Sẽ không sai, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng chính là hắn Hạo Nhiên chính khí." "Không sai, chính là Lý Đạo Hạo Nhiên chính khí, với lại" La Bân đi đến trước bàn, cầm lấy đổ nghiêng ngọc bình, tỉ mỉ tường tận xem xét một lát sau, tiếp lấy nói ra, không chỉ là linh thực có, này vứt bỏ trên bình ngọc cũng có. Nói xong, hắn cười đáp ý. Ha ha, này Lý Đạo tâm tư không thể bảo là không kín đáo, này sơn động vị trí tối phương nam, mười phần bí ẩn, lại thêm bên ngoài bố trí ẩn nấp trận dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào có người có thể phát hiện. Chỉ tiếc, gặp phải huynh đệ chúng ta hai người. Nói xong, hai người kích động ôm ở cùng nhau, có hơi nức nở. Bọn hắn những thứ này thiên kinh lịch tuổi thân thật sự là rất rất nhiều, cánh tay bị chạm, to lớn chênh lệch, để bọn hắn rốt cuộc mạnh không cứng nổi. Bây giờ bằng chứng như núi, có thể hảo hảo trả thù một trận kia Lý Đạo, bọn hắn sao có thể không kích động? La huynh, nhanh, chúng ta nhanh thu lại. Quỷ Quỷ nhắc nhở nói. Quỷ huynh, chúng ta bây giờ có được bằng chứng, làm việc muốn càng thêm ổn thỏa. La Bân đề nghị, chúng ta lúc này nên nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, tốt nhất bố trí lại mấy cái ẩn nấp trận. Chờ đến bí cảnh mở ra, chúng ta ẩn nấp linh khí hỗn tạp trong đám người ra ngoài. Làm sao? Ha ha, tự nhiên nghe La huynh tài trí quả nhiên hơn người, cho dù là kia Lý Đạo, đơn thuần nhu trí, chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong đi. Quỷ Quỷ phát ra từ thật lòng nói. Quỷ huynh quá khen rồi. La Bân mặc dù tại chối từ, nhưng vẻ đắc ý đã lộ rõ trên mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng cho rằng như thế. Hai người dừng lại lẫn nhau khen về sau, cũng không có quên chính sự, rất nhanh chọn tốt địa điểm, đánh cái sơ động, liên tiếp bố trí tốt mấy cái ẩn nấp trận pháp. Núp ở bên trong cũng không dám ra ngoài nữa. Bọn hắn không biết là, chính là phần này cẩn thận, vừa vặn để bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Thiên mệnh bí cảnh vùng trời, Thu Bánh Quận rút vào Lý Đạo trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Hai người liền như là tuần tra ở trên không dò xét. Thu Bánh trước tiên chính là đi khu nghỉ ngơi tìm một phen, kết quả không có tìm được. Thế là lại vì khu nghỉ ngơi làm tâm điểm, hiện ra phóng xạ hình, một phiến khu vực tìm kiếm. Dù sao, nàng cũng không phiền hà. Có thể khiến nàng kỳ quái là, hai người này liền như là hoàn toàn biến mất giống nhau, thế mà không có một tia dấu vết. Mắt thấy hai người là trốn đi, như vậy mù quáng tìm, là không tìm được, chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội. Hai người đứng tại không trung. Thu Bánh đột nhiên quay đầu chung quanh, thấy chung quanh xác thực không ai, nhìn lại Lý Đạo Tuấn Tú bên mặt, nàng cắn môi một cái, hình như hạ cái gì quyết tâm một. Nhẹ nhàng nói, phu quân, chúng ta trở về đi. Nói xong, trên mặt hiện ra lại là mừng thầm lại là vẻ mặt ngượng ngùng, rất là động lòng người. Lý Đạo túi đầu cười một tiếng, liền ôm nàng bay về phía khu nghỉ ngơi. Chương 81, bằng chứng vô cùng xác thực, chương 81, bằng chứng vô cùng xác thực. Mở. Thiên mệnh bí cảnh bên trong, lại qua vài ngày nữa, vẫn như cũ một mảnh gió êm sóng lặng. Mọi người vì lẫn nhau kiêng kỵ, không tiếp tục lên qua phân tranh, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mài tự thân bản mệnh thần thông. Đáng nhắc tới là, Thu Bánh tìm vài ngày, đều không có tìm thấy La Bân cùng Quỷ Quỷ hai người. Rốt cuộc nếu bọn hắn có lòng tiềm ẩn, vẹn vẹn dựa vào một lực lượng cá nhân, là rất khó nhanh chóng phát hiện. Theo một tiếng mở vang vọng tất cả bí cảnh. Bí cảnh phía trên chậm rãi xuất hiện một cái lỗ hổng, có thể xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn thấy bên ngoài xanh thẳm bầu trời. Còn không mau mau ra đây. Lúc này, lại truyền tới một đạo hùng hồn quát âm thanh, nhường mọi người một cái giật mình, vội vàng bay vào đạo này lỗ hổng. Lý Đạo hộ tống mọi người, cùng nhau bay vào trong đó, đã trải qua ngắn ngủi không gian đảo lộn cảm giác về sau, lại lần nữa về đến Thanh Châu. Hắn đột nhiên hít thở sâu một hơi, mặc cho phong theo gò má thổi qua, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Này mới là chân thực tồn tại không gian, mà thiên mệnh bí cảnh, không có loại cảm giác này. Lý Đạo quét mắt một vòng, phát hiện tình huống hiện trường không hề có quá lớn biến động, tất cả lớn nhỏ thế lực cũng mười phần có trật tự ở vào không đồng phương vị. Sư Minh, xin từ biệt. Sư Minh, xin từ biệt. Sau lưng mọi người đối với hắn thật sâu bái, thì bay trở về riêng phần mình thế lực đi. Lý Đạo gật đầu, cũng bay hướng Bắc Huyền Thánh Địa linh khí phi thuyền, tiếp xuống chỉ cần đám người đến đông đủ, lại thống kê nhân số, là có thể hồi thánh địa. Lý Đạo tại thanh nẹp tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát đến thế lực khắp nơi phản ứng. Đối với ký thác kỳ vọng đệ tử không có thể đi vào nội chuyện này, bọn hắn tự nhiên là rất kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thậm chí một ít tính khí nóng nảy lão giả, trực tiếp giận phiến mấy cái tát, mắng to phế vật vô dụng. Cũng liền tại đây trùng không khí phủ lên dưới, này một mảnh bầu không khí trở nên càng phát ra nặng nề. Đặc biệt làm các thế lực người phụ trách biết được, toàn thể đệ tử đều bị cùng là một người cướp đoạt lúc, cặp kia mắt đầy phóng quang mang, hình như tựa như muốn giết người. Ngược lại là Bắc Huyền Thánh Địa hạng phu tử biết được chuyện đã xảy ra về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Bắc Huyền Thánh Địa chế độ cùng cái khác thánh địa cũng khác nhau, tài nguyên cần chính mình đi tranh thủ, cũng không tồn tại nói tài nguyên nghiêng. Chính mình không cẩn thận bị cướp kia hậu quả cũng là chính mình đi gánh chịu. Không chết thì đều là việc nhỏ. Hạng phu tử nhẹ tựa gió mây sờ lên chòm râu bạc phơ, coi như là một dòng nước trong. Chẳng qua so với phẫn nộ, kỳ thực các thế lực càng nhiều hơn chính là bất ức. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, bị đánh cướp còn chưa tính, có thể. Thế mà ngay cả là ai cướp cũng không biết. Cái này khiến tông môn muốn vì ngươi chỗ rửa cũng căng cứng không nổi a. Đủ loại một màn bị Lý Đạo thu hết vào mắt, khóe miệng không dễ dàng phát giác có hơi dương lên. Quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Không rõ ràng hung thủ là ai, cho dù là Tam cung tứ địa cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Nếu hiểu rõ hung thủ là ai, bọn hắn có thể còn có thể tập thể tạo áp lực, đòi một lời giải thích, vớt chút chỗ tốt. Nghĩ, hắn nhàn nhã cầm lấy quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên bay đến vùng trời, hô lớn: "Chư vị, có thể hay không nghe ta huynh đệ hai người nói hai câu?" Thanh âm của bọn hắn bị linh khí lôi cuốn, truyền đến các nơi. Trong lúc nhất thời tại đây một mảnh địa giới không ngừng quanh quẩn. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, phát hiện là hai cái cấp thiếu thốn một cánh tay người. Ta nhớ được bọn hắn, là La Bân cùng Quỷ Quỷ. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Hai người này muốn làm gì? Ha ha, cho nên nói là người, nhất định phải lượng sức mà đi, thì điểm ấy thực lực cũng dám đi cấp ta Lý sư huynh thiên mệnh tinh hoa, cũng liền Lý sư huynh rộng lượng, đổi lại người khác, bọn hắn chết sớm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đúng hai người bọn họ giác quan cũng mười phần đắc liệt. Những lời này tự nhiên cũng đã rơi vào hai người trong tai, bất quá bọn hắn cũng không hề tức giận, mà là bình tĩnh nói: "Các vị sư huynh sư đệ, ta hai người ở đây chậm trễ các ngươi một chút thời gian, các ngươi hiện tại có lẽ sẽ trách tội, nhưng ta muốn các ngươi đợi chút nữa rồi sẽ cảm tạ chúng ta hai người." La Bân toàn thân căng cứng, liếc nhìn một chút mọi người, khi ánh mắt theo Thu Bánh và trên thân thể người lướt qua lúc, mới qua loa phóng lỏng một chút. Hắn chỉ lo lắng lỡ như nữ nhân này nổi điên lên, ngay trước mặt mọi người giết mình, vậy coi như chơi lớn rồi. Chẳng qua còn tốt, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định hiện tại ra tay. La Bân tiếp lấy nói ra: "Vì huynh đệ chúng ta hai người hiểu rõ lần này cướp đoạt chúng ta toàn bộ người hung phạm là ai." Vừa dứt lời, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản còn đang ở thảo luận đệ tử cũng không dám tin nhìn hai người, giống như phong cũng ngưng. Một giây sau, lại là một tiếng gầm thét. "Ai?" Mấy cái thánh địa người phụ trách nhanh chóng lên không, vây quanh ở hai người bọn họ tả hữu chất vấn. Nếu chỉ là một người hai người bị cướp, bọn hắn có thể ngay cả quản đều chẳng muốn quản, nhưng này chuyện đã lan đến gần toàn bộ người, tự nhiên muốn coi trọng. La Bân cùng Quỷ Quỷ bị mấy người kia uy thế giật mình, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, thậm chí còn có một tia mừng thầm. Những người phụ trách này biểu hiện được càng kích động, đã nói lên bọn hắn càng nặng xem, đến lúc đó Lý Đạo thì càng thảm. Hai người bọn họ không ngời, đồng thời nhìn xem hướng Bắc Huyền Thánh Địa, ánh mắt rơi vào kia nhàn nhã ngồi áo trắng thân ảnh, lạnh lùng nói ra, người kia chính là Bắc Huyền Thánh Địa Ngụy Quân Tử, Lý Đạo. Oen. Lời này giống một đạo tiếng sấm, tại một đám đệ tử trong lòng nguyên tạc. Ha ha, này hai tập nhân, buồn cười, thực sự buồn cười, ta nhìn hắn rõ ràng là cố ý trả thù Lý Sư Minh. Đúng đúng đúng, ta đã sớm nghe nói này La Bân cũng không phải gì đó người tốt, tâm nhãn nhỏ đến một nhóm, ta nhìn hắn à, chính là ghen ghét Lý Sư Minh. Quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ, Lý Sư Minh làm sao lại làm ra chuyện thế này đến? Lý Sư Minh đối đãi ta có ân, La Bân tiểu tặc, đừng muốn nói lung tung. Lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số người chỉ vào hai người mắng. La Bân nghe mọi người đối với mình phá mạn, chẳng những không có tức giận, ngược lại dâng lên một chút thương hại. Những thứ này kẻ ngốc, bị Lý Đạo bán còn đang ở giúp hắn kiếm tiền. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Huyền Hỏa cung người phụ trách là một người trung niên đại hán, một đầu hỏa hồng tóc, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy bạo liệt, hắn mắt không chấp nhìn thẳng hai người nói. Cái khác người phụ trách cũng đều là những mày, nét mặt có chút không vui. Nghe đệ tử khác phản ứng, hẳn là hai người này là đang đùa bỡn chúng ta. Vạn Bối nguyện ý vì mình phát biểu phụ trách. La Bân không người đúng mọi người cúi đầu, nghiêm túc nói ra, nếu Vạn Bối không có chứng cứ xác thực, nhất định sẽ không nói lung tung. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua Lý Đạo, hy vọng tại đối phương trên mặt có thể nhìn thấy một vẻ bối rối dáng vẻ. Chỉ là làm hắn thất vọng là, Lý Đạo vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh phiến cây quạt. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Huyền Hỏa cung người phụ trách theo ánh mắt của hắn, tìm được rồi ngồi ở thanh nệm trên Lý Đạo, gặp hắn khí độ phi phàm, không giống như là loại đó tiểu nhân hèn hạ dáng vẻ. Lập tức dậy rồi hứng thú, đối La Bân đặt câu hỏi. Chương 82, Hoa Nữ, ngươi đến quổng, chương 82, Hoa Nữ, ngươi đến quổng. Đạt được ngầm đồng ý, La Bân sức lực không còn nghi ngờ gì nữa đầy đủ rất nhiều, cũng không còn lo lắng bị người đột nhiên khởi xướng tập kích. Hắn dùng mỗi một câu nói cũng cuốn theo linh khí, để phòng có người không nghe rõ, hắn chính là muốn triệt để lộ này Ngụy Quân Tử khuôn mặt. Như vậy hiện tại còn xin các vị sư huynh cẩn thận hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này trải qua. Theo vừa vào bí cảnh bắt đầu, thì có người nói hắn tiến nhập nào đó thí luyện, đồng thời thu được kết sủ thiên mệnh tinh hoa, sau đó lại vừa lúc tại linh thú thảo phạt sau xuất hiện. Có phải đây hết thảy có chút đúng gì đâu? Nói đến đây, La Bân quét mắt một vòng, mặc dù phần lớn ánh mắt vẫn như cũ kiên định không tin, nhưng đã có tiểu bộ phận người có chút ít dao động. Mà những người này đều là bị Lý Đạo thương qua người. La Bân tiếp lấy nói ra, vị này Lý sư huynh thật đúng là thiên tài trong thiên tài, hắn theo vừa vào bí cảnh bắt đầu, liền tính toán toàn bộ người. Ta nghĩ hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là giả tá thí luyện tên, chế tạo không ở tại chỗ bằng chứng, sau đó núp trong bóng tối, một bên nghiên cứu chế tạo độc dược, một bên trong bí cảnh trung tâm khắc họa trận pháp. Mà khi chúng ta trải qua linh thú triều tịch, trên người thiên mệnh tinh hoa bạo tăng, lại tham dự linh thú thảo phạt, thân mệnh lực tận thời điểm, chính là hắn cướp đoạt chỗ khi có người. Vị này Lý Đạo, Lý sư huynh, ta nói được đúng không? La Bân đã tính trước nhìn Lý Đạo, trêu tức mà hỏi, mặc cho ngươi chiến lược vô song lại như thế nào, ta mưu trí nghiền ép ngươi liền đủ rồi. Lý Đạo trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng này La Bân còn thật thông minh, thế mà đã đoán được 89/10. Chẳng qua trên mặt hắn nét mặt lại là có chút yêu thương, hắn nghiêng nhìn lên bầu trời thật lâu, thật sâu thở dài một hơi, nhìn thẳng La Bân, giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. La sư huynh, làm sao đến mức này? Lý Đạo bộ biểu tình này rơi vào La Bân trong mắt, hai mắt lập tức nhảy lên vẻ hưng phấn. Hắn là đang cầu xin tha. Ha ha, đáng tiếc, đã chậm. Thu Vánh cũng nhìn ở trong mắt, Tú Quyền nắm chặt, trong đôi mắt đẹp sát khí ngập trời, nàng mới mặc kệ kia La Bân nói được làm sao có trật tự, nàng chỉ nhận cảm giác của mình. Nàng tin tưởng Lý Đạo. Huống chi cho dù chính là Lý Đạo cướp lại như thế nào, hắn cũng nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lý sư huynh, ngươi thì không có gì muốn nói sao? La Bân giống như thằng cuốn tại nắm. Ta từ trước đến giờ không am hiểu tranh luận, ta có thể nói, chỉ có thanh giả tự thanh. Lúc này Lý Đạo cũng đứng lên, dáng người đứng thẳng, nhìn thẳng La Bân, mọi cử động cho người ta quang minh lỗi lạc cảm giác. Nhưng vừa nay có chút lắc lư người âm thầm kinh hãi, La Bân cái thằng này thuật thật đúng là khủng bố, kém chút để cho mình hiểu lầm Lý sư huynh. Ngay cả mấy cái thế lực người phụ trách nhìn xem La Bân ánh mắt cũng liền mang tới mấy phần hoài nghi, này Lý Đạo, thấy thế nào cũng không phải cái loại người này a. Huống hồ bình thường chợt có nghe nói hắn làm người trượng nghĩa, gia thế thuần lương, như thế nào làm tiểu này gan to bằng trời sự tình. La Bân tự nhiên cảm nhận được thế cục biến hóa, lập tức trong lòng giận dữ. Này Lý Đạo quân tử hình tượng đã dễ sâu địa cố, thế mà ngay cả giải thích đều chưa từng giải thích, liền để tất cả mọi người tin tưởng hắn. Thực sự là ghê tởm. Khá tốt trên tay mình có bằng chứng. La Bân hai mắt tơ máu quân quanh, nhìn thẳng Lý Đạo hỏi, Lý sư huynh thật đúng là hảo thủ đoạn, thế mà có thể thu được nhiều người như vậy tín nhiệm, không biết đợi đến chân tướng đại minh một khắc này, bọn hắn sẽ là biểu tình gì. La sư huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta biết, ngươi đang trách ta đã thương ngươi. Có thể, ta thân làm đồng môn, thực sự không đành lòng nhìn xem ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, có thể ngươi vì sao chính là không rõ khổ tâm của ta đâu? Lý Đạo chậm rãi bay đến không trung, cùng La Bân nhìn thẳng, hắn cho mày, tận tình nói. La Bân nhìn Lý Đạo này tận tình khuyên bảo, một phen muốn tốt cho mình thần thái, một thân lửa giận cũng nhịn không được nữa. Được, tốt, tốt một cái Lý Đạo, luận biểu diễn kỹ xảo, vẫn đúng là không người nào có thể cùng xứng đôi. Tiếp đó, ta nhìn xem ngươi làm sao giải thích. Ta đối với Lý Đạo tại Đông Nam Phương bước vào nào đó thí luyện sự tình, một thẳng có lòng nghi ngờ, thế là ta liền cùng Quý huynh hai người kết bạn đi Đông Nam Phương, từng điểm tìm kiếm. Ha ha, kết quả, cái gì thí luyện chi địa không tìm được, ngược lại tìm được rồi một cái sơn động. Mà này trong sơn động thì có vị này Lý công tử nghiên chế độc dược. Chắc hẳn ngày ấy, tất cả mọi người tràn đầy lĩnh hội đi. Chính là này độc dược, chỉ cần hút vào một tiểu lọ, liền có thể để người toàn thân bất lực. La Bân lấy ra một cái ngọc bình, lớn tiếng nói: "Lấy ra cho ta xem một chút." Giao chỉ thánh địa người phụ trách là một nữ tử, đối với độc phương diện có chút đọc lướt qua. Nàng theo La Bân trong tay cầm qua ngọc bình, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức cau mày, lớn tiếng nói: "Này trong bình ngọc giả bộ đúng là độc, có thể để người bất lực, trong đó còn hôn tạp một chút ức chế linh khí hiệu quả, hoàn toàn đối được các ngươi trước đó nói tới triệu chứng." "Ha ha, còn xin tiền bối nhìn một chút, này trong bình ngọc có ai khí tức?" La Bân cười một tiếng, không người hỏi. Nữ tử kia linh khí hội tụ ở hai mắt, quan sát. Lập tức, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe được tiếng tim đập. Là hạo nhiên chính khí. Bình này bên trong mơ hồ có chút ít hạo nhiên chính khí. Nàng hô lớn: "Oan!" Trong ngay mắt, trong lòng mọi người vang lên cửu thiên thần lôi, đồng đều không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong áo trắng thân ảnh, bản thân phủ định lắc đầu. Đặc biệt cùng nhau bước vào ngộ người, bọn hắn tình nguyện tin tưởng là chính mình cũng không muốn tin tưởng là Lý đạo. Nam nhân kia, thế nhưng một lần chịu đựng chính mình, đang được cao hơn người a. Hắn lại như thế ôn hòa, như thế nho nhã, lại làm sao lại đi cướp đoạt người khác đâu? Tuyệt đối không thể nào. Sư thúc, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao? Lý đạo là không có khả năng làm loại sự tình này. Bạch Vi Nguyệt lo lắng hô: "Đi đi đi, ta làm sao có khả năng?" Nữ tử kia đột nhiên sững sờ, đã nhận ra một tia khác thường, lần nữa đem ngọc bình đặt ở trước mặt tử tế suy nghĩ, kỳ lạ, thật là có một ít kỳ lạ. Lúc này, La Bân trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên nhìn về phía Lý đạo, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, còn lộ ra một tia chỉ có chính mình thấy được nụ cười. "Không ổn." La Bân theo bản năng nhảy ra hai chữ. Giao chỉ thánh địa người phụ trách cao mày, liên tục và vài cái thánh địa người phụ trách giao lưu về sau, đều là cho ra giống nhau kết luận. Này trong bình ngọc khí tức 10 phần yếu ớt, chậm nhìn sẽ cảm thấy là hạo nhiên chính khí không thể nghi ngờ, có thể. Thực tế nhưng khác biệt rất xa, rõ ràng là do một cỗ cái khác linh khí, lại vì cao cấp bí pháp mô phỏng mà thành. Mà, cỗ này linh khí, bên trong thì mơ hồ mang theo ngươi kim mãng chi khí, còn có ngươi quỷ khí. Nói xong, tất cả người phụ trách đồng thời nhìn về phía La Bân cùng quỷ quỷ, sắc mặt khó coi. Bọn hắn cảm thấy, mình bị này hai người trẻ tuổi cho đùa bỡn. Làm sao có khả năng? Hai người liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt khó hiểu. Trước một giây còn thắng cuốn tại nắm, một giây sau làm sao lại đầu mâu cũng chỉ hướng chính mình. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Lý đạo, trong nháy mắt rõ lên, ghê tởm, nhất định là Lý đạo giở trò quỷ. Lý đạo hơi cười một chút, cảm thấy mình cũng không sai biệt lắm bắt đầu lên tiếng. La Bân tiểu tử này nói thông minh cũng thông minh, nói đần cũng đần, cũng không muốn muốn. Chính mình tiên y vô phùng kế hoạch, như thế nào lại cố ý lưu lại một bằng chứng đâu? Đây không phải là đang chờ người hữu duyên sao? Ai phát hiện, như vậy, này oan ức liền cho người đó đến quổng. Ai bảo ngươi hoài nghi lão tử đâu? Chương 83, khó lòng giải bày, chương 83, khó lòng giải bày. Là Lý đạo, đây hết thảy đều là Lý đạo dở trò quỷ. Thật sự, các ngươi muốn tin tưởng chúng ta? Chúng ta thề với trời. La Bân cùng quỷ quỷ vội vàng hô, ánh mắt cầu khẩn nhìn mọi người, hy vọng có người có thể tin tưởng mình. Có thể. Đưa mắt nhìn lại, lấy được toàn bộ là sừng sững ánh mắt. Tất cả mọi người trong lúc vô hình phát ra một loại khí cơ, hình như muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi một. Hạt dự. La sư minh, ta cùng ngươi cũng không tiểu hận. Ngươi vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ra hại ta đây? Lý đạo mở miệng, thanh âm bên trong hiện lộ rõ vô tội. Thu Vánh nghe được Lý đạo hủy khuất lời nói, lửa giận trong lòng bị phóng đại, nếu như không phải có một đám tiền bối ở đây, nàng chưa chừng sẽ đánh giết trong chớp mắt hai người. Ha ha, ngươi cầu tặc kia, ngươi đến tuột cùng dùng biện pháp gì? Này trong bình ngọc rõ ràng chính là của ngươi khí tức. Đúng rồi, ngươi làm mua được những người này có đúng hay không? Các ngươi toàn bộ là cùng một bọn có đúng hay không? La Bân Tư nghĩ nội tình bên trong, duy nhất át chủ bài thế mà biến thành đối phương bằng chứng, thậm chí còn để cho mình bị bắt đầu nghi ngờ. La sư minh, ta vốn cho rằng ngươi sẽ hối cải để làm người mới. Ngươi có biết, ta này thiên mệnh tinh hoa vì sao muốn điểm tại mọi người? Lý đạo lắc đầu nói, trong lời nói đều là tiếc hận. Lý đạo những lời này, trong nháy mắt thì khiến cho tất cả mọi người tò mò, ngay cả các nơi người phụ trách cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều bị vành thai nghe tới. Ta Lý đạo không phải cái gì thánh nhân, làm ta thông qua thí luyện, đạt được kết sủ thiên mệnh tinh hoa lúc, sinh ra nhất niệm đầu cũng là chính mình sử dụng. Liên xem như biết được bí cảnh trung nhân đều bị cướp sạch không còn lúc, ta mặc dù có qua do dự, nhưng như cũng chậm chạp không có phân đi ra. Có thể, đúng là ta cái vì tư lợi người a. Nói xong, Lý đạo góc 45 độ nhìn về phía bầu trời, phát ra bất đắc dĩ cười khổ. Sư minh, ngươi đang trong lòng ta là tối người chính trực. Nghe Lý đạo tự khởi tố, mọi người chỉ cảm thấy đây mới là chân thật nhất hắn. Hắn có chính mình nội tâm dãy rủa, có chính mình do dự, hắn chịu dục vọng cũng không so với bất luận kẻ nào thiếu, nhưng hắn vẫn như cũ chính trực, nho nhã. Lý đạo lại lần nữa nói ra, làm ta quyết định đem thiên mệnh tinh hoa phân đi ra sự việc, là ta nghe nói mọi người bị cướp sạch cẩn thận quá trình. Ta là tại chỗ tội. Chỗ tội? La Bân không hiểu, lẽ nào cái thằng này muốn tự bạo? Không sai, ta là tại chỗ tội, thân làm đồng môn, nhưng ta lại không thể ngăn cản ngươi. Lý đạo dùng sức chút gật đầu, nói ra, có thể. Trước đó là ta quá ngu, cho rằng chỉ cần đem chính mình thiên mệnh tinh hoa phân đi ra, chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng ta hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có đem chân tướng nói ra, mới có thể xứng đáng mọi người. Lý đạo đối mọi người thật sâu không người chào, sau đó tiếp lấy nói ra, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc mơ hồ đi, ta nghe được tỉ mỉ quá trình về sau, trong lòng thì có rất nhiều hoài nghi. Điểm thứ nhất, đó chính là giặc cướp thật sự chỉ có một người sao? Bố trí cỡ lớn trận pháp cần khổng lồ linh thạch, cùng thế hệ bên trong. Thật sự có người có thể một mình xuất ra như vậy nhiều linh thạch sao? Ta trước kia có đi diệt qua sơn phỉ, đã cứu con tin, cũng là kiến thức rất nhiều quần thể cướp đoạt thủ đoạn. Trong đó, nhất là thường dùng là được. Trong con tin lẫn vào mấy cái gián điệp, nội ứng ngoại hợp, chế tạo khủng hoảng, vì đạt tới nhanh chóng chế phục tác dụng đồng thời, còn có thể quan sát một đám con tin động tác. Làm ta nghe nói La sư huynh cùng Quỷ sư huynh dẫn đầu bị chế phục, sau đó bọn hắn mới sôi nổi theo lúc. Ta cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Nói xong, mọi người hồi tưởng lại chuyện này đó, càng nghĩ càng thấy phải là như thế. Đúng a? Chính mình lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn giặc cướp nhất định chỉ có một. Vì sao giặc cướp hết lần này tới lần khác thì chọn chúng thực lực mạnh nhất hai người bọn họ đâu? Kỳ quái là, vì Quỷ Quỷ tính cách cùng thực lực, như thế nào lại tùy tiện thần phục? Với lại, Quỷ Quỷ nửa đường còn bị người kia kéo ra ngoài một chuyến, còn cố ý bố trí ẩn nấp trận không phải người trông thấy, trước đó cảm thấy có thể là người kia muốn đối Quỷ Quỷ sử dụng tra tấn thủ đoạn. Hiện tại nghĩ kỹ lại, ngược lại càng giống là ra ngoài thương thảo kế hoạch. Càng kỳ quái hơn là, Cao Ngạo La Bân thế mà ngay cả phản kháng cũng không phản kháng. Lại thêm, bình này độc dược bên trong thì có hai người khí tức. Ngay lúc đó đủ loại tại Lý Đạo cố ý dẫn đạo dưới, trở nên điểm đáng ngờ nặng nề lên. Chậm rãi bọn hắn dường như đã xác định La Bân cùng Quỷ Quỷ cũng là giặc cướp một trong. Kết hợp với hai người các ngươi cùng nhau trọng thương thu cô nương, giúp cướp đoạt thiên mệnh tinh hoa sự tích, ta thì mơ hồ cảm thấy hai người các ngươi kỳ thực cũng sớm đã liên thủ. Đáng tiếc ta tài sơ học thiện, nhu trí có hạn, vẫn luôn chưa thể đẩy ra kia người thứ ba là ai. Lý Đạo lại lần nữa thở dài, nét mặt cực kỳ bi thương. Ha ha ha, vậy ngươi thử nói xem, ta tất nhiên cũng là tam kiếp phỉ một trong, kia lại vì sao còn phải lại đến cướp đoạt thiên mệnh tinh hoa đâu? Ta rõ ràng đã có kết sủ thiên mệnh tinh hoa. La Bân lạnh cười lấy cha hỏi quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ, như vậy trăm ngàn chỗ hở vu hãm, sẽ không có người tin tưởng a. Ha ha, ngươi này tặc nhân còn muốn giải thích. Ngươi sở dĩ tham dự cướp đoạt, tự nhiên là người kia cuốn lên thiên mệnh tinh hoa đường chạy, tất nhiên đều là tặc nhân, há lại sẽ an tâm cùng ngươi chia đều. Có người cũng chịu không nổi nữa La Bân cái chảy cái cối, giận a nói. Đúng đúng đúng, thì ngươi này tặc nhân, thế mà còn muốn hãm hại Lý sư huynh, ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng vào Lý sư huynh thực lực, cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Đúng nha. Lý sư huynh vẹn vẹn một kiếm chi uy, thì bại tận thiên tiêu, há lại sẽ dùng hạ độc bực này thi tiện thủ đoạn. Ta đã sớm cảm thấy hai người này là lạ, hình như hết sức ăn ý, với lại trời sinh tính cũng dị thường ti tiện, bây giờ bị Lý sư huynh lần ấy, ta trong nháy mắt thì hiểu rõ. Đúng vậy à, ta làm thời không dám phản kháng, chính là cảm thấy hai người này thực lực mạnh như thế, đều chỉ năng ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta thực lực hơi không bằng bọn hắn, tự nhiên càng thêm không dám phản kháng. Mọi người mắng hai người, trong mắt lửa giận dâng trào, nếu như không phải có người ngăn lại, đoán chừng đều muốn lao ra tươi sống xé hai người. Chính là hai cái này tặc tử, tranh đoạt mọi người thiên mệnh tinh hoa. Ngay cả một đám thế lực người phụ trách, cũng đều đồng thời sắc mặt khó coi nhìn qua, đã xác định, đây hết thảy đều là hai người này gây nên. Đây hết thảy. Thì giao cho thế gian công đạo đi. Lý Đạo không muốn nhìn nhiều hai người một chút, đột nhiên vung tay háo quay người, tại mọi người chú mục dưới, chậm rãi bay trở về linh khí phi thuyền. Lý Đạo tại giải ra bản thân tại Đông Nam Phương bước vào nào đó thí luyện lúc, thì cố ý tìm chỗ bí mật đánh một cái sơn động. Ở bên trong cất đặt tại một ít vô lực tán, linh thực các loại. Sau đó dùng vạn tướng thần công đem tự thân linh khí khí tức thanh trừ, biến thành vô sắc linh khí, lại đem hắn ngụy trang thành hạo nhiên chính khí. Vô sắc linh khí sẽ rất tùy tiện tại nhiễm phải hơi thở của người khác, chỉ cần là ai phát hiện nơi này, như vậy, nay cái gọi là bằng chứng, rồi sẽ biến thành phần mộ của hắn. Làm nhưng, nếu như không có người hoài nghi mình, tự nhiên cũng sẽ không đi Đông Nam Phương điều tra, càng thêm cũng sẽ không phát hiện những thứ này cái gọi là bằng chứng. Tất nhiên phát hiện, vậy liền thành thành thật thật cong hát qua đi. Lão tử có thể nghĩ ra 100 cái vu hãm biện pháp của ngươi. Lý Đạo vì đối phương không tin mình nói dối mà cảm thấy rất tức giận. Các ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không có cướp đoạt các ngươi, đều là Lý Đạo, đây hết thảy đều là Lý Đạo dở trò quỷ. Bên hai vẫn như cũ truyền đến La Bân cùng Quỷ Quỷ hai người không cam lòng gầm thét, bọn hắn con ngươi một nước, gắt gao nhìn Lý Đạo bóng lưng. Giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên đã hiểu, mọi thứ đều là giả, đều là giả tưởng. Này Ngọc Bình căn bản chính là cả bẫy. Ngươi này ngụy quân tử, ta liều mạng với ngươi. La Bân cùng Quỷ Quỷ hai người tại mọi người tràn ngập sát ý dưới ánh mắt, bị bức đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ khó được kết thúc yên lành. Chân tướng đại minh, kết quả tốt nhất là được. Bị chính mình thánh địa hủy bỏ tu vi, đã bình ổn chúng nộ, thậm chí sẽ bị nghiêm hình bức cung. Nói ra kia cái gọi là cái thứ ba giặc cướp, có thể nào có? Nói ai? Trong tuyệt vọng, bọn hắn nhìn thấy Lý Đạo phi hồi linh khí phi thuyền bóng lưng, lập tức tâm hung ác, làm một cái can đảm quyết định. Đó chính là liều chết cũng muốn đưa hắn kéo xuống. Chương 84, kết thúc, chương 84, kết thúc. Đây cũng là nói chuyện phân lượng vấn đề. Lời giống vậy để, đồng dạng đều là phỏng đoán. Nhưng người nói chuyện khác nhau, đưa đến hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Tại mọi người cứng nhắc cấn tự dưới, Lý Đạo chỉ cần qua loa phỏng đoán, cho ra một cái nhìn như hợp lý logic, liền có thể tùy tiện hắc bạch điên đảo. Nhưng hai người này có nỗi khổ không nói được. Làm nhưng, còn ít không được trên bình ngọc chứng cứ, nếu không, Lý Đạo cũng sẽ không tùy tiện phỏng đoán, như vậy ngược lại còn sẽ có tổn hại hình tượng của mình. Mà, bây giờ hai người này thành công tiếp nhận này một mảnh oan ức, như vậy, sứ mạng của bọn hắn cũng hoàn thành. Rốt cuộc, chỉ cần bọn hắn mang theo này nổi nấu chết rồi, này thiên mệnh bí cảnh bên trong chuyện, liền vĩnh viễn chôn ẩn nấp rồi. Lý Đạo là cố ý lộ ra phần lưng ra tới, liền chờ bị buộc đến tuyệt cảnh hai người bạo khởi đánh lén. Như vậy, liền có thể nhất kiếm đem hai người này giải quyết, lại không hậu họa. Hô, tê, hô, tê. Nghe sau lưng truyền đến kịch liệt âm thanh xé gió, thậm chí tốc độ nhanh đến có thể cùng không khí ma sát phát ra chói tai tê mình. Lý Đạo âm thầm cười lạnh, nhìn tới hai người này là dùng toàn lực nha. Quỷ hải, kiếm vũ. Hai người ở trong lòng hét lớn, thuế biến sau đặc thù linh khí tăng vọt, liều mạng hẳn phải chết tín niệm, phát ra tuyệt vọng một kích. Dường như cùng một thời gian, phiến thiên địa này tối xuống. Quỷ khí như là mây đen hội tụ, áp xúc, chậm rãi hình thành một con to lớn lại tiểu tụy quỷ thủ. Mà cùng quỷ thủ đi theo là đầy trời màu vàng kim kiếm vũ. Kiếm vũ tinh mịn liên miên, riêng là để người nhìn, liền đã tê cả da đầu, không dám đón đỡ. La Bân cùng quỷ hai người mặc dù không có thể đi vào nội, nhưng bọn hắn thân mình nội tình hùng hồn, thức tỉnh bản mệnh thần thông tất nhiên cũng sẽ không quá yếu. Thậm chí, so với đại đa số bước vào nội người còn phải mạnh hơn mấy phần. Các thánh địa người phụ trách không có nóng lòng ra tay, vì Bác Huyền thánh địa linh khí phi thuyền bên trên có hạng phu tử tại, Lý Đạo không thể lại bị thương. Liền xem như hạng phu tử cũng chỉ là có chút hăng hái nhìn một màn này, không có nóng lòng ra tay, hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn một chút, thiếu niên này đối mặt này kinh khủng một kích lúc, sẽ ứng đối ra sao? Là sợ tới mức tè ra quần gọi tự mình ra tay, hay là cuống quýt chống cự? Hoặc là đem hết toàn lực né tránh. Thường thường chính là càng nguy cơ thời khắc, càng năng thể hiện một người tâm tính. Nhưng hắn không ngờ rằng là thiếu niên áo trắng kia chỉ là bình tĩnh xoay người, huy kiếm, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Tại cho màu vàng kiếm quang xuất hiện trong chớp mắt ấy, mọi người chỉ cảm thấy đưa thân vào một mảnh hoang vu bên trong. Cho dù là các thế lực người phụ trách cũng có hơi sững sờ một giây. Mãi đến khi bầu trời lại lần nữa trở nên sáng ngời, ánh nắng lần nữa chiếu xạ tại trên thân mọi người lúc, bọn hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chỉ thấy, vừa nãy tất cả giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau. Đầy trời kiếm vũ biến mất, âm trầm quỷ thủ cũng đã biến mất. Ngay cả Quỷ Quỷ cùng La Bân hai người cũng đã biến mất. Các thánh địa người phụ trách liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Đạo, thiếu niên này, thức tỉnh bản mệnh thần thông rất mạnh, rất mạnh. Chậm rãi, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở chỗ nào đầu thuyền áo trắng thân ảnh bên trên, trong lúc nhất thời, liên tục nuốt nước bọt, không biết nói cái gì. Không ai cảm thấy Lý Đạo ra tay quá độc ác. Bọn hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, mạnh. Trăng sáng sao thưa, nhàn nhạt nguyệt quang vẩy vào thanh nẹp bên trên. Linh khí phi thuyền chậm rãi hành xử nhìn, không có linh khí tiếng oanh minh, cũng không có âm thanh xé gió, một mảnh tường hòa. Ngược lại là có thể nghe được phía dưới rừng cây truyền đến tiếng vẹt đều. Nay đường trở về đường, coi là dài dằng dặc tu luyện trên đường, một cái khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Bác Huyền Thánh địa đệ tử tại thanh nẹp trên tu hành, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, giao bôi uống rượu, đánh đàn đàn hát, huyện chuyển nhảy múa cũng có. Một mảnh vui vẻ hòa thuận, tâm trạng thả lỏng chưa từng có. Ngược lại là có chút nữ tu sĩ mười phần để ý phục sức của mình trang dung, thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía thuyền bên cạnh đạo kia áo trắng thân ảnh. Lý Đạo dựa vào tại thuyền một bên, chậm rãi đem trà đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng tiểu nhấp một ngụm. Ám đạo đáng tiếc, thanh phong minh nguyệt, như thế cảnh đẹp, chỉ là uống trà mười phần chưa hết hứng. Nếu có rượu liền tốt. Thiên mệnh bí cảnh hành trình triệt để kết thúc, mà cướp đoạt sóng gió, cũng theo La Bân cùng quỷ chết đi, triệt để đoạn mất manh mối, không giải quyết được gì. Lý Đạo nhìn thoáng qua, thanh nẹp trên nói nói cười cười mọi người, trong lòng cũng khó được bình tĩnh. Chân muốn nói lên, trải nghiệm thiên mệnh bí cảnh về sau, những đệ tử này quan hệ vẫn như cũ như thế không sai, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là phải cảm tạ mình. Nếu như không phải chính mình đem thiên mệnh tinh hoa toàn bộ đoạt lại, bọn hắn đến cuối cùng tất nhiên sẽ vạch mặt, lẫn nhau tranh đoạt. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ cũng hận không thể tại thanh nẹp trên cử hành đại hội luận võ, lẫn nhau báo thù đi. Nơi nào còn có này nhàn hạ thoải mái, ăn uống linh đình. Lý Đạo đoán không sai, hạ phu tử nhìn lúc này một mảnh hài hòa, cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn đã không biết mang theo bao nhiêu lần đệ tử tới tham gia này thiên mệnh bí cảnh, bình thường đến thời xưng huynh gọi đệ, hồi thời lại đều hận không thể đem đối phương xé sống. Mà giống như vậy một mảnh hài hòa chẳng cảnh, hay là hắn lần đầu tiên thấy. Kỳ thực Lý Đạo thực chất bên trong là một cái mười phần lười biếng người, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của hắn, nguyệt quang đều vẩy vào trên mặt, nghe côn trùng kêu vang, nghe ca dao, vô cùng yên tĩnh, rất tốt đẹp. Mà lúc này cùng nhau ngắm trăng không chỉ hắn một người. Thu Vánh nhìn qua trăng sáng, chỉ cảm thấy này trắng toát nguyệt quang như là tóc của hắn, hắn cho cảm giác của mình là độc nhất vô nhị. Lúc này nàng không tiếp tục triệu ra bản mệnh thần thông tình nhân, bởi vì như vậy nàng sẽ càng thêm nhịn không được tưởng niệm hắn, cho dù mới qua khứ mấy ngày ngắn ngủi. Tình nhân kỳ thực chính là do Thu Vánh tơ tình quấn quanh, hội tụ hình thành bản mệnh thần thông. Nói trắng ra chính là nàng chính mình một loại tình cảm. Sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ bằng bạch tăng thêm tương tư khó khăn thôi. Thất tình bổ tâm quyết xác thực quỷ dị mà cường đại, nhưng đồng dạng cũng cần kinh nghiệm thường người thường không thể việc từng trải qua. Thì vẹn vẹn là lúc này Thu Vánh bách chuyển khổ tâm, đặt ở bất kỳ một cái nào trên người nữ tử cũng không dễ chịu. Nàng cầm lấy mấy tờ màu trắng bức tranh, đem suy nghĩ trong lòng cũng vẽ xuống tới. Thoạt đầu vẽ hay là hai người tay nắm tay, dạo bước giữa khu rừng. Sau đó lại đến hai người lưng tựa lưng, cùng nhau ngồi xếp bằng tu luyện. Sau đó cũng chậm chậm biến chất, vẽ phong biệt phát không thể vãn hồi. Vẽ lấy, Thu Vánh mặt khi thì cười ngây ngô, khi thì đỏ bừng. Chương 85, hệ thống thăng cấp. Chương 85, hệ thống thăng cấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Đạo đám người liền về tới Bắc Huyền Thánh Địa. Tại cùng tông môn trưởng lão tiến hành đơn giản bàn giao về sau, liền có thể riêng phần mình rời đi. Lý Đạo về đến chính mình đạo phủ, tỉ mỉ cảm ngộ thiên mệnh cảnh cùng dưỡng nguyện cảnh khác nhau. So với dưỡng nguyện cảnh, thiên mệnh cảnh nhiều chủng đem cơ thể thư giãn ra thoải mái cảm giác. Hạo nhiên chính khí thể đạt được chất bay vọt, chủ yếu thể hiện tại hấp thụ linh khí tốc độ, còn có hạo nhiên chính khí biến hóa. Lý Đạo đưa tay phải ra, lòng bàn tay dâng lên một đoàn hạo nhiên chính khí. Tâm niệm khẽ động, này đoàn hạo nhiên chính khí trở nên cực kỳ nhu hòa, tản ra liên miên không dứt sinh chi khí. Chỉ là xem xét thì có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Lý Đạo tâm niệm lại biến, nguyên bản nhu hòa hạo nhiên chính khí trong nháy mắt trở nên cương mãnh vô cùng, ngưng thực bạch quang cho người ta nặng ngàn cân cảm nhận. Giống như mỗi một lọn đều có thể trấn áp thế gian tất cả tà ma. Không chỉ như vậy, này hạo nhiên chính khí trong còn mơ hồ xen lẫn một hồi mười phần hơi thở của bản nguyên. Lý Đạo thu hồi hạo nhiên chính khí, đem tâm thần chìm vào thể nội. Bản mệnh thần thông thức tỉnh cùng tự thân thể chất, tính cách và rất nhiều nhân tố liên quan đến. Lý Đạo hạo nhiên chính khí thể, linh khí số lượng, chất lượng, khí thế và cũng mười phần khủng bố, cho nên thức tỉnh bản mệnh thần thông cũng đúng lúc cũng có những thứ này đặc điểm. Bây giờ Lý Đạo tu vi là thiên mệnh nhị tầng, coi như là tạm thời dẫn trước cùng thế hệ một tầng. Đột nhiên, mấy đạo điện tử âm tại Lý Đạo trong đầu vang lên, đem tinh thần của hắn kéo về hiện thực. Đinh, kiểm tra đến ký chủ giá trị tà ác đã đến 3000 điểm. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã tấn thăng thiên mệnh cảnh. Hệ thống thăng cấp điều kiện đạt thành. Xin hỏi có phải thăng cấp? Thăng cấp. Lý Đạo nhất sững sờ, nói: "Đinh, thăng cấp bên trong. Thăng cấp hoàn thành. Lần này thăng cấp, trở xuống công năng bị cường hóa. Lạc tác chi nhãn, có thể ngụy trang là đồng thuận, nhưng nhìn xuyên bất luận người nào tu vi, có thể thanh toán nhất định giá trị tà ác, nhìn thấy bắt chẹt tỷ lệ thành công." Chú thích: bắt chẹt tỷ lệ sẽ tùy thời ở giữa không gian biến động mà biến động. Lạc tác chi thẳng, phong cấm lực lượng càng thêm cường đại, có thể tự do khống chế buộc chặt thời gian, có thể ngăn cách đạo tâm, tăng cường sợ hãi, có thể thanh toán nhất định giá trị tà ác bại lộ bất luận cái gì tu sĩ chôn sâu nhất tâm thái. Lệ, nào đó phá vọng cựu tầng đại tu, theo một cái nhu nhược thiếu niên, trải qua vô số lịch luyện, tâm tính đã như bàn thạch, cho dù là trực diện sinh tử, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, có thể chỉ cần cho lạc tác chi thẳng trói lên, lập tức lại sẽ biến trở về nhuyễn đản. Đinh, lần này hệ thống thăng cấp, kiểm tra đến ký chủ quả thật mặt người dạ thú, cố ý gia nhập chức năng mới. Giải cứu bị rìm lấy người, cũng đạt được đối phương tín nhiệm, có thể đạt được quá mức giá trị tà ác. Lý Đạo trong con mắt một trận ánh sáng hiện lên, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt trở nên thâm thúy mấy phần. Hắn phát hiện, thị lực của mình thế mà lại tăng lên mấy phần. Đối với lạc tác chi nhãn có thể nhìn thấy bắt chẹt tỷ lệ chuyện này, hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thế là dự định nghiệm chứng một chút, hắn đứng dậy ra đạo phủ, Bắc Huyền Thánh Địa trên dạo qua một vòng quay về. Quả nhiên, này lạc tác chi nhãn hiệu quả cực kỳ cường hãn. Liếc nhìn lại, cái gì tu vi nhìn một cái không sót gì, với lại mỗi người đầu trên đều lóe lên bắt chẹt tỷ lệ. Tựa một ít phổ thông đệ tử, bắt chẹt tỷ lệ dường như đều đã 100%. Mà chân ngã cảnh lục tầng tả hữu trưởng lão, cần thanh toán một chút giá trị tà ác mới có thể nhìn thấy, tỷ lệ cũng chỉ có 21% tả hữu. Lý Đạo đoán chừng đây là trong Bắc Huyền Thánh Địa nguyên nhân, nếu tại giã ngoại châu không người, cái tỷ lệ này hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng cụ thể có thể đề cao tới trình độ nào thì không được biết rồi. Lý Đạo thu hồi tâm tư, báo nguyên hợp nhất, bắt đầu tu luyện. Lập tức, động phủ vùng trời mơ hồ bắt đầu có linh khí hội tụ, chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy. Hàng loạt linh khí tràn vào Lý Đạo thể nội, Lý Đạo tu vi cũng càng phát ra hùng hồn. Giao chỉ thánh địa, tiểu trúc lâm bên ngoài bên hồ, có một cái đá xanh chế tạo thạch trác. Thạch trác thanh khí lưu chuyển, rõ ràng là tử vật, lại tản ra sinh cơ. Mà bên cạnh cái bàn đá, ngồi một người mặc cung đình chứa, dung mạo cao quý tuyệt mỹ nữ tử sau lưng lại là đứng hai nữ tử. Tương Liễu Tư theo trên bàn cầm bốc lên một khỏa linh quả, yêu nhã ném vào trong hồ. Lập tức, mặt hồ quay cuồng, một mảng lớn con cá hiện lên, vây quanh viên này linh quả xoay tròn, hoạt động rất là nhạy cẫng. Làm xong những thứ này, nàng mới quay đầu nhìn hai người một chút, hơi cười một chút, hỏi: "Không sai, nhìn tới hai người các ngươi không có khiến ta thất vọng, nhìn khí thế, nghĩ đến là bước vào nội đi." Bạch Vi Nguyệt cùng Phong Nhụy hai người một lần thánh địa, chuyện thứ nhất chính là hướng sư phó báo bình an. Ban đầu Phong Nhụy còn muốn từ chối, bất quá vẫn là bị Bạch Vi Nguyệt cứng rắn kéo tới. "Đúng vậy sư phó." Bạch Vi Nguyệt không người gật đầu đáp. "Tiểu Nguyệt, mặc dù đều là đồng môn, nhưng ngươi lần này có thể thuận lợi bước vào ngộ còn phải đa tạ sư tỷ của ngươi." Tương Liễu Tứ nói. Nàng thân vị sư phó, đúng đồ đệ mình thực lực khẳng định là có hiểu biết vì Bạch Vi Nguyệt nội tình, muốn tại đây chút ít ám tử bên trong chỗ hết tài năng, mười phần khó khăn. Nhưng Phong Nhụy sinh là ám tử, hay là mạnh nhất một nhóm kia, mang cái Bạch Vi Nguyệt nên không có vấn đề gì. Có thể khiến nàng ngoài ý muốn là, Bạch Vi Nguyệt lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, sư phó có chỗ không biết, lần này thiên mệnh bí cảnh, còn không phải thế sao bằng vào thực lực bước vào ngộ. Ồ, không phải bằng thực lực. Tương Liễu Tư trong tay động tác dừng lại, quay đầu hiếu kỳ hỏi. Không sai, là bằng phẩm tính. Bạch Vi Nguyệt nói đến đây, lồng ngực không tự chủ có hơi nhô lên, trên mặt tràn đầy chính nàng cũng không phát hiện tự hào. Người xác định. Tương Liễu Tư nhìn sang Phong Nhụy, hồ nghi hỏi. Phong Nhụy cảm nhận được ánh mắt của nàng, theo bản năng muốn lui lại, chẳng qua nghĩ lại, này cũng là sự thật, có gì phải sợ, liền cũng đứng thẳng mấy phần, nhìn thẳng quá khứ. Làm nhưng, Bạch Vi Nguyệt không có chút nào phát giác được vừa nãy khác thường, tự mình nói ra, sư phó ngươi là không biết, lần này thiên mệnh bí cảnh có thể nói là nguy cơ tứ phía, hiểm tượng hoàn sinh. Đến cuối cùng, Lý Đạo đem chính mình thiên mệnh tinh hoa phân ra, do hạo nhiên chính khí tự đi chọn lựa. Bạch Vi Nguyệt đem chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng Tương Liễu Tư nói lên, làm nhưng là trải qua một ít sửa chữa. Tỷ như nàng cùng sư tỷ tại trong hang núi những kia năm tháng cũng chỉ khẩu không để cập tới. Lý Đạo. Tương Liễu Tư nhớ lại một chút, nhìn về phía Bạch Vi Nguyệt, hỏi, thế nhưng ngươi tử hồn cái đó Lý Đạo? Ta. Bạch Vi Nguyệt sắc mặt một khổ, vừa mới tự đắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong Nhụy như là phát hiện đại lục mới giống nhau, con mắt trừng giống trung đồng, khiếp sợ nhìn về phía Bạch Vi Nguyệt. Sư muội có hôn ước nàng ấy là biết đạo nhưng không biết cụ thể là ai. Có thể nàng sao nghĩ cũng không ra, sư muội vị hôn phu lại là Lý Đạo. Hơn nữa còn từ hôn. Trong lúc nhất thời, nàng càng hiếu kỳ lên, sư muội đầu là cái gì làm? Bột não sao? Chương 86, Tương Liễu Tư muốn ra cửa, chương 86, Tương Liễu Tư muốn ra cửa. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Bạch Vi Nguyệt đột nhiên dâng lên một tia tủi thân. Trong nội tâm nàng tự nhiên là hối hận, tượng Lý Đạo như vậy quân tử, cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ châm luân. Ngươi xem một chút Thu Hoánh, lúc này ngươi hỏi nàng chính mình họ gì, nàng có thể đều nói chính mình họ Lý. So với nàng, Bạch Vi Nguyệt cảm thấy mình khắc chế lực mạnh hơn nhiều. Động lòng người cùng người quen biết trình tự chính là kỳ diệu như vậy, bỏ qua chính là bỏ qua. Nhưng nàng hối hận sau khi, nhưng cũng có một tia may mắn. Nếu như không có từ hôn lời nói, kia, chính mình xứng với bây giờ Lý Đạo sao? Đáp án này 10 phần tàn khốc, nhưng cũng 10 phần hiện thực. Đó chính là không xứng với. Lý Đạo nở rộ quang mang một lần nhường nàng mở mắt không ra, nàng chỉ là theo sát, liền đã hao hết toàn lực. Từ hôn có thể là trong lúc vô hình làm một cái quyết định chính xác, nếu không, chính mình ngược lại sẽ trở thành Lý Đạo vương hữu. Nàng bây giờ nghĩ được càng nhiều hơn chính là nỗ lực mạnh lên, liều mạng truy đuổi Lý Đạo bóng lưng. Không ngờ rằng hắn lợi hại như thế, nói đến người ta số tuổi so với ngươi còn nhỏ đâu, Tiểu Nguyệt ngươi cũng phải cố gắng lên a. Tương Liễu Tư Ngữ trọng tâm trường nói, vừa nhìn liền biết, này tiểu nhi tử là hối hận. Kỳ thực không chỉ là Bạch Vi Nguyệt, ngay cả mình cũng nhìn lầm, chẳng qua như vậy cũng tốt, cũng phải cho nàng một điểm động lực, chờ sau này nghĩ thông suốt rồi thuận tiện. Huống hồ, Tương Liễu Tư không hề cảm thấy đồ đệ của mình so ra kém cái đó Lý Đạo. Đúng vậy, sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng gấp bội. Bạch Vi Nguyệt tú quyền cầm bút lên, vì chính mình động viên. Cái kia, sư phó, không biết, ta cũng không có hôn ước a. Tốt nhất cũng là Lý Đạo loại đó. Phong Nhụy ở một bên do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi. Đi đi đi, ngươi không có. Tương Liễu Tư liếc xéo một chút Phong Nhụy, không nhịn được phất phất tay. Hừ, bất công. Được rồi, nói một chút các ngươi leo lên cao bao nhiêu a? Nói đến đây Tương Liễu Tư khe khẽ thở dài, trong lòng đã không ôm ấp quá nhiều hy vọng. Bởi vì là hai tên đồ đệ của mình mặc dù cũng vào nộ có thể có thiên mệnh tinh hoa lại không nhiều, nghĩ đến cũng sẽ không đăng quá cao. Ta cùng sư tỷ cũng leo lên hơn 700m đi. Bạch Vi Nguyệt chi tiết đáp trả. Đều lên 700m. Các ngươi xác định, vẹn vẹn bằng vào mấy thiên đạo thiên mệnh tinh hoa, leo lên 700m. Tương Liễu Tư sững sờ, đáp án này nhường nàng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Bạch Vi Nguyệt gật đầu, khẳng định nói, ta 78m, sư tỷ 74m. Kỳ lạ, thật là kỳ quái. Tương Liễu Tư hiếm thấy nét mặt có chút nghiêm trọng, nhỏ giọng nói ra, lẽ nào này Ngộ Đạo Sơn xảy ra vấn đề? Bạch Vi Nguyệt giải thích nói, sư phó, này Ngộ Đạo Sơn không sao hết à, có lẽ là Lý Đạo trong lúc vô hình cho chúng ta khích lệ đi, chúng ta vẫn kiên trì đi theo sau hắn, trong lúc bất chi bất giác đã đến hơn 700m. Tương Liễu Tư không có đi nói tiếp, ngay cả cho cá ăn nhàn tâm cũng không có, mà là ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, rơi vào trầm tư. Nàng sở dĩ sẽ như thế hoang mang, là bởi vì nàng biết đến xa so với Bạch Vi Nguyệt hai người nhiều. Kỳ thực Ngộ Đạo Sơn cơ chế cùng Lý Đạo nói không chút nào liên quan. Căn bản thực sự không phải ngươi cho rằng cao bao nhiêu, là có thể đằng cao bao nhiêu, này thuần chúc xà đạn. Sự thực là, tại có chút trọng yếu dưới, sẽ tồn tại cứng nhắc điều kiện. 600 mễ mễ không có một vạn đạo thiên mệnh tinh hoa không thể qua, mà 700 mét không có một đạo kim sắc thiên mệnh tinh hoa không thể qua. Đây là Ngộ Đạo Sơn tiềm ẩn quy tắc, chỉ có số ít người hiểu rõ. Mà hai tên đồ đệ của mình thế mà vẹn vẹn bằng vào mấy thiên đạo thiên mệnh tinh hoa leo lên 700m, đây quả thực là siêu thái quá. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Thật chẳng lẽ là Ngộ Đạo Sơn xảy ra vấn đề? Tương Liễu Tư cảm thấy đầu của mình đột nhiên có chút không đủ dùng. Cho dù nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đây thật ra là có một người thiên mệnh tinh hoa thật sự là quá nhiều rồi nguyên nhân. Trước nay chưa có hàng loạt thiên mệnh tinh hoa cùng một thời gian trải qua, sẽ để cho khí cơ hỗn loạn, mà nàng nhóm lại gấp đi theo sau Lý Đạo, dưới cơ duyên xảo hợp, thì cho mấy người nhặt được tiện nghi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi nói, ngươi phía trước còn có cái Lý Đạo, hắn leo lên bao nhiêu mét? Tương Liễu Tư cha hỏi nàng lúc này đã không có trước đó ung dung, mơ hồ nhiều một chút lo lắng. Hắn nha. Bạch Vi Nguyệt nhớ ra kia đứng ở đỉnh núi thân ảnh, hai mắt phát sáng, nói ra, hắn có thể lợi hại, leo lên đỉnh núi. Tách. Tương Liễu Tư tách một chút, liền đứng lên, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi xác định? Hắn leo lên đỉnh núi. Là. Đúng thế. Hô. Tốt, các ngươi đi về trước đi. Tương Liễu Tư ngồi xuống, vung tay lên đem hai người đưa ra ngoài. Lúc này nàng đã lại không có nhàn tâm tới hoa nuôi cá, mà là lòng tràn đầy lo lắng. Lúc này, nàng dường như đã xác định, Ngộ Đạo Sơn chân xảy ra vấn đề. Nếu như nói chính mình hai cái đồ nhi leo lên 700m tính là ngoài ý muốn, như vậy, Lý Đạo đăng đỉnh là căn bản liền không khả năng chuyện. Vì cho dù một người góp nhặt tất cả bí cảnh thiên mệnh tinh hoa, tối cao cũng không có khả năng vượt qua 900 mễ. Muốn đăng đỉnh, hắn nắm giữ thiên mệnh tinh hoa số lượng chí ít còn nhiều hơn trên gấp 10. Với lại nội tình còn muốn không giống bình thường hùng hồn. Nàng ra kết luận, này Ngộ Đạo Sơn tất nhiên là xảy ra vấn đề. Với lại, vấn đề này không giải quyết, làm không tốt sẽ uy hiếp được tất cả Thanh Châu. Có thể, vấn đề ở đâu? Như thế nào giải quyết? Những thứ này nan để quấn quanh tại trái tim của nàng, cho dù là nàng cũng bắt đầu cảm thấy một chút phiền não. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Lý Đạo. Cái này lúc vừa ra đời, chính mình còn ôm qua Tiểu Nam Hải. Mặc dù không xác định cùng hắn có quan hệ hay không, nhưng hắn dù sao cũng là leo lên đỉnh núi, thì chỉ là điều này, liền đã 10 phần không tầm thường. Với lại, nàng nghe đồ đệ mình đối nó khen không dứt miệng, chính nàng cũng có chút tò mò, cái này Lý Đạo đến tột cùng trưởng thành bộ dáng gì? Có thể chính mình cũng nên ra ngoài đi một chút. Nhưng thân phận như nàng, tùy ý xuất động tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều mặt thế lực phỏng đoán cùng lo nghĩ. Lý do an toàn, nàng quyết định hảo hảo mưu đồ một phen, lại xuất động. Sư muội, ngươi xem xét không có phát giác được, sư phó vừa vặn tượng vô cùng nét mặt có chút nghiêm trọng. Lúc này, hai người thoáng trước mắt, liền bị đưa đến trúc lâm bên ngoài. Phong Nhụy lúc này cũng có chút lo lắng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phó loại vẻ mặt này, cái này khiến nàng có chút dự cảm không tốt. Đã nhận ra, nhưng sư phó nên cũng có thể giải quyết. Bạch Vi Nguyệt gật đầu. Sư muội, được rồi, vội vàng tăng lên tu vi đi. Phong Nhụy bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Bạch Vi Nguyệt bộ dáng này, lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống. Nàng đã từng định ngậm, lén lén tiến vào qua sư phó phòng trúc nhỏ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bị ném đi ra. Nhưng nàng Kim Linh Huyền Đồng sao mà nhạy bén, nay tiểu một cốc trừ ra một ít Hợp Hoan Tông cùng một ít Mỹ Nam đồ sách bên ngoài, nàng còn nghiêng mắt nhìn đến một ít đôi câu vài lời. Tóm lại, này Thanh Châu không đơn giản. Chương 87, thu bánh sư phó. Chương 87, thu bánh sư phó. Theo linh khí phi thuyền bỏ neo tại Nam Hồng Thánh Địa vùng trời, một đám đệ tử mênh mông quần quần bay khỏi, mà thu bánh cũng trong đám người, nhưng ở chung quanh nàng lại là chống ra một mảng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lẫn nhau trong lúc đó trong lòng còn có khúc mắc. Chẳng qua thu bánh cũng vui vẻ được thanh nhàn, nàng bay trở về chính mình nơi ngủ, đem chính mình những thứ này tiên thành quả cũng là thật dày bức tranh, thận trọng cất kỹ. Quá trình trung thu bánh thầm mắng mình biến thái, đồng thời lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rõ ràng trước kia khịt mũi coi thường nội dung, bây giờ chỉ là đổi nhân vật, lại dễ dàng như vậy để người miên man bất định. Nếu để người ta biết những thứ này thiên nàng ngay cả tu hành cũng hoa phế, cả ngày đọc qua một ít Hợp Hoan Tông sách, điên cuồng hấp thụ tri thức, chỉ là vì vẽ tranh, không biết có thể hay không mắt trợn tròn. Nhưng càng làm giận là nàng tu vi tăng lên còn nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Bước vào thiên mệnh cảnh, thất tình bổ tâm quyết liền coi như được đăng đường nhập thất, sau đó tu luyện như thế nào đều xem người. Thu Bánh thuần thục tại trong khuê phòng tìm tòi, theo một cái mật đạo đi vào một chỗ ẩn nấp trong mật thất chính giữa để đó một cái truyền tấn phủ. Cái này truyền tấn phủ là trực tiếp liên hệ sư phó của nàng. Nói đến sư phụ của nàng thập phần thần bí, ngay cả Nam Hồng Thánh Địa Thánh Chủ đối với hắn cũng tôn kính đến cực điểm. Chính là thật sự là quá thần bí. Truyền thụ hết thất tình bổ tâm quyết về sau, thì hơn nửa năm, thậm chí nhiều năm mới có thể nhìn thấy một lần bóng người. Liên đệ cho chính mình một cái 10 phần cao giai truyền tấn phủ, có thể hình chiếu. Dĩ vãng thu bánh có vấn đề gì, đều là thông qua truyền tấn phủ cùng sư phó liên hệ. Hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng chậm rãi đưa vào linh khí, truyền tấn phủ trên phủ chú chậm rãi tỏa sáng. Đang, đột nhiên, phủ chú cùng một cái nào đó thu tấn phủ đạt thành cộng minh, bắn ra một thanh âm. Đạo thân ảnh này là một cái lao giả, lần đầu tiên cho người cảm giác chính là tiên phong đạo cốt. Có thể một nhìn kỹ, lại có một loại mắt không quy tắc bá đạo. Tên này lao giả chính là Thu Bánh sư phó, về phần hắn trước đây tính danh, sớm đã quên mất. Có thể phàm là người biết hắn, đều sẽ tôn kính gọi hắn là Lương lão. U, tiểu Thu Bánh lại gặp được sự tình gì à nha? Lương lão trên mặt nhịn không được hiện hiện mấy xóa ý cười, tâm tình cũng tốt mấy phần, lại lần nữa hỏi, có phải hay không trên tu hành lại có cái gì không hiểu rồi? Sư phó, ừm. Ta đúng là có chút nghĩ không thông chỗ, muốn thỉnh giáo sư phó. Thu Bánh được rồi cái thấy sư lễ, nói tiểu Thu Bánh à, ta đều nói bao nhiêu lần, người ta trong lúc đó không cần có quá nhiều lễ tiết. Lương lão bất đắc dĩ lắc đầu hỏi, nói đi, gặp được vấn đề gì? Sư phó, là như vậy, Đồ Nhi thức tỉnh rồi bản mệnh thần thông, lại cảm thấy dường như thiếu một chút cái gì. Thu Bánh nói, ồ, vậy ngươi dùng đến xem xét. Lương lão thần sắc trịnh trọng lên, nay bản mệnh thần thông xảy ra vấn đề, cũng không phải cái gì việc nhỏ, làm không tốt tu vi dừng bước không tiến a. Thu Bánh gật đầu, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp triệu ra tình nhân. Lương lão nhìn này đột nhiên xuất hiện áo trắng thân ảnh, lông mày thật sâu nhíu lại. Tự hỏi thật lâu, hắn lại nhìn mắt chính mình Đồ Nhi, phát hiện hướng phía trước cái đó ngang ngược hoạt bát tiểu công chúa sớm đã nhìn không thấy. Bây giờ nàng, hai đầu lông mày luôn luôn có vài nặc có nặc không ưu sầu, cùng tương tư. Trong lúc nhất thời, Lương lão cũng dâng lên mấy phần đau lòng, nói ra, nhìn tới ngươi đi là tình đạo, đạo này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng dị thường vất vả. Đồ Nhi, ngươi chịu được sao? Đồ Nhi, chịu được. Thu Bánh kiên định nói. Cũng không biết tiểu tử này ở đâu tốt, có thể khiến cho Đồ Nhi của ta như thế mê muội. Lương lão yếu ớt thở dài, nhìn tiểu tử này tuấn tú được không tưởng nổi khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được tay có chút ngứa lên. Sư phó. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị Thu Bánh ngắt lời. Hảo hảo tốt, ta biết ngươi vào tình đạo, không thể gặp người nói hắn, lao giả ta không nói được thôi. Lương lão âm thầm hối hận nói, sớm biết ngươi sẽ vào tình đạo, ta thì không cho ngươi tu luyện này thất tình bổ tâm quyết. Cũng là khổ ngươi này tình đạo, là khó khăn nhất. Ngươi hiện tại tu vi còn cạn, vi sư còn có thể giúp được việc ngươi mấy phần, có thể chờ ngươi tu vi cao sau. Sư phó, đã vào tình đạo, ta không hối hận. Thu Bánh ánh mắt 10 phần kiên định. Được thôi, vi sư hiện tại chỉ là năng tại truyền tấn phủ nhìn xem cái khoảng, cụ thể vấn đề không rõ ràng, nhưng căn cứ vi sư kinh nghiệm, ngươi dường như qua loa đi lệnh. Lương lão lại nói ra, chẳng qua ngươi đừng nội, sư phó hiện tại liền đi Nam Hồng Thánh Địa, khoảng cần 2 ngày, vấn đề này thì giao cho vi sư là được rồi. Tạ sư phó. Thu Bánh túi người chào thật sâu cảm ơn sư phó. Được rồi được rồi, đúng, ta này có một cổ cầm, đến lúc đó mang cho ngươi quá khứ, rất lâu không nghe ngươi này tiểu nhi tử viên đặng Jin. Lương lão nói xong thì tắt đi thu tấn phủ, thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng 10 phần bực bội. Hắn cũng nghĩ không ra, chính mình những năm này cũng sẽ thỉnh thoảng đi qua nhìn Thu Bánh a, một thằng đều không có phương diện kia manh mối a. Làm sao lại như vậy tới gần thiên mệnh, bỗng chốc thì vào tình đạo đâu? Không có cách, chỉ có thể mau chóng tới nhìn một chút cái này số khổ Đồ Nhi đi. Đến lúc đó, thuận tay đem cái này kẻ cầm đầu cho đánh một trận mới. Nếu không khó tiêu trong lòng đại hận a. Lý đạo cũng không biết, chính mình trong lúc vô hình chọc một cái đại lão. Hắn lúc này đang tự hỏi việc. Hắn nay tiên chiếu thường tu hành sau 3 canh giờ, dự định đi thăm hỏi một chút thi ngưng tư, tiện thể kiểm tra một chút chính mình lạc tác chi nhãn, có thể hay không thấy rõ lai lịch của nàng. Có thể. Làm hắn ngoài ý muốn là, nàng chỗ ở thế mà không có mưa ai. ngay cả hai người thường ngồi thạch chắc cũng tích rất nhiều bụi đất. Độc lưu lại một chỉ hồng miệng chim nhỏ điêu đến một phần thư tín, liền cũng bay mất. Mà nội dung trong thư rất đơn giản, tức là nàng muốn rời đi, về sau hữu duyên còn gặp lại, chớ đọc các loại. Đối với cái này, Lý Đạo cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Quan hệ của hai người mặc dù cũng vừa là thầy vừa là bạn, có thể Thi Ngưng Tư quá mức thần bí, trước đó Lý Đạo thấy không rõ nàng, nhưng cũng có thể suy đoán ra một hai, thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản. Ngươi gặp qua một cái đệ tử ở tại loại này cung điện sao? Ngươi gặp qua một cái đệ tử độc chiếm một ngọn núi sao? Với lại này sơn hay là tại Huyền Nhạc Phong phụ cận, vị trí địa lý rất tốt. Loại đãi ngộ này chỉ có hai loại khả năng. Một loại, thực lực cao cường, Bắc Huyền Thánh Địa đều cần 10 phần coi trọng người. Một loại khác, thân phận cao quý, tới đây làm khách người. Bất kể là loại kia, đều đủ để chứng minh Thi Ngưng Tư không đơn giản. Lý Đạo vứt bỏ suy nghĩ, về đến động phủ tiếp tục tu luyện đi. Vì bước vào thiên mệnh cảnh về sau, lập tức liền muốn đi vào nội viện, ở đâu mới là các loại thiên kiêu giao phong chỗ. Chương 88, chế tạo độc phủ, chương 88, chế tạo độc phủ. Bắc Huyền Thánh Địa có trong ngoài phân chia, bình thường sẽ ngăn cách ra, không liên quan tới nhau. Cũng đúng thế, thật Lý Đạo còn đang ở giữa ngẩn cảnh lúc, một thằng không nhìn thấy thiên mệnh cảnh đệ tử nguyên nhân. Vì cũng đi nội viện. Thiên mệnh cảnh chính là do bên ngoài đi vào thấp nhất cánh cửa. Do đó, thế lực lớn là cơ bản sẽ không quá nhiều chú ý nào đó ngoại môn đệ tử, vì thiên kiêu thực sự quá nhiều rồi. Cho dù ngươi năng tại giữa ngẩn cảnh xưng bá, có thể nội môn người, cái nào trước kia ở ngoại môn không phải quát tháo phong vân hàng người. Làm nhưng, một ít bị trước giờ bị đại nhân vật nhìn chúng người ngoại lệ, nàng nhóm đều là bị một đối một phụ đạo cùng thường nhân không so được. Nhưng Bắc Huyền Thánh Địa không có dạng này chế độ, tất cả đệ tử cũng dựa theo trật tự, bằng thực lực nói chuyện. Hôm nay chính là Lý Đạo đám người cũng vào nội viện thời gian. Kỳ thực vào nội viện không hề có dư thừa trình tự, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật phẩm của mình, đi trưởng lao chỗ nào đăng ký, sau đó tiến vào Bắc Huyền Thánh Địa nội vi, tự chọn lấy địa điểm thích hợp, mở động phủ là đủ. Làm nhưng một ít linh thạch dư giả người sẽ đi mua sắm chỗ ở, ở đây dễ chịu không nói, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Lý Đạo đăng ký xong, Tả Hữu cân nhắc một chút, hay là quyết định tự mình mở ra một động phủ. Rốt cuộc hắn bình thường không có xác nhận nhiệm vụ, bên ngoài không có thu nhập nơi phát ra, tùy ý tiêu xài sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Huống hồ, tự mình mở ra động phủ, ở đây thư thích hơn một ít. Theo trưởng lão chỉ dẫn, Lý Đạo cuối cùng nhìn thấy Bắc Huyền Thánh Địa nội viện. Nó như thế nào đây? Kỳ thực phong cảnh cũng không có quá nhiều biến hóa, chính là sơn gian sương mù càng thêm nồng nặc, linh khí càng thêm dồi dào. Còn có chính là, trong mây mù sẽ thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo kinh khủng ba động, là có đệ tử tại tu luyện. Tốt, này một mảnh sơn mạch các ngươi có thể tự động lựa chọn nơi thích hợp ở lại, có vấn đề gì thì hỏi thế hệ trước đệ tử đi, ta đi trước. Cuối cùng, dẫn đầu đội ngũ trưởng lão dừng lại, dùng tay chỉ nghiêng xuống phương sơn mạch, dặn dò một câu, liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không muốn ở lâu một lát. Lý Đạo cười khổ, Bắc Huyền Thánh Địa phong cách thật cùng nơi khác rất khác biệt, những thứ này trưởng lão hình như đều là ứng phó nhiệm vụ bình thường, hoàn thành thì lập tức trưởng. Bắc Huyền Thánh Địa là ít có thể làm được người người bình đẳng thánh địa, đối với đại đa số người mà nói, sẽ có càng nhiều cơ hội, năng tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Nhưng tương đối có chênh lệch chút ít kích thích công bằng, thường thường sẽ trà sát ít mấy phần ân tình. Cụ thể thì Dương hiện tại lần trước hạng phu tử cùng mới vừa rồi biến mất dẫn đường trưởng lão bên trên. Năng vẩy nước thì vẩy nước. Lý Đạo tại trong dãy núi xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thích hợp chỗ ở. Với hắn mà nói, cái này chỗ ở vừa muốn phù hợp quân tử cao nhã, tốt nhất còn muốn có nhất định tính bí mật. Thời gian trôi qua, mãi đến khi chạm vạng tối tà hữu, Lý Đạo mới tìm được địa điểm thích hợp. Chỗ này là tại hai sơn liền nhau, ở giữa cách một cái hồ nước cùng một rừng cây. Trong tầm mắt có mây nhàn nhạt vụ, nhìn lên tới quả thực giống như tiên cảnh. Lý Đạo động phủ tại giữa sườn núi hơi thấp một chút, vừa ra khỏi cửa là có thể đem tất cả cảnh sắc thu hết trong mắt. Tối làm hắn thỏa mãn hay là cái đó hồ nước, linh khí rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, rất là bất phàm. Hắn không biết, tốt như vậy địa điểm, vì sao không ai đến nơi này chế tạo động phủ đâu? Nơi này bất kể là cảnh sắc hay là linh khí mức độ đậm đặc, đều mạnh hơn tại địa phương khác gấp bội a. A. Đang lúc Lý Đạo nghĩ làm thơ một khúc lúc, bất thình lình, ánh mắt của hắn bị kia phiến hồ nước thu hút, hắn nhìn thấy bên hồ bên trên có một cái chấm nhỏ. Hắn vận khởi linh khí, muốn xem được cẩn thận chút ít. Phát hiện là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, hình như đang muốn phát ý điệp, đột nhiên, nàng dường như cảm ứng được cái gì, cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại. Hai người cách xa nhau vài trăm mét nhìn nhau mấy giây. Oeng. Một đoạn thời khắc, nữ tử kia nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm một cái mặt hồ, hướng về Lý Đạo nổ bắn ra mà đến. Mà bình tĩnh hồ nước, phản phất là nhận áp lực thật lớn để ép bình thường, xuống dưới móc méo một mảng lớn, sau đó hóa thành to lớn gợn sóng phóng lên tận trời. Thân ảnh của nàng cực tốc bay tới đồng thời, tại đây chạm vạng tối dư huy dưới, mơ hồ phản xạ ra mấy đạo hàn mang. Là kiếm. Đối phương cầm kiếm công tới. Quả thực khinh người quá đáng. Lý Đạo nhíu mày, mu tay trái ở sau lưng, nhìn thẳng này bén nhọn nhất kiếm. Hắn cũng có chút tức giận, người này là nhìn xem soái ca không vừa mắt. Trương Tam đều không có ngươi cùng được rồi. Chanh. Bộ linh cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo thấy không rõ hàn mang, đâm thẳng Lý Đạo con mắt. Có thể khiến nàng ngoài ý muốn là, Lý Đạo chẳng những không có trốn tránh, ngược lại bình tĩnh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền thoải mái kẹp lấy mũi kiếm. Hai người đứng tại Lý Đạo động phủ trước. Cô nương, ta cùng với ngươi không oán không cừu, vì sao đột nhiên công kích ta? Lý Đạo nghiêm nghị quát hỏi. Nơi đây chỉ có một người có thể ở lại. Bộ linh sững sờ, thấy đối phương ngày thường tuấn tú, không khỏi lửa giận hàng mấy phần, chẳng qua thái độ vẫn như cũ ngang ngược. Ồ, chỉ giáo cho, nhưng có văn bản rõ ràng quy định. Lý Đạo nhíu mày, hỏi. Ha ha, không có. Ngươi nghĩ ở nơi này có thể? nhưng ngươi được đánh thắng được ta. Bộ Linh cười lạnh, rút kiếm lại là công tới, nàng lúc này đã đoán được trước mặt nam tử này hẳn là mới vừa vào nội viện Lăng Đầu Thanh, không biết quy củ của nơi này. Nay một mảnh địa, thế nhưng nàng bằng vào võ lực, gắng gượng đánh ra tới, bất luận kẻ nào đều không cho tại nơi này chế tạo động phủ. Vì bất luận kẻ nào đến rồi, đều có thể sẽ đánh loạn kế hoạch của nàng. Cô nương, ta khuyên ngươi có chừng có mực, bằng không đao kiếm không có mắt. Lý Đạo nghiêng người tránh thoát thế công của nàng, lông mày thật sâu nhăn lại, một lần cuối cùng cảnh cáo nói. Hắn lập tác chi nhãn liếc mắt liền thấy được đối phương tu vi, cũng liền thiên mệnh thất tầng, hắn có tự tin đối phó được. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn quên ngươi, vội vàng rời đi, nơi này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Đã như vậy, vậy liền không có có cái gì tốt nói. Lý Đạo đưa tay, trong khoảnh khắc kết xù hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, hướng về Bộ Linh ép đi. Bây giờ đã đến thiên mệnh cảnh, Lý Đạo lại cũng không cần tiết kiệm hạo nhiên chính khí. Trong nháy mắt, hàng loạt hạo nhiên chính khí đem Bộ Linh ép tới không thở nổi, Bộ Linh nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, ngược lại bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Lý Đạo rút ra trường kiếm, theo sát mà lên, bản nguyên kiếm tâm run rẩy, nhịp chân quỷ dị mà thần bí, biến mất tại Bộ Linh trước mặt. Lại xuất hiện lúc, Lý Đạo mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của nàng chỗ, lạnh lùng nhìn nàng. Lý Đạo chỉ cần hơi dùng lực một chút, trường kiếm liền có thể trong nháy mắt vạch phá cổ họng của nàng. Bộ Linh hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn Lý Đạo, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Cô nương, xin hỏi ta có thể ở nơi này a? Lý Đạo hỏi xin lỗi. Nhưng được rồi. Bộ Linh trong mắt dâng lên không cam lòng, bất quá, vừa mới chính mình chủ quan, bị người này ngược lại đem một quân, cũng không thể không đồng ý. Vậy thì tốt rồi, còn xin cô nương về sau chớ quấy rầy ta. Lý Đạo bỏ rơi một câu, liền bay trở về chính mình động phủ. Sau đó còn ở trước mặt nàng, liên tiếp bố trí mấy cái phòng ngự trận, các loại. Lý Đạo đối với người hàng xóm này, hiển nhiên là không có cái gì tốt cảm giác. Hắn xem xét về sau, có thể hay không tới một cái nhập thất bắt chẹt. Nhưng mà gần đây chỉ sợ là không thể nào, lúc trước hắn nhìn nàng bắt chẹt tỷ lệ, mới chừng 70%, với lại đến tiếp sau phiền phức 10 phần xử lý không tốt. Chương 89, Bốn Thánh, chương 89, Bốn Thánh. Làm Lý Đạo về đến động phủ, đồng thời bố trí một cái tụ linh trận lúc, mới thật sự hiểu chỗ này quý giá chỗ. Nơi này linh khí, cùng nơi khác có một tia nhỏ xíu khác nhau, hình như càng thêm dày hơn trọng. Nếu trường kỳ tại nơi này tu luyện, chỉ sợ linh khí chất đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Với lại, nhìn xem nữ tử kia khẩn trương như vậy làm dáng, chỉ sợ nơi này so với mình nghĩ còn muốn không đơn giản một ít. Nhưng cụ thể ở đâu không đơn giản thì không được biết rồi, còn phải lại quan sát quan sát. Lý Đạo ánh mắt xuyên thấu cửa động phòng ngự trận, rơi vào đạo kia thức tha thân ảnh bên trên, toát ra một vòng cùng khí chất hoàn toàn khác biệt âm hiểm cười. Tiểu này núp trong bóng tối, tính toán người khác hành vi, đã thành thói quen của hắn mọi thứ mưu sau đó di chuyển. Lý Đạo thu hồi ánh mắt, xoay người lại đến một chỗ ám thất, ngón tay búng một cái, bay ra một cái lò luyện dược, vững vàng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm trọng tiếng vang. Đông. Đây là hắn cố ý chế tạo phòng luyện thuốc, vì đến thiên mệnh cảnh về sau, có thể luyện chế một ít mạnh hơn độc dược. Mà những thứ này độc dược, liền cần luyện dược lô phụ trợ. Bắc Huyền Thánh Địa là có chuyên môn luyện dược phong đệ tử có thể dùng 500 hạ phẩm linh thạch thuê một tiên phòng luyện thuốc. Nhưng mỗi ngày người lưu lượng cũng 10 phần đại, thậm chí đến muốn hẹn trước tình trạng. Cho nên Lý Đạo dứt khoát hạ vốn gốc chính mình mua một cái luyện dược lô. Kỳ thực bình thường luyện dược lô cũng không phải rất đắt, đệ tử tầm thường tiết kiệm mấy tháng liền đủ rồi. Có thể khó làm là địa hỏa. Luyện dược lô không có liên thông địa hỏa, đó chính là vô dụng lô một cái. Chẳng qua Lý Đạo có quân viêm, so với địa hỏa không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, cũng không cần nếu lại tốn hao kết sủ linh thạch đến mua một cái địa hỏa mạch. Lý Đạo tại phòng luyện thuốc cửa bố trí một cái bí ẩn trận cùng một cái cấm vào trận, sau đó lại cất đặt một cái giá sách triệt để che đậy kín. Làm xong đây hết thảy, Lý Đạo mới qua loa yên tâm, hắn đi vào một gian khác thạch thất, lấy xuống nhẫn chữ vật, trầm tư. Lý Đạo trong thiên mệnh bí cảnh thu hoạch rất nhiều pháp trận, linh thực, pháp quyết cùng vũ khí. Cái khác còn tốt, chính là vũ khí thực sự quá mức lộn xộn, hệ thống dường như cũng biết những vật này đúng Lý Đạo không có tác dụng gì, trực tiếp tiêu cực biến nhác, cường hóa biên độ 10 phần có hạn. Mà nhẫn chữ vật không gian có hạn, chỉ sợ còn như vậy chồng chất xuống dưới, nhẫn chữ vật muốn chất đầy tạp vật nhất định phải nghĩ biện pháp hợp lý xử lý. Tới đối đầu ngược lại là có một ít linh trận biến hóa, khiến cho Lý Đạo chú ý. Lý Đạo tại bắt chẹt bốn đại thánh địa đệ từ lúc, gom góp linh quy phòng ngự trận, linh xà phòng ngự trận, linh hổ phòng ngự trận, cùng linh điểu phòng ngự trận. Những thứ này phòng ngự trận phẩm chất không cao, trước đây Lý Đạo cũng sẽ không quá để ý. Có thể, trải qua hệ thống cường hóa về sau, thế mà tất cả đều bị cường hóa vì tứ đại thánh thú, Huyền Võ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, bốn phòng ngự trận. Mà, nay bốn phòng ngự trận trùng hợp lại là theo bốn khác nhau thánh địa bắt chẹt ra tới. Lý Đạo cảm thấy, những thứ này phòng ngự trận không phải trùng hợp. Mà là này bốn thánh địa kỳ thực căn bản chính là các đại biểu một cái thánh thú. Theo Bắc Huyền thánh địa đại biểu là Huyền Võ, Nam Hồng thánh địa đại biểu là Thanh Long, Vô Thường thánh địa đại biểu là Bạch Hổ, Giao Quang thánh địa đại biểu là Chu Tước. Bây giờ lại nhìn này bốn thánh địa, Lý Đạo đã nhiều chút ít khác giác quan, này bốn thánh địa trong đó liên hệ, muốn so mặt ngoài nhìn lên tới càng thêm mật thiết. Cái này cũng giải thích vì sao những năm này, các đại thánh địa trong lúc đó mặc dù trận có ma sát, lại chưa từng có gây chiến qua, thậm chí liên kết thủ cũng không tính, tối đa cũng chỉ là nhìn đối phương không vừa mắt. Thậm chí khá tốt như là nói tốt giống nhau, riêng phần mình trấn thủ một chỗ. Lý Đạo động phủ trước phòng ngự trận, chính là này tứ thánh phòng ngự trận. Điệp ra lên, hiệu quả không biết tăng gấp mấy lần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này tạp vật lại muốn xử lý như thế nào đâu? Lý Đạo dùng ngón tay trà sát huyệt thái dương, có chút đắng buồn bực. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu. Kia, nếu không, vì Trương Tam thân phận, tuyên bố ra một tin tức, đem những vũ khí này cho lại bán đi. Như thế có thể thực hiện nhưng cụ thể làm sao làm việc, lại là một vấn đề. Bất kể là địa điểm lựa chọn sử dụng hay là mua dòng người, khẩn cấp đường lui, trật tự hiện trường và đều muốn suy tính được hết sức rõ ràng mới được. Rốt cuộc, phàm là liên quan đến giao dịch, như vậy, tất nhiên sẽ ngư long hỗn tạp, có người sinh lòng ý đồ xấu. Này con phải bàn bạc kỹ hơn a. Lý đạo ú ú nhất thán. Nam Hồng Thánh Địa, Thu Bánh trong khuê phòng. Hô. Thu Bánh theo ngồi xếp bằng trong trạng thái bừng tỉnh, đột nhiên hít sâu một hơi, một tay che ngực, một tay trước căng cứng thân thể này, cái trán toát ra một chút mồ hôi xóa. Nàng đôi mắt đẹp lộ ra bối rối, đây là nàng vào thiên mệnh cảnh về sau, lần đầu tiên ngồi xuống nôn nạp linh khí. Nàng phát hiện, chính mình bản mệnh thần thông không chỉ là có khuyết điểm đơn giản như vậy, đã thiết thực ảnh hưởng đến bình thường tu luyện. Nàng không cách nào nhập định. Đây cũng không phải là lòng yên tĩnh không tĩnh vấn đề, là thực sự tu luyện ra được rẽ. Có thể, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình tu vi so với trước đó vài ngày lại tinh tiến mấy phần a. Lẽ nào là? Nghĩ, nàng lại lần nữa xuất ra bức tranh họa. Chỉ là, làm nàng vừa vặn vẽ xong một tấm, chính mỉm cười thưởng thức lúc, một tay lặng yên không một tiếng động đặt tại trên vai của nàng. A. Nàng đột nhiên lắc một cái, bỗng chốc đứng lên, hoảng sợ quay đầu. Sư phó. Thấy là sư phó, Thu Bánh thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua đúng lúc này, nàng lại ý thức được cái gì, hai tay cuốn quýt đem bức tranh vò thành một cái viên giấy, đeo tại sau lưng. Được rồi, khác cần giấu, lão giả ta là nhìn ngươi vẽ xong. Lương lão trừng mắt, tức giận nói, nghĩ không ra người đã có tuổi, còn có thể nhìn thấy tiểu này hợp hoàn tông mới có đủ. Với lại, hay là bảo bối của mình đồ đệ tự tay vẽ, quá đáng hơn là. Nàng thế mà đem chính mình vẽ vì nhân vật nữ chính, một ít chi tiết chỗ, quả thực để người xấu hổ. Cực kỳ mấu chốt nhất là chính mình cũng chạm phía sau nàng mấy canh giờ, ngay cả khí tức đều không có che giấu, nàng thế mà không có phát hiện mảy may. Lẽ nào vẽ cái đồ vẫn còn so sánh lao giả ta còn trọng yếu hơn? Lương lão tâm giống như bị một cái mũi tên xuyên thấu mà qua. A, sư phó, ngươi cũng trông thấy à nha? Thu Bánh ngay vậy, trên mặt càng thêm khó xử, bước lấy tiểu toái bộ lui lại, đồng thời một đôi mắt nhìn đông nhìn tây, không dám nhìn thẳng sư phụ của mình, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hừ, đương nhiên rồi, ha ha, đồ nhi ngoan của ta, nghĩ không ra ngươi sẽ phải trả thật nhiều a. Lương lão hơi vung tay, không có ý định dễ dàng như vậy buông tha cái này tiểu ni tử, vẽ đều như thế loẹt loẹt đến lúc đó há không cản dã. Không có nha, chỉ biết chút. Thu Bánh nhớ ra chính mình vừa mới vẽ được đồ vật, liền xem như chính mình nhìn xem cũng cảm thấy mười phần khó coi, còn bị sư phó bắt bao hết, không khỏi mặt vừa đỏ mấy phần, đã hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Chương 90, Thu Bánh si trướng. Chương 90, Thu Bánh si trướng. Thôi, Lương lão thấy Thu Bánh như vậy tư thế, cũng không đành lòng tiếp tục cửa trách, thật sâu thở dài. Đồ nhi, trung bi là sẽ lớn lên những việc này, cũng là sớm muộn. Nghĩ đến này, Lương lão định tình tỉ mỉ nhìn lên Hứa Cựu Vị tận mắt nhìn đến Đồ nhi. So với Thu Tấn phủ trên hình chiếu nhiều hơn mấy phần linh khí, đồng thời lại bắt đầu mơ hồ có một chút thành thục cảm giác. Đặc biệt kia một đôi trong mắt trong, dường như vẫn luôn có đồ vật gì đang dây dưa, cho người ta một loại ưu sầu cảm giác. Hắn là thực sự hy vọng chính mình này Đồ nhi không muốn đi trên con đường này, có thể hết lần này tới lần khác, nàng chính là đi lên. Theo nhường nàng lựa chọn sử dụng pháp quyết thích hợp lúc, chính mình là đủ kiểu khuyên bảo, có thể nàng lại nhận định thất tình bộ tâm quyết, không phải tuyển không thể. Lúc đó lên, hắn liền đã mơ hồ có dự cảm, cho nên thường xuyên bất thời gian sang đây xem nàng, còn chuyên môn cho nàng chuyển tấn phủ. Có thể, vạn sự không do người. Nghe được Lương lão không lại dây dưa vừa nãy vấn đề, Thu Bánh cũng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực đã lâu không gặp sư phó, nàng cũng thật muốn đọc. Sư phó, ngươi không phải nói muốn 2 ngày mới có thể tới sao? Có thể lúc này vừa mới qua một trời ạ. Thu Bánh hỏi. Còn không phải lo lắng ngươi, ta trực tiếp lấy ra phá không toa, liền vì có thể nhanh lên nhìn thấy bảo bối của ta Đồ nhi, đáng tiếc à. Đồ nhi của ta, chỉ lo được vẽ tranh đi. Lương lão yêu thương nói. Sư phó năng đừng tiếp tục giễu cợt Đồ nhi sao? Thấy sư phó lại để việc này, Thu Bánh xấu hổ rậm rậm chân, có chút giận dữ địa làm đúng nói. Hào hào tốt, không để cập nữa, không để cập nữa. Lương lão nghiêm mặt nói, dùng ra ngươi bản mệnh thần thông đi, nhường vi sư xem thật kỹ một chút, đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào. Ừm. Thu Bánh khốn cùng biến mất, đẹp trong mắt lóe lên mấy đạo thần quang, trước người chậm rãi tạo thành một bóng người. Mấy hơi thở, một cái cùng Lý đạo nhất mô hình giống nhau người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lý đạo cùng Lương lão mặt đứng đối diện, dáng người thẳng tắp, so với Lương lão còn phải cao hơn nửa cái đầu. Lương lão lông mày thật sâu nhíu lại, vòng quanh Lý đạo liên tiếp chuyển 2 vòng. Tiểu tử này, đơn thuần bề ngoài, sắc thực dường như hoàn mỹ. Nói không chừng đều nhanh theo kịp lão già ta lúc còn trẻ. Nhưng hắn so với vẻ ngoài, hắn thấy vậy càng nhiều hơn chính là hắn tán phát khí tức. So với hắn dự đoán còn mạnh hơn được rất nhiều, nhưng vấn đề cũng muốn to đến rất nhiều. Ngươi gần đây có ngồi xuống qua sao? Lương lão hỏi. Ừ mừng, ta là bởi vì không cách nào nhập định, mới nhờ vào đó cho hết thời gian. Thu Bánh vội vàng giải thích nói. Kia, tình huống cũng có chút không ổn. Lương lão nét mặt hiếm thấy nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thu Bánh, nói ra, ngươi vấn đề này so với ta dự đoán phải đại, nếu không giải quyết, Thu Vi tướng rất khó đột phá đến chân ngã cảnh. A, nghiêm trọng như vậy. Sư phó, ta đến tột cùng là nơi nào gây ra rủi ro a? Thu Bánh sắc mặt hơi trắng bệnh, liền vội vàng hỏi. Nàng cho tới nay tu luyện đều là quy quy củ củ, từ trước đến giờ không có cảm giác được cái gì khác thường a. Ngươi có phải hay không? Chí ít dùng qua 2 lần thất tình cộng hưởng. Lương lão phỏng đoán nói. Không sai. Thu Bánh gật đầu, xác thực dùng 2 lần, lần đầu tiên là nhạc đạo đại hội, lần thứ 2 là đối mặt quỷ quỷ tuyệt sát lúc, nàng đống chốc dùng hết tất cả thủ đoạn, miễn cưỡng gắng vượt qua, nhưng cũng hấp hối. Vậy liền đúng, thất tình cộng hưởng là cực kỳ đặc thù bí pháp, mỗi lần thúc đẩy tác dụng phụ lại cực kỳ khác nhau. Nói như vậy, lần đầu tiên là đem trong lòng của ngươi tình cảm phóng đại mấy lần, chỉ cần bế quan thì hoàn toàn có thể tránh. Nhưng sau đó sẽ khiến tác dụng phụ thì hoàn toàn là nhìn xem người. Ta suy đoán, ngươi bản mệnh thần thông vấn đề chính là xuất hiện ở lần thứ hai chỗ nào? Ngươi tỉ mỉ nghĩ muốn, ngươi lần thứ hai sử dụng thất tình cộng hưởng sau biến hóa. Lương lão hỏi. Thu Vánh cũng nhíu mày bắt đầu hồi ức, nàng kỳ thực bản thân là không hề có quá cảm thấy sợ. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì, lắp bắp, có chút ngượng ngùng nói. Sư phó, ta nghĩ, lần kia về sau, trở nên thích hơn suy nghĩ lung tung. Lương lão nghe xong, trong nháy mắt liền hiểu vấn đề, hắn thoải mái nói ra, ngươi đây là tạo thành si trường a. Chẳng trách sẽ ngưng tụ làm thực thể. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bản mệnh thần thông lúc, đã cảm thấy là lạ, nguyên lai là si trướng quá động. Kia sư phó, ta muốn làm thế nào mới có thể tiêu trừ đi si trướng đâu? Thu Vánh hỏi. Ha ha, của ta ngốc đồ nhi, si trướng có thể tiêu trừ không được, chỉ có thể hóa giải, ngươi có biết chính mình si trướng là cái gì? Lương lão ý vị thâm trường mà hỏi. Ta không biết. Thu Vánh lắc đầu liên tục. Ha ha, ngươi là thật không biết. Lương lão lại lần nữa hỏi. Chẳng lẽ là? Tại Lương lão dưới ánh mắt, Thu Vánh dường như dần dần hiểu rõ ra, chẳng qua có chút khó mà mở miệng, sắc mặt chợt đỏ bừng, hai chân bất an giẫm đạp mặt đất. Ha ha ha, thật không biết lời nói, ngươi vẽ những thứ này đổ làm gì? Lương lão lại lần nữa nói, cùng vi sư làm gì tu đáp, ta cũng không phải ngươi kia tình nhân. Sư phó, hắn chỉ coi người ta là bằng hữu. Nói đến đây, Thu Vánh trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, chẳng qua rất nhanh lại tỉnh lại, hỏi: "Sư phó, này si trướng muốn làm sao hóa giải?" Lương lão sững sờ, không trả lời, ngược lại lại hỏi: "Hắn tên cứ gọi là gì?" "Hắn a, hắn gọi Lý Đạo, một tử Lý, chính đạo đạo." Thu Vánh không rõ sư phó vì sao đột nhiên hỏi cái này, chẳng qua nàng vẫn như cũ hai mắt sáng lên nói: "Nhìn tới, ngươi thật sự vô cùng thích hắn a." Lương lão cảm thán một câu, tiếp lấy nói ra: "Thôi thôi, si trướng chuyện, ngươi không cần buồn, vi sư giúp ngươi giải quyết, ngươi tiếp lấy vẽ tranh đi." Nói xong, hắn hai mắt toát ra bất đắc dĩ, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hừ, luôn thần thần bí bí như vậy. Thu Vánh nhìn đảo mắt thì biến mất không thấy gì nữa sư phó, có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, Lương lão thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, không đợi Thu Vánh mở miệng, hắn thì dẫn đầu hỏi: "À, vừa mới quên hỏi, hắn là cái gì thế lực?" "Sư phó, ngươi hỏi cái này làm gì?" Thu Vánh không có trả lời ngay, hỏi ngược lại: "Ngươi trước hết khoan để ý tới, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên, mau nói đi." Lương lão cười thần bí. Có thể Thu Vánh lông mày lại sâu nhíu lại, đề phòng nhìn sư phụ của mình, cẩn thận hỏi: "Sư phó, ngươi không phải là muốn đi làm hại hắn a? Nếu như là như vậy đánh chết ta cũng không nói." "Yên tâm đi, ta làm gì đi cùng một tên tiểu bối so đo, ta chỉ là tò mò, đi xem." Lương lão bảo đảm nói. Thật sự, vi sư cũng tin không nổi hả nha. Lương lão dựng râu trừng mắt. "Vậy được rồi, hắn là Bắc Huyền Thánh địa, ngươi nhớ kỹ, không thể làm hại hắn a. Nếu không
ta cũng không sống được." Thu Vánh cơ đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp nói. "Được rồi, vi sư là người, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi yên tâm đi, sự việc ta cũng cấp cho ngươi thỏa đến, ai kêu ta thì ngươi như thế một cái đồ đệ đâu." Chương 91, Huyền Vũ Chỉ, chương 91, Huyền Vũ Chỉ. Thanh Châu tại chính thức đại năng trong mắt, kỳ thực không một chút nào lớn, nhưng lại cực kỳ đặc thủ. Lương lão cầm trong tay phá không toa, trên không trung thật nhanh phi nhanh nhìn. Kỳ quái là, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng đưa tới ba động lại hết sức nhỏ bé, thậm chí ngay cả linh khí đều không có tiêu tán mảy may. Đối với tu vi không cao người, cho dù là theo bên cạnh hắn vòng qua cũng không phát hiện được. Hắn mục đích của chuyến này, dĩ nhiên chính là Bắc Huyền Thánh địa. Đối với Tam Cung Tứ Địa Thánh chủ, hắn cũng không xa lạ gì, chân muốn nói lên, bọn hắn còn phải tôn xưng chính mình Lương lão đấy. Sau đó không lâu, Lương lão đi tới Bắc Huyền Thánh địa bên ngoài. Nhưng hắn nhưng không có nóng lòng vào trong, mà là đem tự thân linh khí chậm rãi chuyển phá không toa. Phá không toa trên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều phù văn cổ xưa, lóe lên theo nào đó quy luật nhảy lên đồng thời, toa thân cũng đang phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Một giây sau, phá không toa ẩn vào trong không khí, Lương lão quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt trong suốt màng mỏng. Làm xong những thứ này, Lương lão mới một bước vào Bắc Huyền Thánh địa. Bắc Huyền Thánh địa là có chấn địa đại trận vì Lương lão tu vi, tùy tiện bước vào, lại không có nắm giữ thân phận lệnh bài, sẽ tự động thôi phát đại trận. Đến lúc đó dẫn ra Lý Thiên Vận tiểu tử này, kế hoạch kia coi như ngâm nước nóng. Việc quan hệ đồ đệ của mình, Lương lão cảm thấy mình có cần phải cẩn thận chút ít. Bắc Huyền Thánh địa chấn địa đại trận là Bắc Minh Huyền Võ trận, mà Lương lão phá không toa, trừ ra tốc độ cực nhanh bên ngoài, cũng được coi là này Tam Cung Tứ địa đại trận bí mật chìa khóa. Tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay bước vào. Đến cũng đến rồi, vậy liền tiện đường đi xem Huyền Vũ chỉ đi. Lương lão hơi một dự định đợi chút nữa lại đi tìm cái đó Lý đạo, dù sao kia bắt cóc chính mình bảo bối đồ đệ người trẻ tuổi, cũng chạy không được. Hắn chỉ cần cố ý ẩn tàng khí tức, như vậy này Bắc Huyền Thánh địa vẫn chưa có người nào có thể phát hiện được. Hắn thật nhanh tại sơn gian xuyên thẳng qua, không có mấy hơi thở, liền đi tới một mảnh bên cạnh ao. Nơi này linh khí nồng đậm, phong cảnh xinh đẹp, chim tước vui mừng, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng ao nước này lại là 10 phần tĩnh mịch, để người không dám cửu thị, nếu không tâm thần cũng muốn đắm chìm vào trong. Là cái này Bắc Huyền Thánh địa cấm địa, Huyền Vũ Chỉ. Lương lao hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp nhảy vào trong hồ, hướng về đáy hồ phi tốc tới gần. Theo càng ngày càng sâu, quang tuyến đã rốt cuộc chiếu xạ không vào, mãi đến khi tới gần đáy hồ lúc, một con cả người là gai giữ tận cự quy thình lình phù hiện tại hắn trước mặt, còn đang ngủ. Được rồi, không gọi tình ngươi đến lúc đó tiếng động quá lớn. Lương lão sững sờ, cười khổ một tiếng, muốn hướng lên đi. Đột nhiên, hắn chú ý tới, này trong hồ lại có như vậy một hai ti huyền võ chi khí tại có hơi hướng một cái phương hướng lưu động. Hắn lần theo lưu động phương hướng nhìn lại, lập tức lại quay đầu nhìn về phía vẫn còn ngủ say bên trong Huyền Quy, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoán chừng là đầu này Ô Quy lúc ngủ không an phận, một móng vuốt vỗ ra thông cái dưới mặt đất mạch nước ngầm, có như vậy một hai ti huyền võ chi khí theo dòng nước chảy ra ngoài. Lương lão theo dòng nước đi theo, dự định xem xét rốt cục lưu tới nơi nào. Hồi lâu, một cái giữa hai ngọn núi hồ nước, bộc phát ra một mảnh bọt nước, một bóng người theo trong nước bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Rào rào. Lúc trước bọt nước hóa thành hạt mưa, tản mát ở bên hồ bên trên. Nguyên lai lưu đến nơi này. Lương lão đại gây nên nhìn lướt qua, đem chung quanh cảnh tượng thu hết trong mắt, rất nhanh liền đại khái hiểu rõ nơi này là nơi nào. Hẳn là nội viện đệ tử chỗ ở. A. Đúng lúc này, hắn chú ý tới, bên cạnh cách đó không xa chỗ giữa sườn núi, có một tòa động phủ. Nay động phủ tự nhiên là vào không được mắt của hắn, ngược lại là động phủ trước phòng ngự trận, nhường hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thế mà mơ hồ ám hợp tứ địa. Chẳng qua, mặc dù như thế, nhưng như cũng không thể để cho ánh mắt của hắn dừng lại lâu, ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt lúc, phòng ngự trận nhấc lên từng cơn sóng gợn. Một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi ra hiện tại trước mắt hắn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Không khí bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Lương lão ánh mắt đầu tiên là tò mò, sau đó là kinh ngạc, lại sau đó chính là mừng như điên. Mà Lý đạo thì là sững sờ nháy nháy mắt, tò mò nhìn tới đến. Ừm. Ừm. Một giây sau, Lương lão thân ảnh phảng phất là nộ long ra biển, hóa thành một đạo thanh quang, không cho Lý đạo phản ứng chút nào thời gian, chớp mắt liền đi tới bên cạnh hắn. Lý đạo nhất cái nho nhỏ thiên mệnh cảnh thế nào lại là đối thủ của hắn, dường như trong nháy mắt thì đã rơi vào trong tay đối phương, ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Người trẻ tuổi, bó tay đi. Lương lão cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Lý đạo bả vai. Ẩn chứa linh khí ngự chuyển vào Lý đạo trong hai. Không có cách, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có thể vượt qua. Lý đạo triệt để té xỉu, cái cuối cùng suy nghĩ chính là: mẹ nó. Trước đây ở bên trong tu luyện được hảo hảo đột nhiên ngầm trộm nghe đến một hồi tiếng vang, tò mò ra đây nhìn một cái, có phải hay không lại có người đánh nhau. Nào nghĩ tới, đối phương không nói hai lời thì vọt lên. Mẹ nó hay là phá vọng cửu tầng. Phải biết, cho dù là thánh chủ cũng mới phá vọng lục tầng tả hữu a. Từ xuất đạo đến nay, thuận buồm xuôi gió Lý đạo, cứ như vậy không minh bạch cắm một lần. Nếu cho hắn biết chính mình gặp hạ nguyên nhân căn bản là trong lúc vô tình đem thu bánh thai họa quá sâu, khẳng định sẽ thán một tiếng thiên đạo luân hồi. Làm nhưng này một chút cũng không mất mặt, thậm chí còn coi như là một cái thành tựu. Rốt cuộc có cái nào thiên mệnh cảnh người có thể để cho phá vọng cảnh đại tu ra tay? Ngược lại là cái đó phá vọng cựu tầng tu sĩ, thế mà đúng một cái thiên mệnh cảnh ra tay, này chuyến đi trực tiếp thân bại danh liệt cũng không quá đáng. Người trẻ tuổi nhìn tới chúng ta vẫn rất hữu duyên. Lương lão cười lạnh nhìn té xỉu Lý đạo, âm trầm nói, hắn cũng mặc kệ cái gì tiền bối vạn bối, hắn nhìn thấy đối phương gương mặt này liền muốn hung hăng đến hơn mấy quyển. Chính là cái này người trẻ tuổi, nhường bảo bối của mình đồ đệ đi lên đầu này không được về. Nghĩ, hắn cực lực khống chế sức mạnh, vung thiết quyền muốn truy trên Lý đạo khuôn mặt tuấn tú. Đột nhiên, hắn lại đột nhiên dừng lại, thu hồi nắm đấm, bất đắc dĩ thở dài. Đánh vào hắn thân, cuối cùng không phải là đau nhức tại chính mình đổ nhi tâm sao? Mấu chốt là hắn hiện tại té xỉu cũng không cảm giác được. Loại cảm giác này nhường Lương lão tức giận đến nghiến răng. Người trẻ tuổi, tính là ngươi hảo vận, đi thôi, đi gặp ta kia si tình đổ nhi. Lương lão nói xong, thể nội màu xanh linh khí theo lòng bàn tay bay ra, chậm rãi đem Lý đạo nâng lên tới. Nếu lúc này có người nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện, này màu xanh linh khí rất là bất phàm, trong đó hình như có vô số cái bơi lội tiểu long. Chương 92, hạo nhiên chính khí thể có thể hóa mở. Chương 92, hạo nhiên chính khí thể có thể hóa mở. Hạ nguyệt đương không, Nam Hồng Thánh địa một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh tại nguyệt quang bên trong vòng qua, chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng lúc đó, thu ánh cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này đã là đêm khuya, đệ tử khác không phải nhập định tu luyện, chính là bước vào giấc ngủ. Chỉ có thu ánh, một người ngồi một mình ở cửa sổ xoắn xuýt. Lòng của nàng lúc này rất loạn, một là sợ sư phó đúng Lý đạo làm ra không tốt chuyện đến, hai là sợ chính mình vấn đề không giải quyết được, trung thân dừng bước tại thiên mệnh cảnh. Như thế, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cứ như vậy, suy nghĩ của nàng vô hạn phát tán, chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi nghe được có chút tấp nập tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy, chỉnh lý một chút trang phục, vội vàng đi tới cửa trước khai môn. Khoảng thời gian này đến gõ cửa cũng chỉ có sư phó. Quả nhiên, vừa mở cửa, thì sư phó một khuôn mặt tươi cười, chẳng qua nụ cười có chút thần bí. Thu Vánh vẫn luôn không biết chính mình cái này vấn đề sư phó phải như thế nào giúp tự mình giải quyết. Bất kể loại phương pháp nào, dường như cũng không vòng qua được Lý đạo cái này khảm, vẫn sẽ không đem Lý đạo cho mình buộc đến đây đi. Kia trò đùa có thể mở đại phát. Đồ Nhi, còn chưa ngủ đâu. Lương lão không có vào cửa, mà là thần bí cười nói. Ừ mừng. Thu Vánh mê man mắt nhìn Lương lão, không biết hắn muốn làm gì. Hắc hắc, vậy thì thật là tốt. Ta có một kinh hỉ, ngươi có nhìn hay không? Lương lão thần bí cười nói. Kinh hỉ. Thu Vánh nhìn sư phụ của mình, trong lòng không có từ trước đến nay giật mình, sinh ra chút ít dự cảm không tốt. Chờ một chút. Sư phó, ngươi xác định là kinh hỉ? Làm nhưng vi sư còn có thể đùa giỡn ngươi không thành. Lương lão tối không chịu được chính là nhà mình Đồ Nhi hoài nghi, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, cũng trách chính mình không còn thời gian nhiều cùng Đồ Nhi tiếp xúc, nàng vẫn không rõ tự mình làm chuyện là có nhiều đáng tin cậy. Kia xem một chút đi. Thu Vánh trong lòng hay là có dự cảm bất tưởng, nhưng cũng dâng lên một tia tò mò. Được. Lương lão đầu có hơi một dương, ánh mắt vòng qua Thu Vánh, nhìn sau lưng nàng căn phòng, nói ra, kinh hỉ đã ở bên trong, ngươi vào xem liền biết. Thu Vánh im lặng, bất quá vẫn là nghe theo sư phó lời nói, đi vào, mở ra sau lưng cửa phòng. Hơi mở cửa sổ, ngâm trà ấm trà, chỉnh tề giá sách. Mọi thứ đều cũng không có cái gì sửa đổi a, trừ ra. Trên giường nhiều hơn một người, hắn thân xuyên bạch y liễu, đang ngủ. Thu Vánh đều không cần nhìn xem, chỉ là nghe này trong không khí nhàn nhạt mùi thơm ngát, liền biết. Người này liền là chính mình hàng đêm tưởng niệm Lý Đạo. Nàng không đốc, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền hiểu cái ngạc nhiên này chỉ là cái gì. Sư phụ của mình thế mà vẫn đúng là đem Lý Đạo cho bắt được. Nàng ngàn vạn suy nghĩ bỗng chốc nổ tung. Một giây sau, nàng chớp mắt, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A. Lương lão đang đắc ý quan sát Thu Vánh phản ứng, hắn lường trước qua rất nhiều phản ứng, có hưng phấn nào tới, cũng có tại chỗ cười ngây ngô. Nhưng này đột nhiên hôn mê hắn là không ngờ rằng. Hắn lập tức ngồi xuống, đầu ngón tay điểm Thu Vánh ấn đường, chậm rãi chuyển vận linh khí. Qua mấy hơi thở, Thu Vánh mới chậm rãi mở ra hai mắt, thần trí chậm rãi rõ ràng. Nàng xác định, chính là kinh hãi. Sư phó, ngươi làm gì đem hắn đem lại nha? Thu Vánh mặt lộ đắng chát, lo lắng được không biết làm sao. Ngươi si chướng cần hắn nha. Lương lão đương nhiên nói. Vậy ngươi cũng không thể trực tiếp để người ta trộm tới nha. Đến lúc đó hắn tỉnh rồi, ta muốn làm sao đối với hắn? Lỡ như ghi hận ta làm sao bây giờ a? Thu Vánh càng nghĩ càng hoảng, một bên lôi kéo Lương lão, một bên nói ra, sư phó, nhanh, ngươi thừa dịp hắn không có tỉnh lại, vội vàng trả lại cho người ta. Hạt dự, ngươi đứa nhỏ này, thật là, sao vừa gặp phải chuyện của hắn thì hoảng hồn đấy. Lương lão không ngờ rằng Thu Vánh phản ứng lớn như thế, thầm than một tiếng, Thu Vánh cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, trải nghiệm chuyện ít, nhìn xem sự việc chưa đủ thấu triệt. Hắn nói ra, vì sư làm việc, tự nhiên suy xét đến điểm này, ngươi yên tâm, không có thủ đoạn của ta, hắn sẽ không đột nhiên tỉnh. Vừa dứt lời, Thu Vánh cơ thể một nháy mắt ngừng lại, cũng không còn lôi kéo Lương lão quay đầu không xác định hỏi, thật sự. Lương lão mỉm cười gật đầu. Hô. Thu Vánh đại tùng khẩu khí, hỏi tiếp, kia, sư phó ngươi đem hắn đem lại, là muốn làm gì? Tự nhiên là cho ngươi giải trừ si chứng a, ngươi si chứng, có thể tha không ra hắn. Lương lão chuyện đương nhiên nói. A, như vậy sao được a? Thu Vánh nhăn nhó nói. Thật to trong mắt, lóe các loại tâm trạng. Chẳng qua, như thế nàng nói thật, nàng không muốn ép buộc Lý Đạo làm một chuyện gì. Ngươi muốn đi đâu? Lương lão vẻ mặt im lặng nhìn chính mình Đỗ Nhi. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi si chứng, vốn là cần song tu mới có thể hóa giải bất quá. Để cho ta không có nghĩ tới là, tiểu tử này thể chất cực kỳ đặc thù, vừa vặn chính là đối với si chứng có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Là trong truyền thuyết hạo nhiên chính khí thể, về phần kiểu này thể chất phẩm cấp, ta không cách nào xác nhận, nhưng ta hiểu rõ, hắn thể chất có một cái công hiệu, chính là có thể trình độ nhất định tiêu trừ tâm ma. Nói như vậy, hắn có thể giúp ta đi. Thu Vánh mười phần khó chịu nhìn sư phụ của mình, nói ra, sư phó ngươi cũng thật là, đã như vậy, kia tội gì mà không hảo hảo mời người ta đến nha. Hừ, vi sư hiện tại truyền thụ cho ngươi một đạo thần cảm pháp, ngươi cùng hắn thần cảm giao nhau, chắc hẳn là có thể hóa giải ngươi si niệm, chẳng qua, cần nhớ lấy là, thần cảm giao nhau lúc, ngươi không thể nghĩ lung tung, bằng không, hắn sẽ nằm mơ. Lương lão hết sức trịnh trọng dặn dò. Với lại kiểu này mộng, thực quá thật. Chẳng qua, Lương lão đang nói ra khẩu về sau, lập tức liền hối hận hắn cảm thấy mình nói chưa dứt lời, nói chuyện. Chính mình Đỗ Nhi, chỉ sợ liền không nhịn được hướng cái hướng kia suy nghĩ. Yên tâm đi, Đỗ Nhi là ai ngài còn không rõ ràng làm à? Thu Vánh vẻ mặt chân thật đơn thuần bộ dáng. Có lẽ là si chướng đắc ý hóa giải, lại có lẽ là người trong lòng ngay tại bên cạnh, tâm tình của nàng không hiểu tốt lên rất nhiều, cũng sáng sủa rất nhiều, lại lần nữa có mấy phần sức sống. Còn có, hắn hôn mê mấy ngày, ngươi chỉ có thể thần cảm giao nhau, hóa giải si chứng, không thể có bất luận cái gì vượt qua hành vi. Lương lão nghiêm trọng cảnh cáo nói. Ha ha, ta sẽ không bắt buộc hắn làm một chuyện gì do đó, sư phó ngươi quá lo lắng. Thu Vánh quyết nhiên nói. Nàng rất rõ ràng, tượng Lý Đạo kiểu này chính nhân có tử, đối với danh tiết là mười phần xem trọng. Lương lão vui mừng gật đầu một cái. Ừm, ta tin tưởng ngươi, si chứng hóa giải về sau, và ta rảnh rỗi thì dẫn ngươi đi thông thiên quốc tu hành, sư phó ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm đạo lữ, tương phản, tiểu tử này thiên phú rất cao, ngươi không cố gắng một chút, chỉ sợ về sau là không có cơ hội biến thành hắn đạo lữ. Kỳ thực, không trở thành hắn đạo lữ cũng không liên quan, chỉ cần hắn hảo hảo là được rồi. Thu Vánh bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Lương lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Thu Vánh tập được thần cảm pháp về sau, nguyên ngồi xếp bằng dưới, cảm niệm bao phủ Lý Đạo. Lý Đạo cảm niệm cũng bị khiên động. Không chung, hai cái trong suốt tiểu nhân ngồi đối diện nhau, song trưởng đối nhau. Trận này cảm niệm ở giữa giao hội, vừa có thể giúp đỡ Thu Vánh hóa giải si chướng, lại có thể tăng cường Lý Đạo thực lực. Hai người đều không có chú ý tới, tại Lý Đạo hạo nhiên chính khí dẫn dắt dưới, Thu Vánh thể nội thế mà chậm rãi ra đời một loại năng lượng kỳ dị. Tiểu này năng lượng như là từng đầu thật nhỏ du long, bốn phía du thoán, có một bộ phận tụ hợp vào Lý Đạo thể nội. Chương 93, Bạch Long, chương 93, Bạch Long. Ừm. Lý Đạo chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy mí mắt có chút nặng nề. Đập vào mi mắt là nhà mình động phủ phủ đỉnh, nhường lòng của hắn qua loa ổn định một chút. Hắn ngồi thẳng lên, vuốt vuốt huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại nhìn. Hắn còn nhớ, chính mình tựa như là nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Sau đó ra ngoài nhìn một chút. Sau đó, tê. Hắn trực tiếp một cái trở mình đứng lên, trong lòng kinh nghi không chừng. Trong đầu hình tượng là, một cái lao già hóa thành một đạo thanh quang hướng mình bay tới, không đến một giây. Chính mình thì triệt để mất đi ý thức. Mà cái này lao già tu vi, là phá vọng cửu tầng. Hiện nay đã biết cảnh giới tối cao. Lý Đạo vội vàng xuất ra nhẫn, tâm thần chìm vào đi một kiểm kê. Một lát sau, hắn thu hồi tâm thần, tự rêu cười một tiếng, người ta phá vọng cửu tầng đại tu, như thế nào lại để ý chính mình những vật này đâu. Kia, hắn làm như thế lại là vì cái gì? Chẳng lẽ ngấp nghé của ta thân thể? Lý đạo trăm mối vẫn không có cách giải, muốn nói quỷ gì chỗ? Khả năng này cũng liền chỉ là tại trong lúc hôn mê dường như trong giấc mộng đi. Lý đạo trong lòng lại dâng lên mấy cái nghi vấn, kỳ thực mơ giấc mơ như thế, hắn không có gì lạ, kiếp trước dường như cách một quãng thời gian rồi sẽ làm một chút. Dù sao hắn cũng không có cần gìn giữ thuần dương chi thể dạng này thuyết pháp, đối với dạng này mộng là không có một chút kháng cự. Thậm chí, càng nhiều càng tốt. Lý đạo đột nhiên cảm nhận được, chính mình tu vi thế mà tinh tiến rất nhiều, đã đến tiên mệnh tứ tầng. Hắn còn mơ hồ có loại trực giác, chính mình tăng lên chỉ sợ không chỉ là tu vi đơn giản như vậy. Hắn nâng tay phải lên, có hơi nhắc tới một tia hạo nhiên chính khí. Hững, chỉ thấy này lọn hạo nhiên chính khí thế mà hóa thành một cái màu trắng tiểu long, tản ra trận trận uy nghiêm khí tức, còn trong mơ hồ, dường như có long tiếng gầm gừ. Tình huống thế nào? Lý đạo triệt để sững sờ tăng lớn hạo nhiên chính khí chuyển vận, trong nháy mắt, tất cả động phủ liền bị nồng đậm hạo nhiên chính khí lấp đầy. Sau đó chậm rãi áp xúc, hóa thành một cái bạch long, xoay quanh tại Lý đạo quanh thân. Bạch long sinh động như thật, mỗi một khỏa lân phiến cũng đang lóe hàn quang, một song long mắt không giận tự uy, râu rồng theo gió bay múa, rất là tuấn tú. Hững, trong động lập tức quanh quẩn trận lên trận long minh. A, bạch long xoay quanh tại bên người lúc, Lý đạo đối với nào đó khí tức cảm giác nhạy cảm rất nhiều. Hắn mở ra phòng ngự trận, xa xa nhìn về phía kia phiến hồ nước, trong lòng dâng lên một chút cảm giác khác thường. Hắn một cái thu lại khí tức, bạch long chui vào thể nội, một cái phi thân liền đi tới bên hồ, hai tay nâng lên một ít nước hồ tỉ mỉ quan sát. Trong này xác thực có loại trầm trọng lại hơi thở của ưu hàn, mười phần yếu ớt nhưng lại thiết thực tồn tại. Đúng lúc này, hắn chú ý tới chính mình đối diện có một người chính xếp bằng ở bên hồ, chính lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tại hấp thụ kiểu này khí tức thần bí, mà người này chính là Bộ Linh. Xem ra Bộ Linh chẳng những hiểu rõ loại khí tức này là cái gì, cũng biết nó công dụng. Lý đạo cười lạnh một tiếng, lập tức cũng ngồi xuống nôn nạp linh khí. Hắn hiểu rõ, trực tiếp hỏi lời nói, nàng chắc chắn sẽ không nói được gậy một chút cong. Nương tựa theo biến hóa sau khi hạo nhiên chính khí đối nó thân hòa độ, theo Lý đạo thổ nạp rất nhanh, những thứ này vốn cũng không nhiều khí tức thần bí sôi nổi hợp thành tụ tới. Một cử động kia tự nhiên chạy không khỏi Bộ Linh cảm thụ. Ai, thật to gan. Bộ Linh đã nhận ra khí tức thần bí sói mòn, trong lòng giận dữ, cau mày, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, tay phải nắm lên bên cạnh trường kiếm, căm tức nhìn chung quanh. Chỉ cần phát hiện mục tiêu, nàng sẽ không chút do dự xuất kiếm, chém tới. Ghê tởm, như thế nào là hắn? Nhưng khi nàng thấy rõ cùng mình tranh đoạt huyền võ chi khí người là Lý đạo lúc, nàng sắp công kích động tác dừng một chút. Mặc dù nàng rất tức giận, tu vi cũng cao hơn hắn, nhưng chính mình hình như đánh không lại hắn. Do dự một chút, nàng ngượng ngùng thu hồi trường kiếm, cắn răng ngồi xuống, ra tốc nôn nạp linh khí. Nàng không tin, chính mình hấp thu lâu như vậy huyền võ chi khí, thậm chí đã có nhất định thân hòa độ, còn đoạt không qua người mới. Nhìn xem buồn cô nương một chút cũng không cho người thừa. Bộ Linh cười lạnh, bắt đầu ra sức hấp thụ. Nhưng rất nhanh, nàng thì đã nhận ra không thích hợp. Mặc cho chính mình làm sao hấp thụ, mặt hồ huyền võ chi khí luôn luôn hướng cái kia bên cạnh tới gần, này còn chưa tính. Thậm chí ngay cả bên cạnh mình huyền võ chi khí cũng từng điểm biến mất, hướng ở bên kia bay đi. Ghê tởm, ta cũng không tin. Bộ Linh cảm giác mình đã bị đả kích thật lớn, hung tợn nhìn thoáng qua Lý đạo, tiếp tục bình tĩnh lại hấp thụ. Lại qua nửa cách giờ, không thu hoạch được một hạt nào nàng, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nàng tức giận mở ra hai mắt, mặt bị tức đến đỏ bừng, đang một chút đứng lên, bay đến Lý đạo bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Đánh không lại, vậy liền phân rõ phải trái. Lý đạo chậm rãi mở ra hai mắt, vẻ mặt mở mịt quay đầu, sau đó hơi cười lấy hỏi, cô đương, có chuyện gì sao? Âm thanh ôn nhuận như ngọc, không có một tia lý, ngược lại như là giữa bằng hữu đối thoại. Lý đạo thái độ làm cho Bộ Linh sững sờ, trước đây cho rằng Lý đạo là cố ý đến cùng mình cướp đoạt huyền võ chi khí, hiện tại xem ra có thể là chính mình hiểu lầm hắn. Hắn có thể chỉ là thấy nơi này linh khí nồng đậm, đến hấp thụ linh khí. Nàng con mắt nhất chuyển, tất nhiên đối phương không biết huyền võ chi khí, vậy liền dứt khoát đổi một cái khác lý do nhường hắn đi. A, không có việc gì, ta là thấy công tử ở bên hồ tu luyện, lại không có sắp đặt cái gì phòng ngự biện pháp. Mặc dù nơi này linh khí xác thực so với nơi khác nồng đậm mấy phần, nhưng đi ngang qua đệ tử cũng nhiều, ta sợ công tử xảy ra cái gì bất ngờ, cho nên cố ý tới gọi ngươi một tiếng. Bộ Linh cũng là ôn hòa cười một tiếng, từng cái là đã nói, một bộ vì muốn tốt cho Lý đạo dáng vẻ. Lý đạo thân làm quân tử, đối mặt hảo tâm của người khác, tự nhiên cũng phải có chỗ đáp lại, hắn giải thích nói, ha ha, tạ cô nương quan tâm, chỉ là ta là thấy này hồ nước linh khí so với nơi khác nồng đậm, phong cảnh lại tú lệ, cho nên mới tại đây tu luyện. Huống hồ, ta đối với chúng ta tông môn đệ tử hết sức yên tâm, sẽ không có âm thầm đánh lén hạng người. Bộ Linh trong óc phi tốc vận chuyển, tiếp lấy nói ra, luận linh khí nồng đậm cùng phong cảnh tươi đẹp lời nói, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chỗ bảo địa, với lại cực kỳ bí ẩn, đi ngang qua đệ tử cực ít. Ta nhìn xem mấy ngày trước đây cùng công tử có hiểu lầm, không bằng ta đem nơi đây báo cho biết người, coi như không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu làm sao? Lý đạo lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía hồ trung ương, chậm rãi nói ra. Thoạt đầu ta chẳng qua là cảm thấy nơi đây linh khí nồng đậm, nhưng khi ta tại đây hấp thu nhất định lượng linh khí về sau, cảm thấy còn giống như mơ hồ có một ít cái khác khí tức, không biết cô nương biết không biết, này khí tức là vật gì? Bộ Linh trong lòng kinh hãi, ban đầu nàng còn tưởng rằng, này Lý đạo cũng nắm giữ cảm giác chi huyền võ chi khí pháp môn, cố ý đến cùng nàng cướp. Sau đó lại phải biết, Lý đạo kỳ thực cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là trùng hợp tới đây tu luyện thôi, dự định lắc lư hắn rời đi. Có thể nàng không ngờ rằng, cái này Lý đạo thế mà vẹn vẹn bằng vào chính mình đúng linh khí cảm giác, phát giác nơi đây khác thường. Này linh khí cảm giác độ, đúng là khủng bố, chẳng trách có thể tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đông chốc tranh đoạt chính mình đại bộ phận huyền võ chi khí. Chương 94, huyền võ chi thể, chương 94, huyền võ chi thể. Ừm. Nhìn tới cô nương ngươi cũng không biết, vậy được rồi, ta nghĩ mấy ngày nay nhiều ở chỗ này tu luyện, chậm rãi liền sẽ có đầu mối a. Lý đạo thấy Bộ Linh ngây ngẩn cả người, thế là cố ý nói như thế. Không thể. Bộ Linh quỳ lên, đại hô lên, chợt lại ý thức được sự thất thố của mình, ngay cả liền giải thích, ta là đang lo lắng an toàn của ngươi, nơi đây u hàn, tu luyện lâu đúng cơ thể không có chỗ tốt. Lý đạo thẳng tắp nhìn qua Bộ Linh, một lúc lâu sau ú nhất thán, nói ra, ta vốn cho rằng cùng cô nương hiểu lầm lúc trước đã tiêu trừ, có thể thản nhiên tương đối, có thể. Ta không có muốn. Cô nương như ngươi, như thế đùa giỡn ta. Ta Lý đạo là người thẳng thắn, không thích lục đục với nhau, nhưng này vụng về nói dối, ta còn là có thể phân biệt. Ngươi nói nơi này u hàn, đúng tu vi không có chỗ tốt, có thể chính ngươi vì sao lại tại này tu luyện, ngươi động phủ cũng tại phụ cận. Thôi thôi, ta Lý đạo cũng không nhọc đến phiền cô nương, mời trở về đi. Lý đạo nhất cái quay người, toát ra một cái thất vọng đến cực điểm bóng lưng. Nghe Lý đạo lời nói, Bộ Linh trong lòng cũng dâng lên một chút áy náy, chân muốn nói lên. Lý đạo nhất cắm thẳng đúng mình đã làm gì, ngược lại là đợi chính mình như là bằng hữu, thực lực cường đại, tính cách cũng ôn nhuận, chính mình trước đó hành động có phải hay không quả thực có chút quá mức, có thể người ta trước đó là thật tâm đem chính mình làm bằng hữu đối đãi đâu. Bộ Linh nghĩ, quyết định cùng Lý đạo nói ra tình hình thực tế, dù sao hắn cũng không có huyền võ chi thể dạng này đạo pháp, huyền võ chi khi đối với hắn cũng vô dụng. Công tử, ta vì ta trước đó xin lỗi. Kỳ thực trong hồ nước chứa nhàn nhạt huyền võ chi khí. Huyền võ chi khí? Lý đạo lặp lại một lần. Đúng vậy, tin tưởng công tử cũng cảm nhận được, trong hồ này có vài khí tức, mười phần đủ hẳn, là cái này huyền võ chi khí. Chẳng qua chuyện này đối với công tử vô dụng, công tử không có đem đối ứng đạo pháp, hấp thu cũng không có một tia tác dụng. Bộ Linh nói thêm. Ừm. Lý đạo nhìn thẳng Bộ Linh cũng không có chút nào lùi bước, hẳn là không có nói dối. Lý đạo hỏi tiếp, nói như vậy, cô nương có đem đối ứng pháp môn tu luyện đi? Ừm, đúng là có, chỉ là không tiện cùng công tử lộ ra. Bộ Linh như nói thật nói. Hai người quen biết thời gian không dài, nhưng nàng cảm thấy mình đã có thể đại khái nhìn ra Lý đạo là ai. Theo hắn thân xuyên bạch y, bộ dáng tuấn tú phi phàm, cử chỉ ôn tồn lễ độ, lại thêm vừa nãy lời từ đáy lòng, Bộ Linh có thể suy đoán ra, hắn chính là bị mới vào nội viện đệ tử cực lực tôn sùng chính nhân quân tử Lý đạo. Cùng dạng này quân tử trò chuyện, chỉ cần vì thành đối đãi, đương nhiên sẽ không có tổn thất gì, tin tưởng đối phương cũng sẽ không làm khó chính mình. Quả nhiên, Lý đạo hơi cười một chút, nói ra, cô nương như thế thẳng thắn thành khẩn, ngược lại để Lý Mỗ có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, Lý Mỗ đúng này huyền võ chi thể thực sự tò mò, vừa vặn ta có một vật, không biết có thể hay không dùng để cùng cô nương trao đổi a. Cô nương yên tâm, nếu không nghĩ trao đổi, như vậy Lý Mỗ cũng không nhắc lại việc này. Lý đạo đúng là muốn này huyền võ chi thể. Nơi này có huyền võ chi khí, kỳ thực liền đã khía cạnh ấn chứng chính mình trước đó suy đoán, tứ địa các từ đại biểu bốn thánh. Mà huyền võ chi thể cái này đã pháp, nghe xong thì cực kỳ bất phàm, nếu có thể trước hết lừa gạt tới tu luyện một chút. Đến lúc đó nếu huyền võ chi thể bị cường hóa lời nói, cũng coi như đặt xuống cơ sở. Cái này, Bộ Linh mắt lộ ra do dự, Lý đạo vấn đề này nhường nàng rất khó khăn, nàng đang do dự là trực tiếp từ chối hay là huyền chuyển từ chối. Đây cũng là bởi vì đối mặt người là Lý đạo, nàng hiểu rõ đối phương không có ác ý, nếu đổi lại là người khác, nàng có thể trực tiếp rút kiếm chặt lên đi, muốn huyền võ chi thể. Không có cửa đâu. Cô nương đừng vội làm kết luận, xem trước một chút ta muốn trao đổi vật phẩm làm sao. Bộ Linh phản ứng tại Lý đạo trong dự liệu, hắn từ trong nhận bắn ra một mảnh gia thú, đưa cho Bộ Linh nói. Bộ Linh tiếp nhận gia thú, có chút hứng hờ nhìn thoáng qua, nàng cũng không cho rằng này gia thú năng có chính mình huyền võ chi thể quý giá. Có thể một giây sau, nàng trực tiếp hai mắt trở to, kinh ngạc nhìn về phía Lý đạo, hỏi, đây là một phần bản đồ cấm địa. Không sai, trong này ghi lại một cái cơ duyên. Lý đạo gật đầu, cấm địa là đại khủng bố, nhưng cũng là đại cơ duyên, có vô số người bước vào bên trong chịu chết, cũng có vô số người kiếm được đầy buồn đầy bát. Lý đạo tin tưởng, chỉ cần có bản đồ, mạo hiểm xuống đến thấp nhất, bất kể là ai, cũng muốn đi thăm dò một phen. Đây cơ hội là tu sĩ tất nhiên lựa chọn. Cô nương, nếu ngươi đồng ý, nguyện ý cùng ta trao đổi, huyền võ chi thể ngươi về sau vẫn như cũ có thể tu luyện. Lý đạo lại lần nữa nói, chính ngươi đã có cấm địa bản đồ, kia vì sao không tự mình đi? Bộ Linh duy trì lý trí, không bị tham lam xông choáng vắng não. Lý đạo giải thích nói, ha ha, ta tự nhiên cũng nghĩ một người đi, chỉ là ngươi nhìn bản đồ, có rất nhiều cạm bẫy, trận pháp ngăn cản, ta lo lắng một người chỉ sợ khó có thể ứng phó. Ta một mặt là đúng huyền võ chi thể cảm thấy hứng thú, mặt khác cũng là nhìn xem cô nương đối đãi ta thẳng thắn thành khẩn, thực lực hùng hậu, vẫn có thể xem là một cái tốt đồng đội, trải qua cân nhắc phía dưới, mới làm ra quyết định. Ừm, ta đồng ý cùng ngươi trao đổi, kia đầu tiên nói trước, chúng ta đến lúc đó thu hoạch nên như thế nào điểm? Bộ Linh nghĩ, cũng là đạo lý này, cấm địa dù sao cũng là cấm địa, cho dù có bản đồ, tự mình một người cũng không dám một mình vào trong. Lúc này, nếu có cái có thể dựa vào được đồng đội, như vậy tất cả rồi sẽ tốt hơn nhiều. Mà Lý đạo, không phải liền là cái đó tốt nhất nhân tuyển sao? Chúng ta chia đôi làm sao? Lý đạo nói, có thể, vậy liền nói như vậy định. Bộ Linh vội vàng đồng ý, Lý đạo thực lực mạnh hơn nàng, nàng ban đầu mong muốn là tam thất, hoặc là chia 46 có thể nàng không ngờ rằng, Lý đạo lại có thể sẵn sàng 5 năm, điều này thực nhường nàng cảm động một cái. Vì biểu hiện thành ý, nàng trực tiếp theo trong giới chỉ xuất ra một quyển cổ thư, đưa cho Lý đạo, nói ra, là cái này huyền võ chi thể, ta theo ngẫu nhiên đoạt được, cực kỳ thần bí, cần huyền võ chi khí mới có thể tu luyện. Ta kỳ thực đạt được nó đã nhiều năm rồi, nhưng một thằng khổ vì không có huyền võ chi khí, mãi đến khi mấy năm trước lúc, ngẫu nhiên phát hiện nơi này có 10 phần ít ỏi huyền võ chi khí. Liên tại nơi này chế tạo một cái động phủ ở lại, thuận tiện tu luyện. Chương 95, đi hướng cấm địa, chương 95, đi hướng cấm địa. Kia, như vậy, chúng ta giao dịch liền xem như đã đạt thành. Lý đạo tiếp nhận cổ thư, vừa cười vừa nói, "Ừ mừng, như vậy công tử, chúng ta khi nào đi cấm địa đâu? Bộ Linh không hề đau lòng, kỳ thực nàng vẫn cảm thấy giao dịch này là chính mình kiếm lời. Trong cổ thư, đúng huyền võ chi thể miêu tả mặc dù cường đại, nhưng điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, vẹn vẹn bằng vào nơi đây huyền võ chi khí, là căn bản không thỏa mãn được hậu kỳ nhu cầu. Huống hồ, mình đã đặt xuống bước đầu cơ sở, phía sau chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Bằng bạch nhiều hơn cái cấm địa cơ duyên, cớ sao mà không làm đâu? Ừm. Vậy chúng ta sau 7 ngày đi làm sao? Lý Đạo trầm tư một lát, cảm thấy gần đây vô sự, vừa vặn có thể đi thăm dò một phen cấm địa. Nay 7 ngày trong, hắn vừa vặn có thể chuẩn bị một chút đồ vật bảo mệnh. Liền nghe công tử lời nói, Bộ Linh gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó nhìn về phía Lý Đạo, nói ra, như vậy công tử, ta liền đi trước. Được rồi. Lý Đạo tại Bộ Linh sau khi đi, cũng không có tại bên cạnh hồ tiếp tục tu luyện, mà là về đến động phủ nhìn lên quyển kia cổ thư. Cổ thư chỉ xem bề ngoài, 10 phần chất phác, rúng gió địa, tràn đầy khí tức của thời gian, thậm chí đã có chút ít ra mảnh chốc ra. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, Lý Đạo cầm lấy cổ thư lúc, trên tay truyền đến cảm nhận nói cho hắn biết, này cổ thư kỳ thực 10 phần cứng cỏi, thậm chí chính mình quân viêm đều có thể đốt không hủy. Kỳ thực Lý Đạo cũng kỳ lạ, hiện tại kiểu này dùng bí thư lục đạo pháp đã 10 phần hiếm thấy, bình thường đều là dùng quyển trục hoặc là linh giản. Lý Đạo trục trang nhìn lại, từ phía trước giới thiệu đến phía sau phương pháp tu luyện, cũng còn đi xuống. Này huyền võ chi thể, kỳ thực chính là một cái luyện thể chi pháp. Tiên kỳ dẫn huyền võ chi khí nhập thể, truy luyện cân mạch, ma luyện cơ thể. Cơ thể mạnh lên đồng thời, còn có thể nhường sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, linh khí bất kể là chất lượng hay là số lượng, đều có thể đạt được tiến một bước đề cao. Bộ Linh hẳn là có chút mò tới ngưỡng cửa này, đơn thuần cường độ thân thể, nàng đã có thể cùng một ít chuyên môn luyện thể người so sánh. Hậu kỳ, huyền võ chi khí quanh quẩn tại thân, một cước chính là dung trời hám địa, một quyền chính là sơn băng địa liệt. Mọi loại thần thông cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Những thứ này thông thiên triệt địa miêu tả, thấy vậy Lý Đạo nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có tận lực chú ý qua luyện thể, cũng không biết chính mình nương tựa theo hạo nhiên chính khí thể, đơn thuần cường độ thân thể lời nói, có thể tới trình độ nào. Nhưng, có thể càng mạnh vẫn không sai. Lý Đạo đem cổ thư thu vào, lại lần nữa bay đến bên hồ, dựa theo trong trí nhớ cách, hấp thụ vận chuyển. Nhưng rất nhanh, bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh, mà mặt hồ tiêu tán ra tới huyền võ chi khí lại quá ít, chính luyện được khởi kình Lý Đạo im bặt mà dừng. Lý Đạo bất đắc dĩ đứng dậy, bị ép gián đoạn huyền võ chi thể tu luyện. Thứ này, cưỡng cầu không được. Ngược lại là, nơi này tại sao lại có huyền võ chi khí đâu? Lẽ nào dưới đáy đang ngủ say một cái huyền võ? Chẳng qua có huyền võ lại có thể thế nào, chính mình tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ đừng bị một cái tát trục chết. Lý Đạo liền nghĩ tới ngày đó ở bên hồ lão giả, loại cấp bậc này sức chiến đấu, không phải mình có thể tham dự. Hay là trước dựa vào tiêu tán ra tới huyền võ chi khí luyện đi. Lý Đạo lần nữa ngồi xuống, lần này hắn chậm lại tốc độ, từng chút một hấp thụ, bảo đảm sẽ không vì hấp thụ quá nhanh, dẫn đến huyền võ chi khí không đủ mà đột nhiên gián đoạn. Mà lúc này, Bộ Linh tại chính mình trong động phủ quan sát đến này một mảnh bản đồ. Mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng ghi chép phải trả tính kỹ càng. Nếu có thể thuận lợi cầm xuống trong này cơ duyên, như vậy, huyền võ chi thể cùng với nó so ra, quả thực không chịu nổi một kích. Nghĩ như thế nào đều là kiếm lời. Lại nói hắn hẳn là cái đó Lý Đạo không thể nghi ngờ đi, thực lực cường đại, làm người hiền hòa, ôn tồn lễ độ. Chính mình ban đầu suýt nữa ra tay đả thương hắn. Hắn lại có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cùng mình chia đều cơ duyên. Bộ Linh càng nghĩ càng thấy được, Lý Đạo làm người mười phần không sai, đáng giá thâm giao. Thời gian trôi qua, thất ngày chợt lóe lên. Lý Đạo những thứ này tiên không phải tu luyện huyền võ chi thể, chính là tại luyện dược phòng luyện dược. Mà Bộ Linh thì là chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi mua sắm một ít tại cấm địa có thể cần dùng đến vật phẩm. Hai người hẹn nhau, ở bên hồ hội tụ, sau đó liền bắt đầu xuất phát. Chuyến đi này, có thể tốn thời gian không ngắn, Lý Đạo không nghĩ những thứ này tiên huyền võ chi khí trắng lãng phí không. Thế là dựa theo tụ linh trận lý niệm, kết hợp với một chút huyền võ phòng ngự trận, xem xét có thể hay không làm ra một cái chuyên môn thu thập, cất giữ huyền võ chi khí trận pháp. Kết quả vẫn đúng là cho hắn chỉnh thành công. Làm xong những thứ này, Lý Đạo lại đem này trận pháp ẩn nấp lên, mỏng manh huyền võ chi khí chậm rãi hướng trận pháp tới gần, sau đó biến mất. Thì này lúc này, thiên mệnh truyền đến âm thanh xé gió, Lý Đạo ngẩng đầu, nhìn thấy một điểm đèn chậm rãi phóng đại, dần dần lộ ra Bộ Linh dáng người. Nàng tại Lý Đạo bên cạnh dừng lại, nói ra, "Công tử, đường xá xa xôi, ta thuê cái cỡ nhỏ linh khí phi thuyền, hiện tại có thể xuất phát." Bộ Linh đối với lần này xuất hành vô cùng coi trọng, suy tính đồ vật cũng tương đối nhiều. Đường xa xa xôi, đi bộ phi hành thật sự là quá mệt mỏi, quá lãng phí tinh thần và thể lực, chẳng bằng tiêu ít tiền, thuê cái linh khí phi thuyền. Ừm ừm, cô nương nghĩ đến thật đúng là chú đáo. Lý Đạo đột nhiên sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, ta còn không biết cô nương xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Lý Đạo. Quả là thế, hắn chính là Lý Đạo. Bộ Linh tâm thần chấn động, mặc dù nàng đã sớm biết, nhưng lúc này đạt được đối phương chính miệng thừa nhận, vẫn còn có chút kích động. Thính danh chi hạ kỳ thực khó phó, này Lý Đạo hẳn là chân quân tử, có thể tín nhiệm. Lý công tử, ngươi trực tiếp xưng hô ta là Bộ Linh là đủ. Bộ Linh rất sảng khoái. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta lên đường đi. Nói xong, hai người bay đến linh khí phi thuyền bỏ neo chỗ, Bộ Linh đem một cái lệnh bài theo vào phi thuyền đầu vào về sau, rất nhanh, phi thuyền vang lên trận trận tiếng oanh minh. Một người tiếp một người trận pháp vận chuyển, phi thuyền linh quang lấp lóe, chậm rãi lên không. Lý Đạo cùng Bộ Linh bay lên linh khí phi thuyền, hướng cấm địa phương hướng bay đi. Bắc Huyền Thánh Địa đối với tại thiên mệnh cảnh trở lên đệ tử, mở ra cỡ nhỏ linh khí phi thuyền thuê phục vụ. Thứ nhất là giữa ngẩn cảnh thanh toán không dậy nổi, Bắc Huyền Thánh Địa trong bí cảnh, cơ duyên và cũng đầy đủ ủng hộ bọn hắn tu hành. Thứ hai là thiên mệnh cảnh tu hành đã tính cả tiểu thành, có thể đi hướng chỗ xa hơn tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cho dù là cỡ nhỏ linh khí phi thuyền, cũng có 7-8 người phòng ngủ. Cho nên Lý Đạo hai người cưới, còn chống ra rất nhiều căn phòng. Linh khí phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng về cấm địa chạy tới.
Chương 96, bị phục kích, chương 96, bị phục kích.
Hô. Linh khí phi thuyền bay qua, tại xanh thẳm trên bầu trời, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Lý Đạo cùng Bộ Linh hai người đồng đều đứng trên bong tàu, nhìn về phía trước. Cấm địa rất xa, ngồi linh khí phi thuyền lời nói, cần chừng một tháng mới có thể đến. Hôm nay là bọn hắn xuất hành ngày thứ 17. Công tử, phía trước chính là Huyền Hỏa cung địa giới, chúng ta muốn hay không xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày? Bộ Linh một tay cầm bản đồ Thanh Châu, một tay chỉ về đằng trước nói.
Ừm,
xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Lý Đạo hơi làm tự hỏi, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng dặn dò, nhưng tốt nhất vẫn là muốn đi an ninh trật tự rất nhiều chỗ.
Ừm ừm, chúng ta lại phi hành hai ngày, đã đến Huyền Hỏa cung giới chân thánh hỏa thành, nơi đó an ninh trật tự coi như không tệ.
Bộ Linh thư giãn một chút lưng mỏi, quần áo như là sóng biết giống nhau phơi phới. Những thứ này tiên ngồi linh khí phi thuyền mệt ngã có phải không mệt, nhưng quá mức cố quạng. Huống hồ liên tục 17 ngày đi đường, nhường nàng cũng nghĩ dừng lại, tìm khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt rửa mặt một phen. Nói cho cùng, hai người chỉ là thiên mệnh cảnh, tinh thần và thể lực thịnh vượng nhưng cũng có hạn, không thể nào một hơi bay đến cấm địa lại nghỉ ngơi. Hai người lúc nói chuyện, linh khí phi thuyền lao vùn vụt. Khi đi ngang qua một tòa núi cao lúc, thế mà tốc độ chẳng biết tại sao, đột nhiên chậm lại, đến cuối cùng chỉ có thể ở không trung chậm chạp xê dịch. Lý Đạo nhíu mày, tỉ mỉ kiểm tra phi thuyền, xác định không phải linh thạch không đủ nguyên nhân về sau, hắn đem ánh mắt chuyển tới trên trận pháp. Linh khí phi thuyền trên trận pháp chính phát ra hỗn loạn ba động, thậm chí đã có mấy cái trận văn thoát ly. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đây là trận pháp bị quấy nhiễu. Có thể là có người cố ý bố trí quấy nhiễu đại trận, cũng có thể là nơi đây đặc thù, có nào đó có thể can nhiễu trận pháp thứ gì đó. Nhưng bất kể loại nào, linh khí phi thuyền đều chỉ năng lựa chọn một ngọn núi tạm dừng thời gian hóa.
Bộ Linh, chúng ta ở chỗ nào ngọn núi trước dừng lại, làm rõ ràng nguyên nhân trước a.
Lý Đạo chỉ vào gần đây một ngọn núi, đối Bộ Linh nói.
Ừm, tốt.
Bộ Linh gật đầu, thao túng linh khí phi thuyền vòng qua tầng mây, chậm rãi chạm đất. Hai người tại linh khí phi thuyền bên cạnh bố trí một cái phòng ngự trận, dự định ra ngoài thăm dò một phen, tìm kiếm quái nhiễu đầu nguồn. Lý Đạo tại phi thuyền bên cạnh nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh cảnh tượng, trong lòng có một cái mơ hồ phỏng đoán. Hắn quan sát được, trừ chỗ mình đứng là một mảnh đất trống bên ngoài, nơi khác đều là cỏ cây tươi tốt, có thể ẩn nấp tầm mắt. Thật giống như, này một mảnh đất trống bị chuyên môn mở ra đến, cố ý để người hạ xuống.
Lý công tử, cẩn thận một chút.
Nơi này có thể không đơn giản.
Bộ Linh cũng chú ý tới này khác thường, đôi mắt đẹp chung quanh, cau mày, đi vào Lý Đạo bên cạnh nhẹ giọng dặn dò.
Nàng lo lắng Lý Đạo quá đơn thuần, nhìn không gian nơi đây khác thường.
Ừm ừm.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, là nàng quá lo lắng. Lý Đạo gật đầu, cảnh giác trình độ không thể so với nàng thấp. Hai người từng bước một, chậm rãi đi về phía trước, con mắt cũng thời khắc cũng tại nhìn xung quanh bốn phía. Theo càng nhiều chi tiết phát hiện, Lý Đạo dường như đã xác định, này linh khí phi thuyền trục trặc là cố ý. Với lại, đám người này ngay tại xung quanh, bọn hắn ẩn nấp thân hình, trốn ở cây cối bên trong, chỉ cần hai người vừa ly khai mảnh đất trống này, bước vào lãnh địa của bọn hắn, chỉ sợ cũng lại nhận nhiều phương diện công kích, còn có cạm bẫy chờ chút.
Lý Đạo dừng bước lại, cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng hô:
"Ra đi, đừng lẩn trốn nữa."
Bốn phía trống trải, đống chốc liền vang lên trận trận tiếng vọng.
Mấy hơi thở về sau, quả nhiên bốn phía chậm rãi đi ra rất nhiều đạo thân ảnh, bọn hắn có tay cầm đao bữa, có sách trường thương, nhưng khí thế cũng không yếu. Trên mặt bọn họ treo lấy đắc ý lại nụ cười âm lãnh, tựa như là nhìn xem thịt cá trên tấc gỗ bình thường, nhìn Lý Đạo hai người, một cỗ hỗn loạn lại thị sát khí tức bao trùm lấy một vùng. Những người này tu vi theo giữa ngẩn cảnh đến thiên mệnh cảnh không giống nhau. Thiên mệnh cửu trong hai, thiên mệnh bắt trong bốn, thiên mệnh thất tầng bảy cái. Mà hướng xuống, thiên mệnh lục tầng các loại nhân số cũng không tính là thiếu.
Bộ Linh lúc này có chút bối rối, nàng biết mình chiến lược mặc dù cường đại, thậm chí có thể vượt cảnh giới chiến đấu, có thể
đối phương nhiều người, nếu như là tập kích, thiên mệnh cảnh không có mấy người có thể ngăn cản. Nàng theo bản năng liếc nhìn Lý Đạo một cái, phát hiện đối phương vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh ung dung, không tự chủ, lòng của nàng cũng qua loa an ổn một chút.
Một nhóm người này chậm rãi để lên đến, đem Lý Đạo hai người chu vi được gió thổi không loạn, mà làm đầu hai cái thiên mệnh cửu trọng người về phía trước một bước, bọn hắn là hai huynh đệ, tên là Vương Hổ cùng Vương Long. Vương Long tuổi tác lớn chút ít, tính cách tương đối trầm ổn, Vương Hổ tính cách tương đối bất thường.
Vương Hổ cười ha ha, đắc ý nhìn Lý Đạo, chậm rãi nói ra, không sai, lại có thể phát hiện chúng ta, nói rõ quan sát của ngươi lực không thấp, này cũng nói, ngươi hẳn là một người thông minh, hẳn phải biết mình bây giờ là cái gì tình cảnh a.
Lý Đạo cũng không hoảng hốt, hắn đi về phía trước một bước, đem Bộ Linh ngăn ở phía sau, nói ra, ngẫu,
cái gì tình cảnh? Các ngươi là muốn ăn cướp hai ta sao? Hay là chuyên môn phục sát ta hai người?
Lý Đạo một cử động kia, nhường Bộ Linh sững sờ, chợt trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cái này mới là thật đồng đội a.
Ha ha ha, phục sát hai người các ngươi.
Hai người các ngươi là cái gì, đáng giá ta này một đám huynh đệ cố ý phục sát.
Đúng đúng đúng, xem bọn hắn ra miệng thịt mềm nghĩ đến còn không biết thế giới này hiểm ác a.
Ha ha ha, ta Hắc Phong trại thế nhưng rất lâu không có thu nhập nơi phát gian này, hai kẻ ngốc hẳn là ngoại lai lăng đầu thanh đi.
Những thứ này ác đồ ngươi một câu, ta một câu, tùy ý chào cười lấy hai người.
Con đường này đường đi, được xưng là Hắc Phong lộ, nhưng phạm là trên đường đi qua linh khí phi thuyền, bình thường đều sẽ bị chặn lại, cướp đoạt một phen, sau đó lại đuổi tận giết tuyệt.
Vì cần khống chế linh khí phi thuyền người, lại dường như đều là thiên mệnh cảnh tà hữu, đã đến chân ngã, là có thể triệt để thoát ly dạng này giao thông phi thuyền. Cho nên bọn hắn cho tới nay thuận buồm xuôi gió, thậm chí một ít cùng hung ác cực chi đồ, nghe được danh hào của bọn hắn, cố ý đến gia nhập bọn hắn. Trong dãi đầu này Hắc Phong lộ, liền không còn có người bản địa trải qua, sẽ chỉ ngẫu nhiên có một ít Lý Đạo dạng này người bên ngoài trải qua nơi đây.
Nhưng cũng đều không ngoại lệ,
may mắn chỉ là bị cướp sạch không còn, xui xẻo nhưng chính là bị tàn sát hầu như không còn. Nói như vậy, nếu như ta đáp ứng đem của ta linh thạch đều cho các ngươi, như vậy chúng ta sẽ như thế nào? Lý Đạo thản nhiên nói, không để ý đến vui cười mọi người, một đôi mắt nhìn thẳng Vương Long. Lý Đạo hiểu rõ, đám người này thật sự làm chủ là hắn. Có đôi khi sinh cùng tử, chỉ là tại một câu trong lúc đó. Vương Long tính cách ổn trọng, này Hắc Phong tắc năng sống sót lâu như thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn có một đôi biết người đích con mắt. Trong lòng của hắn có một đạo thiên bình, lặp đi lặp lại cân nhắc nhìn, người nào có thể đoạn, người nào không thể đoạn, người nào chỉ có thể đoạn, không thể giết, người nào nghĩ không cần nghĩ các loại. Khi mà hắn nhường hai nhân linh khí phi thuyền đối lúc, liền đã xác định hai người này có thể đoạn. Sau đơn giản chính là giết hay không vấn đề. Giết hay không cũng có đối ứng chỗ tốt. Giết gọn gàng mà linh hoạt, nhưng cũng năng sẽ chọc giận bọn hắn chỗ thế lực. Không giết mặc dù đến tiếp sau có thể biết có phiền phức, nhưng không đến mức bị bọn hắn chỗ thế lực giơ lên vây quét. Chương 97, vây giết, chương 97, vây giết. Ca. Bọn hắn khống chế linh khí phi thuyền mà đến, chắc hẳn chỗ thế lực ly nơi này rất xa, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ, không ai có thể hiểu rõ. Huống chi, bên cạnh hắn nữ tử kia, ngày thường như vậy linh khí, lẽ nào cứ như vậy thả đi sao? Theo ta nói, chúng ta không bằng đem nam giết, nữ hủy bỏ tu vi làm sao? Vương Hổ thấy huynh trưởng của mình mắt lộ ra do dự, lập tức khẩn trương. Hắn tham lam nhìn về phía bộ linh, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, vội vàng nuốt mấy ngụm nước. Mặc dù những năm này đi theo đại ca không lo tài nguyên tu luyện, cũng không lo nữ nhân, nhưng cũng là lần đầu trông thấy nữ nhân xinh đẹp như thế, khí độ lại bất phàm như thế, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Bỏ qua, chỉ sợ sẽ biến thành cả đời tiếc nuối. Vương Long lông mày khẽ nâng, ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, cảm thấy Vương Hổ nói được xác thực có mấy phần đạo lý. Vị trí thế lực xa, một nam một nữ, thực lực bình thường, với lại đều sinh đắc tuấn tú, khí độ nhìn lên tới cũng không bình thường, nghĩ nhất định là loại đó trên người tài vật không ít, lại không trải qua cái gì sinh tử chi nhân. Này đơn giản chính là tốt nhất quả hồng mềm a. Muốn bóp thế nào thì bóp. Hắn không phải do dự người, rất nhanh hắn liền hạ quyết định, đó chính là như Vương Hổ lời nói, nam giết, nữ lưu lại. Nhưng hắn tự nhiên không thể nào như nói thật ra đây, hắn đi về phía trước ra một bước, mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Các ngươi nếu khẳng đem toàn bộ tài vật cũng ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta tự nhiên là tha các ngươi rời đi. Người cũng vậy, người thông minh, hẳn phải biết muốn lựa chọn như thế nào." Bộ linh bị Vương Hổ chằm chằm đến toàn thân run rẩy, vô cùng không thoải mái, nàng chán ghét quay đầu qua, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Đạo góc áo, nhẹ nhàng nói ra: "Lý công tử, đừng tin hắn, bọn hắn hành động như vậy, đánh tử vừa mới bắt đầu, thì không có tính toán thả chúng ta đi, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng chúng ta cũng không dễ ức hiếp." Bộ linh nói xong, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, vừa nãy hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau biến hóa thần sắc, còn có không che giấu chút nào tham lam cùng dâm tà, đều bị nói cho nàng, hôm nay chỉ sợ chỉ có tử chiến. Lý Đạo gật đầu, trong lòng như là gương sáng bình thường, quay đầu nhắc nhở Bộ Linh: "Tư mừng, Bộ cô nương, ngươi yên tâm, đợi chút nữa. Nếu quả thật đánh lên, ngươi chỉ cần bảo hộ linh khí phi thuyền là được, những người này thì cũng giao cho ta." "Uy, hai người các ngươi lằng nhằng trò chuyện cái gì đâu? Ha ha ha, ca mấy, hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ à, chờ thêm mặt đại ca hưởng dụng xong rồi, coi như đến phiên chúng ta sướng rồi á." "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta nhưng thật lâu không có ăn mặn." "Kiệt kiệt kiệt, ta tốt hưng phấn." Không đợi Lý Đạo hai người đáp lời, làm thành một vòng mọi người đã rốt cuộc kìm nén không được, không chút nào dự định che giấu mục đích của mình. Theo bọn hắn nghĩ, hai người này dường như hẳn đã phải chết. Lão đại nói giao ra toàn bộ tài vật ý nghĩa, kỳ thực chính là lần này nam giết, nữ lưu lại. Đây là bọn hắn cướp đoạt nhiều năm trước tới nay, tại vô số lần trong thực tiễn, dưỡng thành ăn ý. Đối mặt người sắp chết, tự nhiên lại cũng không cần giấu giếm cái gì. Quả nhiên, Lý Đạo sắc mặt biến hóa, nghi ngờ hỏi: "Các ngươi nghĩa là gì? Không phải nói, chỉ cần ta giao ra toàn bộ tài vật thì thả chúng ta đi sao?" "Ha ha ha, chân thật người trẻ tuổi, lão đại đây là trêu chọc các ngươi." Một cái trên mặt toàn bộ là giữ tợn vết sẹo người, cũng nhìn không được nữa, cơ phủ đầu, ngửa đầu lộ ra một ngụm răng vàng lên tiếng cười to, trêu tức nói. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng cười theo, thanh âm kia, phản phất có móng nhọn tại róc thịt một viên cứng rắn phiến đá giống nhau, chói hai đến cực điểm, để người sinh chán ghét. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này là bọn hắn thích nhất, phân đoạn. Theo hy vọng phá toái hóa thành tuyệt vọng trong nháy mắt đó, sương sờ bên trong lại dẫn vẻ mặt sợ hãi, thế nào cũng nhìn xem không án. Hắn nói là thật sao? Lý Đạo thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Vương Long, nghĩ lại xác nhận một chút. Đương nhiên là giả. Vương Long tràn ngập hăng hái nhìn về phía Lý Đạo, môi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ, mới là lạ. Lập tức, hiện trường tiếng cười càng thêm không kiêng nể gì cả, có thậm chí đã cười đến đấm chân trục địa, nước mắt tuôn ra. Lão đại chân hài hước, ngay cả người sắp chết đều muốn đùa giỡn. Ha ha, chết cười ta. Đúng thế, ngươi xem đến nét mặt của bọn hắn không có, kia biến hóa, cả người đều ngây dại. Ha ha ha. Cam ấy, chớ cùng hắn nhiều lời, ta đã không nhịn được. Mọi người la hét, trong mắt hung quang hiện lên, riêng phần mình cầm trong tay vũ khí giết tới đây. Bộ linh nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ. Bọn hắn dâm hề không chịu nổi ngôn ngữ, không chút kiêng kỵ chế giễu, đều bị tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Nàng liêu chết, cũng nghĩ mang thêm mấy cái. Nghĩ, nàng nhắc tới linh khí, trường kiếm lóe hàn mang, muốn xông đi lên, cùng bọn hắn cứng rắn. Cũng không đi hai bước, liền bị Lý Đạo đưa tay ngăn lại. Nàng nhìn về phía Lý Đạo, phát hiện đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt bên trong lộ ra để người an tâm ý vị. "Giao cho ta đi, ngươi giữ vững linh khí phi thuyền là được, đừng để nó làm hư." Lý Đạo nhẹ nói. Nhưng Bộ Linh cũng không lui lại, trong đôi mắt đẹp có chút do dự. Cũng không phải nàng xem thường Lý Đạo, cũng không phải hoài nghi Lý Đạo thực lực, chỉ là người này thật sự là quá nhiều rồi, mà mà chỉ dựa vào Lý đạo nhất người, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ a.
Đúng rồi, kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Lý đạo tại bộ linh sững sờ ánh mắt bên trong, theo trong tay nàng cầm qua trường kiếm, sau đó chậm rãi quay người, mặt hướng địch nhân. Cảm thụ lấy lòng bàn tay truyền đến chấn động, Lý đạo hiểu ý cười một tiếng. Một cái mắt, Lý đạo liền đối với thanh kiếm này có tỉ mỉ hiểu rõ, thanh kiếm này tên là Hàn Xà, không phải bình thường huyền kiếm, có thể so, thậm chí đã mơ hồ đản sinh ra kiếm linh. Do thiên nhiên xà huyết trăm bón hàn thiết tạo thành, sắc bén dị thường đồng thời, còn hàn khí bức người, xuất kiếm giống như rắn xảo trá khó phân biệt. Hào nói không khoa trương, đây là Lý đạo chân chính sư dùng qua, tốt nhất một thanh kiếm. Thất trên ngư, cùng cầm dao người, ta muốn. Lý đạo ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi huy động trong tay Hàn Xà, âm thanh không có một tia tình cảm, các ngươi có thể làm ngược. Trong tích tắc, một đạo kiếm quang hiện lên, như có đại xà có lại, lại tốt dường như đêm lạnh sắp tới, vô cùng băng lãnh. Phốc thử. Hàn mang bên trong, màu máu lóe lên. Để lên người tới nhóm liên tiếp lui lại mấy bước. Trước đó ban đầu xông đến trước nhất mấy người, đều đã bị chém thành hai nửa, chính nằm trên mặt đất kêu rên. Đánh xa. Tiểu tử này thực lực không yếu. Hát Phong tắc mọi người mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có loạn trận cước, trong lòng có ứng đối chính sách. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đi vào một cái tự nhận là địa phương an toàn. Am hiểu công kích từ xa người tiến lên một bước, sôi nổi nổi lên chính mình sở trường chiêu thức, hoặc là trực tiếp dùng ra bản mệnh thần thông. Mà trước người bọn họ lại có một loạt nửa ngồi người lên tác dụng bảo vệ. Một máy mắt, Lý đạo bốn phương tám hướng đều là nhấc lên không tầm thường linh khí ba động, ngũ quang thập sắc rực rỡ mà tràn đầy khí tức hủy diệt. Chương 98, mất đi. Chương 98, mất đi. Lý đạo cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng này Hắc Phong tắc thế mà còn tự thành hệ thống. Mắt thấy cường công có thể thương vong nghiêm trọng, lập tức thì đổi đánh xa. Với lại ngay ngắn trật tự, vừa nhìn liền biết là chuyên môn huấn luyện qua. Bộ linh thì là sắc mặt đại biến, lòng bàn tay tiết ra một chút mồ hôi, không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Nàng tu vi hiện tại cũng chỉ là thiên mệnh thất tầng, ngươi nhường nàng cùng một cái thiên mệnh bắt trọng người đơn đấu, nàng làm một chút không giả, cho dù là thiên mệnh cửu trọng cũng được, thời qua hai chiêu. Có thể đối mặt một đoàn thiên mệnh cảnh hợp công, nàng là không có một chút nắm chắc. Huống chi trong này tu vi cao hơn chính mình người thì có không ít. Lý công tử, chúng ta phải làm sao? Bộ linh hỏi. Lý đạo mắt thấy công kích của đối phương đã vận sức chờ phát động, muốn ngăn cản đã không thể nào, nói ra. Tự nhiên là trọi cứng, qua đi lại tìm cơ hội phản kích. Lý công tử, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng này thế công. A. Bộ linh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng cũng không cho rằng, cùng là thiên mệnh cảnh, có người có thể gánh vác được nhiều người như vậy liên kích. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lý đạo nhất nắm tay bế lên, bay đến linh khí phi thuyền bên trên. Lúc này vô số thế công đã vào tới, dần dần bao trùm thân ảnh của hai người. Bộ linh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Hiện tại phải chết sao? Tốt tiếng với. Thật không cam lòng. Không phải nàng không nghĩ phản kháng, cũng không phải nàng tiêu cực, mà là nàng hiểu rất rõ tự thân thực lực cùng lúc này tình cảnh. Mấy trăm cái bản mệnh thần thông cùng công kích từ xa đạo pháp dường như đều là thiên mệnh tứ tầng trở lên, thậm chí vương long cùng vương hổ cũng ở trong đó, kia một hồng nhất đen hai đạo kinh cùng nhất chủng sáng chính là bọn hắn phát ra. Loại công kích này trừ ra bản mệnh thần thông là hệ phòng ngự, hơn nữa là thiên mệnh cựu trọng, với lại nội tình muốn hùng hồn mới có thể khiên qua được. Có thể nàng từ bỏ, Lý đạo lại không bỏ cuộc. Những thứ này thế công sát thực khủng bố, nhưng hắn không cho là mình gánh không được. Nói thật, đây không phải hắn nhẹ nhàng, mà là hắn xác thực không biết chính mình thực lực cực hạn đến tột cùng ở đâu. Một đối một lời nói, cho dù là thiên mệnh cựu trọng, chỉ sợ đều khó mà tiếp chính mình nhất kiếm, bây giờ cũng chỉ có đối mặt mấy trăm người vây công, hắn có thể nhắc tới một tia hứng thú. Hắn tay cầm Hàn Xà kiếm, hạo nhiên chính khí toàn diện vận chuyển, nhanh chóng tại bên người xẹt qua một vòng tròn. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp chậm rãi giáng lâm, đúng lúc này, là một tiếng vang tận mây xanh long khiếu. Hững. Hạo nhiên chính khí hóa thành một cái bạch long, cuốn theo hôm nay uy hiếp, giống như từ cựu thiên mà đến, ánh mắt bén nhế. Nó to lớn long thân xoay quanh lên, đem Lý đạo hai người, còn có linh khí phi thuyền cùng nhau bao vây lại. Cam tức nhìn lùn lùn kéo đến công kích. Ầm ầm. The Hunger. Vô số đạo bén nhọn công kích rơi vào bạch long trên thân thể, tuyệt đại đa số đều bị trên thân rồng bóng loáng lân phiến cho bắn ngược ra ngoài, đã ngộ thương một mảng lớn. Còn có một bộ phận bị này bạch long một ngụm cho nuốt xuống. Nghe không ngừng vang lên tiếng nổ, bộ linh có hơi trường khai nhãn mâu, có chút ngoài ý muốn. Chính mình không chết. Lẽ nào? Chân cho Lý đạo cho bảo vệ tốt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lý đạo treo lấy cười nhạt bên mặt, vẫn như cũ bình thản, nhỏ nhã. Đột nhiên, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, có thể ngay cả Lý đạo cũng không phát hiện, chính mình đang bị hắn gắt gao ôm ở trong ngực. Bộ Linh, đừng nghĩ một chút, hắn chỉ là vì bảo hộ ngươi. Bộ Linh thu hồi ánh mắt, âm thầm khuyên bảo chính mình. Cũng chính là vào lúc này, xoay quanh Bạch Long nhất phi trùng thiên, Lý đạo thân ảnh lần nữa ra hiện tại trước mặt mọi người. Chẳng qua, lúc này tâm tình của bọn hắn đã xảy ra cải biến cực lớn, đã hoàn toàn không có loại đó thịnh khí lăng nhân cảm giác, càng nhiều khiếp sợ hơn bên trong lại mang theo một hai tia bất an. Lý đạo cười lạnh một tiếng, không có cùng bọn hắn quá nhiều nói nhảm, trường kiếm vung lên, chính là một đạo vân quyền. Thanh thế to lớn, một ít tu vi yếu kém người, né tránh không kịp, bị nhất kiếm chém giết. Giết ta người, ta tự sát chi. Lý đạo nhẹ nói, trong tay trường kiếm không có một lát dừng lại, khi thì quấn quanh lấy hỏa diễm, khi thì lượn vòng lấy bạch long, biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị đồng thời, uy lực lại to lớn vô cùng. Hát Phong tắc người không ngừng tiêu khổ, này ngắn ngủi mấy phút sau, liền đã thương vong được cực kỳ nghiêm trọng. Người trẻ tuổi, để mạng lại. Vương Hổ cùng Vương Long bắt lấy Lý đạo công kích khoảng cách, ngang nhiên ra tay. Bọn hắn một người nắm tay, một người hóa chảo, linh khí quay cuồng đồng thời, giống như ngay cả không gian đều muốn bị chảo phá. Tỏa ra độc thuộc về thiên mệnh cựu trọng khí thế cùng ý lực, mười phần khủng bố. Lý Đạo bình tĩnh nhất kiếm, chân đạp thần ẩn bộ, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm vào Vương Hổ quyền thượng, mượn phản lực, thân ảnh bay rất ra ngoài. Hoàn mỹ hóa giải hai người bọn họ kinh khủng thế công. Lý Đạo hơi cười một chút, cũng không tính nhất kiếm đem bọn hắn chém giết, mà là định dùng bọn hắn ma luyện một chút chính mình kiếm chiêu. Hắn biết rõ thiếu sót của mình, chính mình mặc dù chiến lực dẫn trước cùng thế hệ một chút, nhưng đối với một ít chiến cuộc phán đoán, kiếm chiêu ma luyện so với cùng thế hệ mà nói, có thể có chút không đủ. Không có cách, bình thường đều là nhất kiếm giải quyết. Lý Đạo tạm lui ngược lại là trợ dài ra huynh đệ hai người khí diễm, để bọn hắn cho rằng đối phương là sợ sệt chính mình, thế là thế công càng thêm cuồng bạo. Hàn Sa kiếm thân mình thì có chút tấm quỷ, xuất kiếm luôn luôn cho người ta một loại ngầm tàng phong cảm giác, lại thêm có Lý Đạo thân mình bộ pháp hỗ trợ. Cho nên chỉ là giao phong mấy hiệp, rất nhanh, Vương Hổ Vương Long hai huynh đệ thì cũng bị thương, bước chân đạp một cái, rút lui ra mấy mét. Đại ca, tiểu tử này quả thực quỷ dị, xuất kiếm luôn luôn để người khó lòng phòng bị. Vương Hổ nổi giận đùng đùng nói. Ừm. Không thể lại cùng hắn tiêu hao đi xuống, hai người chúng ta cùng nhau dùng bản mệnh thần thông, đưa hắn chém giết. Vương Long lúc này trong lòng dâng lên một tia hối hận, sớm biết hai người này khó giải quyết như thế, làm sơ thì thả hắn hai người rời đi. Hiện tại liền xem như thành công tiêu diệt bọn hắn, cầm tới tài vật cũng khó có thể bù vào hôm nay thứ bị thiệt hại. Chẳng qua bắn cung không có quay đầu tiễn, bây giờ đã đến không chết không thôi tình trạng. Hắc Phong mãnh hổ quyền, Hắc Phong phược long chảo. Trong lòng hai người ám uống, màu đen linh khí chậm rãi hội tụ ở trong tay của bọn hắn. Giờ khắc này, sau lưng bọn họ, giống như xuất hiện một long nhất hổ hai đạo hư ảnh. Giết! Hai người đồng quát một tiếng, chân phải đồng thời dùng sức. Oeng! Một tiếng, phía sau mặt đất nứt ra, thân ảnh của hai người vạch phá không khí, trong khoảnh khắc đi tới Lý Đạo trước người. Vương Hổ nắm tay ở trên, muốn công kích Lý Đạo đầu, Vương Long nắm chảo tại hạ, muốn công kích Lý Đạo chân. Trên dưới giáp công, khó mà phòng ngự. Lý Đạo nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, nhanh chóng bay rất ra ngoài, có thể Vương Hổ hai người sớm có dự kiến, tốc độ không giảm, truy đuổi mà đến. Long ngâm tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc. Lý Đạo thấy hai người đều dùng tuyệt sát, không có ý định ngừng lại, hắn cũng triệt để thất lạc hứng thú. Thương mãng nhất kiếm, hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo cho màu vàng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Lý Đạo trước người, trong nháy mắt trở nên không hề có gì. Hai huynh đệ cứ như vậy ngay cả trò đều không thừa. Còn có phía trước một mảng lớn rừng cây, cùng một cái góc núi, cũng cho mất đi được không còn một mảnh. Đứng trên linh khí phi thuyền bộ linh chật vật nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn qua Lý Đạo. Cái này, còn là người sao? Hán, hình như trước đó không lâu mới vừa vào tiên mệnh cảnh. A, chương 99, Diệt Hắc Phong, chương 99, Diệt Hắc Phong. Mọi người bị này nhất kiếm rung động được tột đỉnh, sôi nổi bị dọa đến mất hồn. Lý Đạo đương nhiên sẽ không dung tha bọn hắn, nhưng mình lại lười nhác ra tay. Thế là quay người đi về phía bộ linh, đem Hàn Xà kiếm đưa cho trước người nàng, nói ra: "Bộ cô nương, vừa mới những người này đều là cực ác chi đồ, với lại vừa mới cũng đều khẩu lời nhục nhã ngươi, ta nghĩ giao giải quyết cho ngươi là nhất là không tệ." Bộ linh sững sờ, chợt trong lòng hơi ấm, có chút cảm động. Kỳ thực nàng vẫn muốn ra tay, nhưng bất đắc dĩ đều bị Lý Đạo ngăn lại. Nhưng mà kiến thức đến Lý Đạo kia kinh người nhất kiếm về sau, nguy cơ mặc dù hóa giải, có thể tâm tình của nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Rất đơn giản, nàng cảm thấy mình tại đây một đoàn trong đội, có vẻ mười phần dư thừa, thậm chí có thể nói kéo Lý Đạo chân sau. Này vô kế khả thi cảm giác, nhường nàng mười phần bực bội, nhưng lại không chỗ phóng thích. Thời gian dài ra, còn có thể sẽ thăng cấp làm bản thân hoài nghi. Mà Lý Đạo hiển nhiên là chú ý tới mình tâm tình, cố ý cho mình một cái cơ hội xuất thủ, nghĩ nói với chính mình cũng không phải là không còn gì khác. Bộ linh theo Lý Đạo trong tay tiếp nhận trường kiếm, nặng nề gật đầu. Đúng lúc này liền xoay người xông vào trong đám người, bắt đầu đại khai sát giới. Mà Hắc Phong tắc chết rồi nhét chủ, lại kiến thức kia không thể ngăn cản nhất kiếm, đã sớm dọa đi rồi tam hồn lục phách, vô tâm tái chiến. Bọn hắn chạy tứ tán bốn phía, đâu còn nghĩ liên thủ đối kháng bộ linh a. Lại thêm thượng bộ linh thân mình thực lực không yếu, với lại tu hành qua huyền võ chi khí, giờ phút này đơn giản chính là thiên thần hạ phàm, sói lạc bầy dê, đại khai sát giới. Cứ như vậy, Hắc Phong tắc trên xuất hiện một màn ma quái, như đúc dạng tuyệt mỹ tiên tử, cầm trong tay trường kiếm, chém xuống một kiếm, ánh máu tóe lên. Máu nhuộm sân phong, giống địa ngục. Lý Đạo ngồi trên linh khí phi thuyền, tay phải chống đỡ đầu, nhàn nhạt nhìn một màn này. Hắn không sợ bị người khiển trách nói, vì sao không ngăn cản này một trường giết chóc, ngươi không phải quân tử sao? Ngươi không nên tha thứ bọn hắn sao? Vân vân. Nếu quả thật có người đã nói như vậy, hắn cũng chỉ sẽ chí chi cười một tiếng, ngay cả tranh luận đều chẳng muốn tranh luận. Vẫn là câu nói kia, quân tử là phẩm hạnh hợp nhất, đối xử mọi người thẳng thắn thành khẩn, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu phạm vào, Lý Đạo sẽ không chút do dự nhất kiếm chém tới. Chỉ cần đứng ở đạo đức điểm cao nhất, sát lại nhiều người, thủ đoạn lại quả quyết, cũng sẽ không có người để ý. Hắn vẫn như cũng là quân tử, mà khiển trách người, có thể chính là đồng đảng. Ước chừng qua hơn một cái giờ, ở bị kiếm âm thanh, tiếng la khóc, tiếng xé gió, mới chậm rãi dừng lại. Bộ linh bay đến Lý Đạo trước người, y phục trên đã nhiễm lên một mảng lớn vết máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. "Bộ cô nương, ngươi không có bị thương chứ?" Lý Đạo đứng dậy đón lấy, có chút lo lắng hỏi. "Tạ Lý công tử quan tâm, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ thôi, không đủ nhấc lên." Bộ linh có chút xấu hổ, cảm thấy mình rất vô dụng, Lý Đạo tùy tiện liền hóa giải tất cả, mà chính mình chỉ là làm một chút kết thúc công việc công tác, còn chịu điểm vết thương nhẹ. "Ừm, để cho ta xem một chút đi, hạo nhiên chính khí của ta có thể giúp ngươi trị liệu." Lý Đạo lo lắng nói. "Không, không cần, ta khép lại năng lực không tệ, không đến hai ngày rồi sẽ chính mình tốt." Bộ linh lắc đầu, vụ trộm đem tay phải đặt ở sau lưng, không muốn bị Lý Đạo phát hiện. Bộ linh tiểu này tiểu động tác, tự nhiên không thể nào giấu giếm được Lý Đạo con mắt. Lý Đạo nhíu mày, trực tiếp một phát bắt được cổ tay của nàng, một cái nâng lên, đem tay áo vén, chỉ thấy một đạo trắng toát trên cánh tay, có một đạo có chút dữ tợn kiếm thương, còn chạy xuôi một ít vết máu. Hắc Phong Tắc người mặc dù đã không có người lãnh đạo, vô tâm tái chiến, nhưng bị Bộ Linh bức đến tuyệt cảnh lúc, cũng là sẽ liều chết phản kích. Mà Bộ Linh dưới sự khinh thường, tay phải chịu chút ít không nặng không nhẹ kiếm thương, mấy giọt máu dịch theo đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Kỳ thực vết thương xác thực đã bắt đầu chậm rãi khôi phục không bao lâu, là có thể hoàn toàn khép lại, ngay cả sẹo đều không thừa. Có thể, chính là loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể nhất thu phục nhân tâm. Lý Đạo làm sao có khả năng bỏ lỡ? Hắn cau mày, ấn đường lộ ra 7 phần lo lắng, có 3 phần tức giận, âm thanh cũng không tự chủ trở nên lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. Chúng ta là đồng đội, ngươi về sau có tổn thương cũng không thể lại hướng ta giấu giếm, hiểu rõ không? Bộ Linh len lén liếc một chút Lý Đạo nét mặt, liền nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên dường như một cái phạm sai lầm tiểu nữ sinh. Nàng lúc này là sợ sệt, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đạo lúc tức giận nét mặt, cho dù là vừa nãy đối mặt những tia hung ác chi đồ lúc, hắn cũng không hề tức giận. Có thể sợ sệt sau khi, trong lòng lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Vì nàng cảm thấy, Lý Đạo là quan tâm chính mình bằng không cũng sẽ không tức giận. Biết, hiểu rõ. Bộ Linh dùng con muỗi âm thanh nói. Ừm. Lý Đạo gật đầu, đem Hạo Nhiên chính khí theo cổ tay của nàng chuyển. Rất nhanh, đạo này giữ tận vết sẹo liền khép lại như lúc ban đầu. Xong việc về sau, Lý Đạo còn tỉ mỉ giúp nàng sắn hạ tay áo, lại nho nhỏ ấm Bộ Linh một cái. Nói thế nào, Lý Đạo kiếp trước sau sau cũng là giao qua rất nhiều cái bạn gái đối với một ít trung đụng chi tiết nhỏ, cuối cùng sẽ theo bản năng đi giữ. Có thể ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến. Nhưng Bộ Linh lại thật sâu liếc nhìn Lý Đạo một cái. Chúng ta vào xem một chút đi. Lý Đạo chỉ vào một con đường dẫn, nói. Mặc dù người giải quyết, nhưng linh khí phi thuyền đã ở vào bị quấy nhiễu trạng thái. Được rồi. Bộ Linh gật đầu, đi theo sau Lý Đạo. Hai người vòng qua rừng rậm, tại ngọn núi này chỗ giữa sườn núi, phát hiện Hắc Phong Tắc căn cứ. Lúc này nơi này không có mưa ai, trên mặt đất còn tán lạc mấy khỏa linh thạch, pháp bảo. Nghĩ nhất định là một ít dư đảng, nghe được phía trên tiếng động, cầm một bộ phận tài vật đường chạy. Hai người sóng vai đi tới, càng chạy lông mày càng nhăn càng sâu. Lý Đạo cảm thấy, chính mình nhất kiếm chém bọn hắn, đối bọn họ mà nói, thật sự là quá mức dễ dàng. Hắc Phong Tắc trải qua nhiều năm phát triển, kỳ thực đã có một ít thế lực hình thức ban đầu, kiến trúc đều là một ít cổ mục chế tạo, có hoàn mỹ tu luyện chẳng, luyện võ chẳng các loại. Nhưng hắn, máu tanh trình độ lại làm cho Lý Đạo cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Mặt đất là hơi đỏ lên, trong không khí vẫn luôn cũng lộ ra một cỗ mùi hôi thối. Trong đó luyện võ chẳng mặt đất càng là hơn xương vỡ khắp nơi trên đất. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn bình thường là dùng cái gì đến luyện võ. Thậm chí có một chỗ địa, càng đem những kia bị đánh cướp người, từng dãy sâu lên, phảng phất là chiến lợi phẩm. Những người này đều là thuần một sắc nam nhân, bọn hắn hai mắt đột xuất, đến chết cũng chưa từng nhắm mắt. Không khó tưởng tượng đến, đây là bọn hắn dùng để uy hiếp còn lại chi người thủ đoạn. Lý Đạo đem thu hồi ánh mắt, chuyển hướng kia trung tâm nhất tòa nhà. So với trung quanh nhà gỗ, càng lớn hơn 7-8 lần, xem xét liền hiểu rõ, hẳn là Vương Long trụ sở. Mà có thể quấy rầy linh khí phi thuyền thứ gì đó, nên liền ở đó. Chương 100, thần bí huyết đoàn, chương 100, thần bí huyết đoàn. Bộ Linh thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng cũng bị chỗ này cảnh tượng dọa cho phát sợ. Nếu không có Lý Đạo, chính mình gặp được những người này sẽ như thế nào? Bộ Linh não trong biển dâng lên một đạo nghi vấn, cơ thể không khỏi lại nương tựa Lý Đạo mấy phần. Khá tốt không có nếu. Lý Đạo nhất vượt qua cánh cửa, đập vào mi mắt chính là một trương da hổ thảm, da hổ châu ngồi. Chắc hẳn nơi này chính là Hắc Phong Tắc chủ sự đại sảnh, Lý Đạo không có hứng thú quan tâm kỹ càng những thứ này, hắn trực tiếp vòng qua châu ngồi, đi hướng phía sau từng dãy căn phòng. Kỳ thực trong phòng này, mùi máu tươi chẳng những không có bên ngoài nặng như vậy, ngược lại còn có một chút nhàn nhạt hương vị. Lý Đạo hơi kinh ngạc, theo hương vị tìm kiếm, vòng qua cái này đến cái khác căn phòng, cuối cùng, Lý Đạo đưa ánh mắt khóa chặt tại tận cùng bên trong nhất gian phòng kia bên trên. Cửa phòng hiện lên màu đỏ thẫm, đi tới cửa trước, kia cỗ hương vị càng nặng lên, đã đến để người cảm thấy gây mũi tình trạng. Cửa phòng không có sắp đặt trận pháp, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể tùy tiện mở ra. Nhưng Lý Đạo không có lỗ mãng, mà là rút lui mấy bước, dùng Hạo Nhiên chính khí oanh kích cánh cửa này. Oeng! Một tiếng bạo liệt vang lên, đạo này màu đỏ thẫm môn trong nháy mắt hóa thành phấn, Lý Đạo tỏa ra Hạo Nhiên chính khí, bao vây chính mình cùng Bộ Linh, có hơi đi vào nửa bước. Lập tức, một màn kinh khủng hiện ra. Này căn bản cũng không phải là bình thường căn phòng, càng giống là nào đó sinh vật thể nội. Trên vách tường bị một tầng thật dày đục bích bao trùm, phía trên cơ bắp phun trào, thậm chí còn lờ mờ có thể nhận ra một số người gương mặt. Mà gian phòng trung tâm là một cái huyết chỉ, trên huyết chỉ hình như có một trái tim đang nhảy nhót. Lý Đạo giật mình trong lòng, cảm giác bén mẹ đến, sau lưng hình như có nhục bích phun trào, là muốn nuốt chính mình. Hắn nhanh chóng lôi kéo Bộ Linh, vừa xài bước ra khỏi phòng, lông mày thật sâu nhíu lại. Không ngờ rằng, này Hắc Phong Tắc ma quái như vậy. Nếu như mình không có đoán sai, đoán chừng chính là thứ này có thể làm nhiễu linh khí phi thuyền không? Phải nói là can nhiễu trận pháp. Thậm chí, thứ này có linh trí. Đúng lúc này, bên trong có vô số cái đỏ tươi xúc tù bắn ra, cuốn theo âm thanh xé gió, thẳng hướng Lý Đạo, thế muốn đem Lý Đạo hai người thọt thành cái sảng. Bộ Linh nhìn bay tới xúc tù, đang muốn lên kích, không ngờ bị Lý Đạo nhất cái vây quanh, cùng nhau bay ra ngoài. Oeng! Nhà này của một chế tạo kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Người đang này đừng núp đích, thứ này không đơn giản. Lý Đạo phi đến một chỗ đất trống, đem Bộ Linh sau khi để xuống, một bên theo trong tay nàng lần nữa cầm qua trường kiếm, một bên nhắc nhở nói. Chợt, hắn lần nữa bay lên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ thấy căn phòng kia huyết trì lặp đi lặp lại bị đánh lật ra bình thường, lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua đều mọc ra nhục bích. Lý Đạo nhíu mày, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma quái như vậy thứ gì đó, lại là cùng huyết tương quan. Không có từ trước đến nay, Lý Đạo trong đầu nhảy ra một ý nghĩ như vậy, Bác Ma Tông, Huyết Luyện Đan, còn có trước mắt huyết chỉ, có phải hay không tồn tại liên quan nào đó? Nếu như là chính mình vận khí quá tốt, mỗi lần cũng gặp, hay là nói, loại chuyện này, kỳ thực đã trong lúc vô tình, đã xảy ra rất nhiều. Đột nhiên, Lý Đạo có chút hối hận giết Vương Long sớm biết, thì lưu hắn tiếp theo hỏi thăm rõ ràng. Chẳng qua bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lý Đạo mắt thấy những kia đục bích không ngừng hội tụ, chậm rãi hình thành một cái to lớn cục thịt, phía trên mọc đầy vô số tinh mịn xúc tu, liền rốt cuộc và không ở, trực tiếp siết chặt Hàn Sa kiếm, xa xa chém xuống một kiếm. Kiếm quang huyễn hóa thành rắn, đối màu máu cục thịt chính là nhào cắn, đáng tiếc, còn chưa tới gần, liền bị chúng quanh nó huyết khí chô ăn mòn. Màu máu cục thịt cũng tức giận, thân thể cao lớn bên trên, vô số xúc tu giống như mưa rơi đánh ra, chúng quanh còn tràn ngập có tính ăn mòn huyết khí. Lý Đạo cười lạnh, bản nguyên kiếm tâm có hơi rung động, Hàn Sa kiếm phát ra sung sướng kiếm minh, hạo nhiên chính khí quanh quẩn tại thân. Đối mặt như vậy nhiều xúc tu, Lý Đạo nhớ tới La Bân bản mệnh thần thông, kiếm vũ. Hắn đem Hàn Sa kiếm giơ cao, dùng sức xuống dưới vung lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời trở nên như là bạch chú, vô số kiếm theo chỗ cao rơi xuống, riêng phần mình lóe hàn quang, hiện lộ rõ mũi nhọn, rất là chói mắt. Vô số xúc tu cùng kiếm vũ chạm vào nhau, lợi kiếm chặt đứt xúc tu đứt gãy, tản ra huyết khí lại ăn mòn lợi kiếm, hai hai triệt tiêu. Rất nhanh, liền chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn. Lý Đạo sớm có tính toán, hàng loạt hạo nhiên chính khí hội tụ ở Hàn Sa kiếm biến thành một cái bị bạch quang quanh quẩn kình thiên đại kiếm. Lý Đạo chân đạp thần ẩn bộ, một nháy mắt liền đi tới cục thịt vùng trời, dùng sức xuống dưới một bộ. Nhưng lại tại tiếp xúc đến cục thịt một nháy mắt, Lý Đạo cảm thấy phảng phất là chém vào đông gòn bình thường, truyền đến một cỗ mềm nhũn cảm nhận, thậm chí cục thịt còn bắt đầu trong hãm, muốn nuốt thanh kiếm này. Quân viêm, Lý Đạo cũng không hoảng hốt, tại nội tâm mặc niệm. Lập tức, kình thiên đại kiếm thân kiếm đằng một chút, giấy lên bạch sắc hỏa diễm. Một nháy mắt, Lý Đạo liền nghe đến một cỗ lông vũ đốt chọi hương vị. Mà này huyết sắc cục thịt cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó hai bên sinh ra rất nhiều xúc tu, muốn theo hai cái trái phải phương hướng giáp công Lý Đạo. Lý Đạo tuân theo cẩn thận thái độ, không có chọi cứng, bước ra lui về vùng trời. Có thể chính là này thời điểm này, màu máu cục thịt nắm lấy cơ hội, vô số xúc tu thu hồi, chính diện chậm rãi nứt ra một cái lỗ. Trong khe, ẩn chứa khủng bố mà tà ác khí tức. Một giây sau, đầu này may như là miệng to như chậu máu giống nhau, đại trừ ra. Một đạo màu đỏ sẫm huyết quang vì tốc độ như tia chớp thẳng hướng Lý Đạo, những nơi đi qua, đem nguyên bản không khí bị ăn mòn, mới không khí vào tới, hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy nhỏ. Lý Đạo đối mặt khủng bố như thế một kích, mà không đổi sắc, trong đôi mắt không có toát ra mảy may sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Cho tới nay, còn không có cái nào một trận chiến đấu có thể chiến đến sảng khoái như vậy. Không, trước đó thậm chí còn không thể nói là chiến đấu. Hắn cũng luôn luôn khát vọng lực lượng ngang nhau chiến đấu. Mãi đến khi gặp phải cái này cục thịt, mới cho hắn có như vậy một tia cái loại cảm giác này. Chỉ mong ngươi có thể đỡ được này nhất kiếm. Lý Đạo ở trong lòng là đối phương cầu nguyện, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một cái hô hấp về sau, lại lập tức mở ra, trong con mắt hiện lên một loại kinh khủng thần quang. Lý Đạo dáng người đứng thẳng, tay cầm Hàn Sa kiếm, về phía trước nhẹ nhàng vung lên, liền không còn có dư thừa động tác. Vì bản nguyên kiếm tâm vung ra thương mãng nhất kiếm. Giữa thiên địa đột nhiên đình trệ, ánh máu hư không tiêu thất, mà màu máu cục thịt ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì biến thành một đoàn bụi, theo phong phi dương. Mà Hàn Sa kiếm phát ra một tiếng hài lòng kiếm minh về sau, bình một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống đầy đất. Lý Đạo nhất sững sờ, có chút lúng túng nhìn về phía Bộ Linh. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, không biết có phải hay không bị chính mình tức giận. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Lý Đạo bị nhìn chằm chằm lòng có chút ít chột dạ, thế là ngượng ngùng cười cười, che giấu bối rối của mình. Xa xa Bộ Linh cũng nhanh chóng quay đầu chỗ khác. Chương 101, đi ra ngoài, chương 101, đi ra ngoài. Lý Đạo đứng ở không trung, cũng không có lập tức tiếp theo. Trong tay hắn dâng lên một vòng màu trắng ngọn lửa, theo hạo nhiên chính khí chuyển vận, viên này ngọn lửa càng đốt càng lớn. Lý Đạo thấy xúc thế được không sai biệt lắm, chậm rãi đem bạch sắc hỏa diễm xuống dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt, những thứ này hỏa diễm giống như hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc phong tắc. Kỳ quái là, này hỏa diễm không hề có thiêu hủy tất cả bá đạo, ngược lại mang theo một tia mắt lạnh, để người căn bản nan dĩ tương tín, thứ này lại có thể là hỏa. Nhưng mà, chỉ cần gặp được tản mát bốn phía màu máu cục thịt, kia lại là một phen khác phong cảnh. Nguyên bản rơi là tả trên đất màu máu cục thịt, vẫn như cũ ngọ ngoại, muốn lại lần nữa hội tụ. Chẳng qua bị bạch sắc hỏa diễm quét sạch về sau, tất cả đều biến thành tro tàn, mất đi cuối cùng hoạt tính. Trước đó đối chiến bên trong, Lý Đạo phát hiện, này huyết đoàn tựa hồ có chút e ngại chính mình Nam Ly thần hỏa, cũng là quân viêm. Cho nên dùng nó đến quét dọn chiến cuộc, không thể thích hợp hơn. Làm xong những thứ này, Lý Đạo ánh mắt nhanh chóng xuống dưới liếc nhìn, xác định lại không màu máu cục thịt sống sót về sau, mới chậm rãi bay đến Bộ Linh bên cạnh. Cái đó, Bộ cô nương, ngươi cái kia thanh Hàn Sả kiếm, đại khái cần bao nhiêu linh thạch a? Vừa rơi xuống đất, Lý Đạo không khỏi sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng hỏi. Thanh kiếm này không biết theo đối phương bao lâu, kết quả cho mình dùng hai lần thì cho dùng làm hư. Lý công tử khách khí, nếu như không có Lý công tử, chỉ sợ hôm nay Bộ Linh sẽ mất mạng ở đây, không còn dám bắt đến đường. Bộ Linh lúc này cũng là có một chút đau lòng, này Hàn Sả kiếm, thế nhưng nàng dùng thời gian 4 năm, hoàn thành vô số thánh địa nhiệm vụ, mới góp đủ linh thạch mua được. Kết quả, chính mình còn chưa kịp dùng bao lâu thì nát đầy đất. Không đa nghi đau quy tâm đau, nàng vừa mới nói chuyện, ngược lại là phát ra từ thật lòng. Như vậy sao được, Bộ cô nương, ngươi yên tâm, ta Lý Đạo không phải thích chiếm món lời nhỏ người, kiếm này là ta làm hư, ta nhất định sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Lý Đạo nhíu mày, lời thề son sắt nói. Bộ Linh nhất hầu phun trào, không cần hai chữ tại bên miệng dừng lại hồi lâu, lại bị nàng nuốt xuống. Lấy nàng đúng Lý Đạo hiểu rõ, chỉ sợ chính mình tiếp tục kiên trì,
đối phương sẽ không thích cũng khó nói, đối với một đoạn này hữu nghị, nàng hay là mười phần chân quý. Đi thôi, chúng ta muốn tiếp tục lên đường. Lý Đạo nói xong, lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Hắc Phong Tắc. Lúc này trong lòng của hắn đã có chút sáng tỏ, những kia màu máu cục thịt có linh trí, với lại không thấp. Với lại phảng phất là do vô số người huyết nục chồng chất mà thành. Bực này ta ác đủ vật, đánh chết Lý Đạo cũng không tin, sẽ là Vương Hổ cùng Vương Long hai huynh đệ làm ra tới. Ngược lại là càng giống là nó sử dụng Vương Long hai huynh đệ thu thập huyết nục. Lý Đạo lắc đầu, đem não trong biển suy nghĩ kiểm tra ra ngoài, bay trở về linh khí phi thuyền bên trên. Theo màu máu cục thịt tiêu vong, linh khí phi thuyền đã khôi phục, phía trên trận pháp lại bắt đầu ngay ngắn trật tự vận chuyển. Đi thôi, chúng ta đi Thánh Hỏa Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Linh khí phi thuyền chậm rãi lên không, dựa theo sớm định ra con đường bay đi, Lý Đạo duỗi lưng một cái, cũng cảm nhận được một tia buồn ngủ. Những thứ này thiên sắc thực không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Được rồi, chúng ta ước chừng một tới hai ngày có thể đến, nếu không Lý công tử qua loa nghỉ ngơi một chút, để ta tới điều tiết khống chế phi thuyền. Bộ linh mắt thấy dần dần bay khỏi cái kia ma quái Hắc Phong Tắc, Đại Tùng thở ra một hơi, đồng thời lại cảm thấy mình nên làm hết sức làm nhiều một sự tình, thế là đề nghị. Lý Đạo ở trong lòng âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chẳng qua mặt ngoài công phu hay là phải làm, cần biểu hiện được thận trọng một chút. Này làm sao có ý tứ đâu, ta cũng không phải là cảm thấy bộ cô nương ngươi thực lực chưa đủ, chỉ là lo lắng. Bộ cô nương ngươi một người điều khiển này linh khí phi thuyền, sẽ hay không quá mức mệt mỏi. Lý công tử, ngươi cứ yên tâm đi, lại nói, ngươi vừa mới đã trải qua đại chiến như vậy, xác thực cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Kia, được rồi. Lý Đạo do dự thật lâu, mới cố mà làm đồng ý tiếp theo. Cứ như vậy, chở hai người linh khí phi thuyền chậm rãi hướng Thánh Hỏa Thành chạy tới. Cùng lúc đó, giao chỉ thánh địa tiểu trúc lâm trong, Tương Liễu Tư đưa nàng hai cái đồ nhi cùng nhau kêu đến. Những thứ này thiên hạ đến, Bạch Vi Nguyệt cùng Phong Nhụy tu vi lại tinh tiến một ít. Tương Liễu Tư một kiểm tra hai người tu hành tình huống về sau, chậm rãi gật đầu một cái, có chút thỏa mãn nói ra: "Nhìn tới hai người các ngươi đã bước vào thiên mệnh cảnh quỹ đạo chính, không sai, sau đó chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi." Nói đến đây, Tương Liễu Tư dừng lại một chút, đôi mắt đẹp đảo qua chính mình hai cái đồ nhi, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nàng nhắc nhở nói: "Tiếp xuống một đoạn thời kỳ, các ngươi sư tỷ mỗi hai người nếu như có chuyện thì không cần tới tìm ta, đi tìm các ngươi Hồng Di là đủ." "Vì sao a?" Bạch Vi Nguyệt sững sờ, không hiểu hỏi. "Kia còn không phải bởi vì vi sư gần đây cần bế quan, không còn thời gian trông nom các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này cũng an phận một chút cho ta, cũng đừng để các ngươi Hồng Di thái vợ lẽ quan tâm à, biết không?" Tương Liễu Tư ôn hòa cười một tiếng, thiên thiên ngón tay ngọc điểm một cái Bạch Vi Nguyệt cái trán, giải thích nói. Chợt nàng lại vừa quay đầu nhìn về phía Phong Nhụy, "Nhất là ngươi, khác làm hư sư muội của ngươi." "Biết rồi." Phong Nhụy không còn gì để nói, sư phó hiện tại bất công cũng không che giấu một chút sao? "Tốt, các ngươi đi làm việc đi." Giao phó xong việc này, Tương Liễu Tư vung tay lên, đem hai người đưa ra. Nay một mảnh tiểu trúc lâm lại chỉ còn hạ một mình nàng. Nàng chuyến này ra ngoài, không chỉ là đi gặp Lý Đạo, còn muốn điều tra hiểu rõ Ngộ Đạo Sơn khác thường và ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là một năm thậm chí nhiều năm. Vì thế, nàng đem giao chỉ thánh địa rất nhiều chuyện vật cùng giao cho Cung Hồng. Đối với Cung Hồng, nàng là hoàn toàn tin được, không lo lắng chút nào nàng đem giao chỉ thánh địa thu vào trong túi. Cho dù Cung Hồng chân thu, nói thật, nàng cũng một chút không quan tâm. Làm nhưng, Cung Hồng cũng không quan tâm. Lý Đạo phải không? Tương Liễu Tư ngồi tại trước thạch trác, tay phải chống đỡ gò má, vô cùng buồn chán nhìn trong ao con cá. Những ngày gần đây, nàng cố ý góp nhặt Lý Đạo tài liệu, còn có một số bức tranh. Thì trên bức họa Lý Đạo mà nói, đơn thuần bề ngoài tuấn tú, đúng là nàng bình sinh nghĩ thấy. Chẳng trách mình đổ nhi sẽ luôn hãm. Nhưng so với bề ngoài, dường như cách làm người của hắn càng thêm bị người chỗ ca ngợi. Nhưng ở Tương Liễu Tư cái này lịch duyệt phong phú đại tu nhìn tới, tính cách này chỉ có thể nói là ngây thơ. Nàng cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, bọn hắn hoặc là chính nghĩa, hoặc là tà ác, còn có hung tàn các loại. Những thứ này tại Tương Liễu Tư trong lòng đều không có cái gì khác nhau. Cho nên Lý Đạo quân tử phẩm chất, dưới cái nhìn của nàng, không có một tia lực hấp dẫn, ngược lại hình dạng của hắn có thể để cho chính mình nhìn nhiều hai mắt. "Lên đường đi." Tương Liễu Tư biến hóa thân hình, hóa thành một cái bộ dáng so sánh đẹp thiếu nữ. "Còn có một chương, có thể muốn chế điểm." Chương 102, Thánh Hỏa Thành, chương 102, Thánh Hỏa Thành. "Lý công tử, đến đây cũng là Thánh Hỏa Thành." Bộ Linh đi đến đang nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Đạo bên cạnh, nhẹ nhàng xô đẩy một chút Lý Đạo, nhẹ nói. Lý Đạo chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy tu hành không năm tháng, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, hắn cảm giác chính mình mới vừa mới nhắm mắt lại. "Ừ mừng, làm phiền bộ cô nương." Hắn đứng dậy, đúng Bộ Linh hơi cười một chút. Sau đó hai người liền đi tới bong thuyền, nhìn ra xa cách đó không xa một tòa thành thị. Lúc này đã là ban đêm, khắc sâu vào tầm mắt là một tòa diện tích 10 phần rộng lớn thành thị, bên trong lối kiến trúc tương đối trang nhã, từng tòa chất gỗ chế tạo lầu cao điện ngọc trồng lên, nhìn lên tới 10 phần phồn vinh. Này Thánh Hỏa Thành không phải có thể tùy ý ra vào, trừ ra Huyền Hỏa Cung linh khí phi thuyền có thể tùy ý không khớp bên ngoài, thế lực khác linh khí phi thuyền hết thảy đặt tại ngoài thành, do chuyên môn nhân viên trông coi. Ngoài ra, thành nội không thể xảy ra tư đấu, không thể chủ động gây sự chờ một chút. Coi là một tòa 10 phần ngay ngắn trật tự thành trấn. Cũng đúng thế, thật Lý Đạo lựa chọn đến nơi này nghỉ ngơi mấy ngày nguyên nhân, so sánh địa phương khác, nơi này thật sự là an toàn quá nhiều. Hai người đem linh khí phi thuyền đỗ tại bên cạnh thành, chỉ cần hướng thủ vệ thành vệ tiến hành đơn giản đăng ký về sau, liền có thể bước vào này Thánh Hỏa Thành. Bởi vì hai người quần áo bất phàm, khống chế linh khí phi thuyền càng là hơn sở thuộc Bắc Huyền Thánh Địa, cho nên một đường thông suốt, không có cái nào mắt không mở dám đến làm khó. Cho nên hai người chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, liền thành công tiến nhập này Thánh Hỏa Thành. Thánh Hỏa Thành mặc dù có một cái hỏa chữ, nhưng lại không một chút nào khô nóng, tương phản, còn hết sức mát mẻ,
tất cả thành thị có bốn phương thông suốt đường thủy. Này Thánh Hỏa Thành bên trong trụ dân một có thể chia làm mấy loại. Một loại là Huyền Hỏa Cung đệ tử, tại Thánh Hỏa Thành mua trụ sở của mình, có thể phát triển một ít sản nghiệp của mình, cho mình kiếm lấy một ít linh thạch. Còn có một loại là ngoại lai nhân viên, bọn hắn muốn tại đây Thánh Hỏa Thành có chính mình một chỗ chỗ ở, nhưng là muốn tiêu tốn mấy lần linh thạch mới có thể có thể. Nhưng vẫn như cũ có vô số người chèn phá đầu, cũng nghĩ vào ở tới. Không có cách, chỉ có thành công vào ở Thánh Hỏa Thành, như vậy sau này tu hành, chí ít có một cái yên ổn trụ sở. Lý Đạo vẫn nhìn bên đường cảnh tượng, hơi kinh ngạc sau khi, cũng đúng Huyền Hỏa Cung nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tại đây thực lực vi tôn trong thế giới, có thể đem một cái lớn như thế thành trấn quản lý được như thế ngay ngắn trật tự, thì chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Lý Đạo cảm thấy kính nghệ. Hắn nghĩ, nếu như mình đi vào mảnh thế giới này, chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt bình thường tu sĩ, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tại đây tòa thành ở lại. Thời gian dần trôi qua, hai người khắp không mục đích vòng qua đường đi, một vừa thưởng thức này một mảnh phong thổ, một bên đang tìm kiếm thích hợp khách sạn, hào hào ở lại mấy ngày. Lý công tử, chúng ta ngay tại này rơi ở làm sao? Cuối cùng, Bộ Linh lôi kéo Lý Đạo góc áo, dùng ngón tay chỉ một do đàn hương mục chế tạo lầu cao, do hỏi. Lý Đạo quay đầu, hào hào quan sát một chút tòa này khách sạn, nói thật, thì chỉ là bề ngoài mà nói, đã rất tốt. Liếc nhìn lại, này khách sạn khoảng chừng 20 mấy tầng cao, tại chỗ dễ thấy nhất, cất đặt nhìn một mảnh bảng hiệu to tướng, trên đó viết Long Phi Phượng Vũ bốn chữ lớn. Thiên Hỏa khách sạn. Hơi làm do dự sau đó, Lý Đạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, đồng ý Bộ Linh đề nghị. Bộ Linh vui mừng, liền đi theo sau Lý Đạo đi vào khách sạn. Chính nàng cũng không có phát giác, mấy ngày nay trải nghiệm đã để nàng trong lúc vô tình, đúng Lý Đạo sản sinh một loại rất nhỏ ỷ lại cảm giác. Hai vị nhưng là muốn vào ở. Lý Đạo hai người vừa đi gần, liền bị một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi ngăn lại, đối phương mặt mỉm cười, ôn hòa hỏi: "Tư mừng, chúng ta xác thực muốn vào ở." Lý Đạo gật đầu. "Như vậy, hai vị xin mời đi theo ta." Người trẻ tuổi làm một cái thủ hiệu mời, liền đi tại phía trước dẫn đường. Trên đường, hắn tự giới thiệu mình: "Ta gọi Ứng Võ, là Thánh Hỏa Cung đệ tử, ta nhìn xem hai vị quần áo, chắc hẳn hai vị không phải người bản địa, nếu tại nơi này ở lại có cái gì không hiểu rõ chỗ, hoặc là nghĩ muốn hiểu rõ cái gì phong thổ, đều có thể đến hỏi ta." Nói xong, hắn lại cởi mở cười một tiếng, rất là nhiệt tình. "Đa tạ Ứng huynh này, đúng, tại hạ hiện tại trong lòng thì có một cái nghi vấn, không biết hỏi tới có phải phù hợp." Lý Đạo nói: "Ha ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn hỏi phải là ta thân làm Huyền Hỏa Cung đệ tử, vì sao lại tại đây làm công a?" Ứng Võ không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp giải thích nói: "Kỳ thực không chỉ là ta Huyền Hỏa Cung tuyệt phần lớn đệ tử đều sẽ thường xuyên đến Thánh Hỏa Thành. Dù sao Huyền Hỏa Cung ngay tại Thánh Hỏa Thành nơi trung tâm nhất, không một chút nào xa." Nhắc tới cũng hổ thẹn, ta kiểu này không có thiên phú không tính hàng đầu, lại không danh vọng, lại không thế lực đệ tử, chỉ có thể ở này Thánh Hỏa Thành đánh một chút tiểu công, kiếm chút ít không nhiều cũng không ít linh thạch thôi. Lý Đạo vô cùng hợp thời nghi an ủi: "Ha ha, Ứng huynh đệ nói đùa, thì vẹn vẹn là ngươi này Huyền Hỏa Cung đệ tử thân phận, thì không biết hâm mộ bao nhiêu tu sĩ a." "Đúng vậy a, cũng coi như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa." Ứng Võ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhớ ngày đó chính mình cũng là liều chết mới miễn cưỡng gia nhập Huyền Hỏa Cung, tự nhiên có vô cùng chỗ tốt. Hắn lại nói ra: "Hai vị các ngươi có biết, này Huyền Hỏa trong thành đại sản nghiệp, kỳ thực đều là do ta Huyền Hỏa Cung đệ tử sáng tạo, cũng tỷ như này Thiên Hỏa khách sạn, chính là Thiên Hỏa công tử sáng tạo." "Ừm, thật chứ?" Lý Đạo nhất kinh, bực này khí phái tòa nhà, thế mà quy cũng giống như mình đệ tử tất cả, vậy hắn trên người linh thạch chẳng phải là nhiều đến đếm không hết. Chính mình quyết đấu sinh tử, hoàn thành vô số nhiệm vụ linh thạch, rất có thể cũng không sánh nổi người ta một ngày buôn bán người ta. "Thật chứ, chỉ là những thứ này sản nghiệp cũng không phải ai cũng có thể làm được phong sinh thủy khởi đầu tiên, nhất định phải có cường đại thực lực, không tệ danh vọng, tiếp theo còn muốn có người khác ủng hộ." Ứng Võ tỉ mỉ giải thích nói, không có chút nào đại phái đệ tử ngạo khí, rất dễ thân cận. "Đây chẳng phải là Huyền Hỏa Cung đệ tử cũng không lo linh thạch, dựa theo những thứ này buôn bán ngạch độ mà nói, chỉ sợ so với trưởng lão đều có tiền đi." Lý Đạo lại lần nữa hỏi: "Ha ha, những thứ này có xí nghiệp lớn đệ tử xác thực có 10 phần giàu có, nhưng dù thế nào cũng không có khả năng phú đến qua trưởng lão, bởi vì bọn họ những thứ này kiếm lấy linh thạch có một phần là muốn lên giao cho trưởng lão." Nói xong, Ứng Võ dẫn hai người vòng qua không biết bao nhiêu cái ngọn nói, thành công bước vào Thiên Hỏa khách sạn nội bộ. Lúc này, Lý Đạo mới nhìn rõ này khách sạn kết cấu bên trong là một cái hình cái vòng ánh sáng như nhà, ở giữa trống đi chỗ, trường một khỏa to lớn cây nô đồng, dưới cây ngồi một nữ tử, cùng loại với kiếp trước lễ tân. Ngay tại Lý Đạo sợ hai thán phục này khách sạn bố cục lúc, một tay đột nhiên nằm ngang ở Lý Đạo trước người. "Cái này?" Lý Đạo quay đầu nhìn về phía tay này chủ nhân. "Ứng Võ, có chút không rõ ràng cho lắm." Ứng Võ giơ lên lông mày, lộ ra một cái ngươi hiểu được nét mặt. Lý Đạo trong nháy mắt ngầm hiểu, lập tức chính là không còn gì để nói, hắn còn nói sao? Thế giới này trừ ra chính mình, thật là có như vậy nhiệt tình người. Nguyên lai là phải thu lệ phí. Kia không có việc gì. Chương 103, Hỏa Nguyên đăng tiết, chương 103, Hỏa Nguyên đăng tiết. Tại từng đợt im lặng bên trong, Lý Đạo theo trong giới chỉ bắn ra mấy quả trung phẩm linh thạch, phóng trên tay Ứng Võ. Ứng Võ nhìn lòng bàn tay linh thạch, trong mắt hưng phấn nén xuống không thể chế, còn kém nước bọt chảy xuống. Chẳng qua hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đem linh thạch thu hồi, đối Lý Đạo có hơi liền ổn quyền, quay người rời đi. Sau đó lại lập tức ngăn lại người kế tiếp, lặp lại vừa nay xáo lộ. Lý Đạo cùng Bộ Linh nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra im lặng. Chính mình đây là vỏ chăn đường. Lý Đạo trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua lại không hề tức giận, những thứ này linh thạch với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Huống hồ, cũng xác thực từ trên người hắn thu được rất nhiều thông tin. "Bộ cô nương, chúng ta đi vào đi." Lý Đạo mang theo Bộ Linh, cùng nhau đi vào cây kia dưới cây nô đồng.
Nay quả cây ngô đồng 10 phần cao lớn, thẳng tắp thân cây một thẳng kéo dài đến tầng 20, bởi vì là mùa thu, lá cây trở nên hơi vàng, chợt có gió nhẹ thổi qua, liền sẽ có một mảnh lá rụng bay xuống. Lúc này Lý Đạo Chân đạp mặt đất, đã trải lên một tầng kim hoàng ngô đồng lá, tất cả thiên hỏa khách sạn bên trong cũng bị chiếu lên một tầng kim quang nhàn nhạt, bằng thêm mấy phần cao quý. Xin hỏi công tử muốn ở cái gì phòng? Ngồi tại dưới cây ngô đồng tịnh lệ nữ tử, nhìn Lý Đạo chậm rãi hướng mình đi tới, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, để khí ưỡn ngực, ôn nhu hỏi: "Ừm, cô nương xin chào, chúng ta mới đến, không biết các ngươi khách sạn quý củ, có thể giới thiệu một chút?" Lý Đạo căn cứ vào ứng võ giáo huấn, lựa chọn hỏi hiểu rõ, mới quyết định. Trước đó đại nữ tử không hề có biểu hiện ra một tia thiếu kiên nhẫn, mà là kiên nhẫn giải thích nói: "Chúng ta cái này khách sạn, tổng cộng có 4 loại phòng hình, theo một tầng đến tầng thứ 5, làm người chữ phòng, ở lại một thiên chỉ cần 7 viên trung phẩm linh thạch. 6 tầng đến 10 tầng là huyền tự phòng, ở lại một thiên cần 15 khỏa trung phẩm linh thạch. 10 lục đạo tầng 20 là thiên tự phòng, ở lại một thiên cần 30 khỏa linh thạch, lại hướng lên chính là đặc cấp phòng, cần đặc thù đường tắt mới có thể ở lại." Lễ tân nữ tử giảng giải tỉ mỉ nhìn, trên đường còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Đạo, bảo đảm đối phương cũng nghe hiểu. "Kia, chúng ta liền muốn hai gian địa tự phòng đi." Lý Đạo trầm tư một lát, liền cấp ra đáp án: "Chữ nhân phòng cùng huyền tự giá phòng cách tiện nghi, dễ ngư long hỗn tạp, điều kiện chắc hẳn cũng sẽ không tốt ở đâu. Dù sao cũng là muốn ở lại vài ngày, thế là thì lựa chọn điều kiện tốt hơn một chút, giá cả lại vừa vặn có thể tiếp nhận địa tự phòng." Kỳ thực nếu như là Lý Đạo chính mình tới, hắn sẽ không nói hai lời, trực tiếp tuyển thiên tự phòng, điểm ấy linh thạch với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Có thể bộ linh rốt cuộc cũng theo tới ra tay không thể quá xa hoa, nếu không sẽ có tổn hại chính mình quân tử hình tượng. "Ngại quá, công tử, chúng ta khách sạn bây giờ chỉ còn lại có hai gian thiên tự phòng." Lễ tân nữ tử lúng túng cười một tiếng, chợt sợ sệt Lý Đạo tức giận, vội vàng giải thích nói: "Vì ngày mai sẽ là hỏa nguyên đăng tiết, người tới đặc biệt nhiều, nơi khác khách sạn cũng là như thế, không bằng chúng ta cho công tử đánh chiết khấu 70% làm sao?" "Ừm." Lý Đạo lông mày nhíu lại, xác định đối phương không có nói dối, sau đó bất đắc dĩ thở dài, lấy ra một túi linh thạch, đặt ở Lễ Tân nói ra: "Vậy liền đặt trước hai gian thiên tự phòng đi, những thứ này linh thạch nên đầy đủ thanh toán vài ngày." "Ừm ừm, công tử, đây là các ngươi phòng bài." Lễ Tân nữ tử mặt lộ mỉm cười, hai tay đưa qua hai cái một bài. Lý Đạo tiếp nhận một bài, trực tiếp mang theo bộ linh lên tầng 20. Hai người căn phòng ngay tại sát vách, Lý Đạo lên tiếng chào hỏi, liền tiến vào gian phòng của mình. Hỏa nguyên đăng tiết. Lý Đạo hơi kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình thứ nhất thánh hỏa thành, thì trùng hợp gặp phải dạng này thịnh sự. Chẳng thể trách ngoài thành linh khí phi thuyền như vậy nhiều, nguyên lai cũng là vì cái này tới. Đối với hỏa nguyên đăng tiết, Lý Đạo là nghe nói qua, là thánh hỏa thành phồn bình tới trình độ nhất định thể hiện. Hỏa nguyên đăng tiết đêm hôm ấy, tất cả tu sĩ đều có thể hướng huyền hỏa cung mua sắm một cái thiên đăng, viết xuống tâm nguyện của mình, sau đó khống chế nó bên trong ngọn lửa, nhường hắn tận lực bay đến càng trên không hơn. Khác nhau tu sĩ, đối với hỏa diễm khống chế khác nhau, thiên đăng có thể bay trên độ cao cũng khác biệt. Mà thiên đăng bay đến cực hạn, rồi sẽ bộc phát rực rỡ ánh lửa, đem bên trong tâm nguyện hóa thành một làn khói hoa, công bố khắp thiên hạ. Bay càng cao, như vậy thanh thế thì càng to lớn, thậm chí dẫn phát dị tượng cũng không phải không thể nào, hứa hạ nguyện vọng, tự nhiên cũng được, nhường càng nhiều người có thể nhìn thấy. Một phương diện biểu thị nguyện vọng có thể thực hiện may mắn, mặt khác, cũng là nhiều tu sĩ dùng để tìm phối ngẫu một loại cách thức. Cho nên này hỏa nguyên đăng tiết cũng coi là phong hoa tuyết nguyệt chi tiết, mỗi đến ngày này, thánh hỏa thành nóng nảy dị thường không nói, còn có thể truyền ra rất nhiều tốt đẹp dân số giai thoại. Làm nhưng, này hỏa nguyên đăng tiết, bình thường đều là huyền hỏa cung đệ tử sân nhà, rốt cuộc người ta chính là chuyên môn đùa lửa đúng hỏa diễm công chế, mạnh hơn so với cái khác tu sĩ một mảng lớn. Lý Đạo đi vào sân thượng, đứng ở chỗ cao nhìn thánh hỏa thành, chỉ cảm thấy rất lớn, vô cùng phồn vinh. Cho dù thân ở tầng 20, cũng vẫn như cũ không thể nhìn thấy phần cuối, rõ ràng là tu sĩ thành trấn, thế mà rất kỳ diệu có một tia yên hòa khí tức. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí mơ hồ có một tia kiếp trước thứ mùi đó. Có thể, tất cả Thanh Châu cũng chỉ có một thánh hỏa thành đi. Lý Đạo tự giễu cười một tiếng, về đến phòng tu luyện. Thiên Hỏa khách sạn tầng cao nhất, 27 tầng. Và nó tầng khác nhau, tầng này không có một gian chia phòng, mà là nguyên một xa hoa vô cùng người tư trạch. Bên trong công trình cái gì cần có đều có, tụ linh trận, luyện hiệu thuốc, tắm thuốc cao các loại. Nơi này chính là Thiên Hỏa khách sạn chủ nhân, Thiên Hỏa công tử nơi ở. Thiên Hỏa công tử tên đầy đủ Vương Hưng An, tại Huyền Hỏa cung nội viện đệ tử bên trong đứng hàng đầu, thực lực 10 phần không tầm thường. Hắn trời sinh liền có sen lẫn hỏa diễm thiên hỏa cho nên bị người khác mang theo Thiên Hỏa công tử danh xưng. Vương Hưng An theo tụ linh trận trên lên, lại lập tức xoay người đi tắm thuốc cao tẩy luyện một phen, tu vi lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Làm xong những thứ này, hắn mới chậm rãi đi đến sân thượng, ánh mắt nhìn về phía nơi trung tâm nhất, mặc cho bao hàm ý lạnh gió thu thổi lên mái tóc dài màu đỏ của hắn, hắn cũng chưa từng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay dâng lên một đoàn sâu màu đỏ hỏa diễm. Theo này đoàn hỏa diễm xuất hiện, Vương Hưng An bị gió thổi được bay múa tóc dài trong nháy mắt mới hạ xuống, bốn phía trở nên có chút tiến tĩnh. Này đoàn hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn không ngừng biến hóa hình thái, khi thì là một con sinh động như thật lão hổ, khi thì lại là một con âm hiểm xảo trá độc xà. Nếu bị người nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hai thán phục hắn này kinh khủng hỏa diễm trưởng công lực. Bách Hỏa Cơ, ta sẽ cho ngươi một cái thịnh đại nhất ngạc nhiên. Vương Hưng An nói thầm một tiếng, trong mắt lộ ra vô cùng tự tin, hắn tin tưởng. Nếu như mình có thể khống chế thiên đăng bay lên 500 mét, như vậy, mọi thứ đều có thể mã đáo thành công. Gần đây nhiều chuyện lên, hôm nay còn có một trường, có thể biết một giờ. Chương 104, Thiên Hỏa Công Tử, chương 104, Thiên Hỏa Công Tử. Tu sĩ chỉ cần vào nạp linh cảnh về sau, là có thể dùng ngồi xuống để thay thế giấc ngủ. Nhưng bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, đều sẽ thỉnh thoảng ngủ một giấc. Dùng giới tu hành mà nói, đây là thuận theo tự nhiên, nói không chừng ở đâu lần trong giấc ngủ thì mơ tới cái gì, hoặc là lại cảm ngộ cái gì. Thậm chí tu vi càng cao người, bọn hắn giấc ngủ số lần còn xa hơn cao hơn nhiều tu vi hơi thấp. Tương truyền có một dị bẩm thiên phú tu sĩ, không tại thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong nhiều năm, mắt thấy một ít thiên phú so với chính mình còn kém tu sĩ bước vào chân ngã cảnh, hắn gấp vô cùng. Sau đó sư phó của hắn mắt thấy này cũng không phải cách, liền dùng đạo pháp khiến cho ngủ, nào nghĩ tới hắn vừa tỉnh dậy tu vi lại trực tiếp bước vào chân ngã cảnh. Cho nên con đường tu hành huyền diệu khó giải thích, không ai có thể nói được tấu. Hồi tưởng đến trong sách cổ chuyên môn về giấc ngủ ghi chép, Lý Đạo cũng cảm thấy mười phần có đạo lý. Thế là hắn bố trí một cái tứ thánh phòng ngự trận tại bên giường về sau, thì đã lâu nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Mãi đến khi ngày thứ hai mặt trời lên cao gà gáy, vài ánh mặt trời chiếu lúc đi vào, Lý Đạo mới yếu ớt tỉnh lại, cảm thấy toàn thân thoải mái. Ngồi xuống dù sao cũng là ngồi xuống, đi ngủ dù sao cũng là đi ngủ, không thể nói đi ngủ vô dụng, cả hai thường xuyên luân chuyển mới là không còn gì tốt hơn. Lý Đạo đứng dậy thu hồi tứ thánh phòng ngự trận, duỗi lưng một cái rất là hoạt bát. Thì lúc này Lý Đạo nghe được bên ngoài tiếng gào thét ầm ĩ, dâng lên một tia tò mò, liền đứng dậy đi vào sân thượng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy này thánh hỏa thành so với ban đêm mà nói náo nhiệt không biết mấy lần, bên đường lít nha lít nhít tiểu thương phiến, có bán linh dược linh thực, còn có bán các loại kỳ quái pháp cố, còn có người bên đường biểu diễn khống hỏa dùng chính mình hỏa diễm vẽ một bức vẽ, chờ một chút bách hoa liễu loạn, một chút không nhìn thấy được. Lý Đạo đại khái quan sát một chút, những thứ này tiểu thương đại bộ phận đều là huyền hỏa cung đệ tử ra đây kiếm linh thạch đến rồi, nếu không nói các nơi có các nơi phong thái, bắc huyền thánh địa công bình nhất, huyền hỏa cung giàu có nhất. Ha ha ha. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến mấy đạo tiếng gõ cửa, sau đó chính là thanh thúy như hoàng oanh âm thanh. Lý công tử, ngươi đã tỉnh chưa? Không cần nghĩ, nghe xong liền biết là bộ linh đến rồi. Lý Đạo chỉnh lý một chút quần áo, đẩy cửa ra cười nói, tự nhiên là tỉnh rồi, bộ cô nương là có chuyện gì không? Bộ linh gấp vội vàng nói, kỳ thực cũng không có việc gì, chính là nhìn xem hôm nay thời tiết mười phần không sai, lại là hỏa nguyên đăng tiết, nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút làm sao? Nói xong còn có chút tiếc nuối nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo hơi cười một chút, ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng, nói ra, ta cũng đang có ý này, đi thôi. Bộ linh trong lòng vui mừng, lập tức đi theo. Hai người theo hình khuyên cái thang chậm rãi xuống dưới đi đến, trên đường người đến người đi, cái này vốn là còn mười phần rộng rãi cái thang, thế mà có vẻ hơi chật chội. Đối với cái này, hai người cũng không có làm đặc thủ, không nên bay xuống đi. Rốt cuộc đi vào người khác địa bàn, khiêm tốn một ít, luôn luôn tốt. Đột nhiên, Lý Đạo chú ý tới, chính mình phía dưới không đám người xa xa chuyển đến rối loạn tương mừng, cái thang trên người điền cuồng hướng hai bên trên, gắng gượng cho ở giữa chống ra một con đường tới. Mà con đường này bên trên, chỉ có một tóc màu lửa đỏ nam tử, từng bước một, không nhanh không chậm đi tới. Đầu tóc màu đỏ hồng nam tử ly Lý Đạo càng ngày càng gần, đột nhiên, một tay nắm bắt lấy Lý Đạo cổ tay, đột nhiên đem Lý Đạo kéo hướng cái thang hai bên. Cứ như vậy, đầu tóc màu đỏ hồng nam tử chậm rãi theo Lý Đạo bên cạnh đi qua, còn nhìn chằm chằm Lý Đạo. Mà Lý Đạo cũng tại nhìn đối phương, mãi đến khi hắn dần dần đi xa, mới quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tu sĩ, hỏi: "Đạo hữu, vừa mới vị nào là?" Người ngay cả hắn cũng không biết. Thiên địa tu sĩ nhìn về phía Lý Đạo, không dám tin mà hỏi: "Ha ha, nói đến sắm thẹn, xác thực không biết." Lý Đạo lúng túng cười một tiếng. Cũng khó trách, vừa nhìn liền biết, các ngươi là người bên ngoài, vừa mới vị kia a, chính là nhà này chủ nhân của khách sạn, Thiên Hỏa công tử. Vương Hưng An. Tên kia tu sĩ trên dưới quét mắt Lý Đạo nhất mắt, tiếp lấy giải thích nói, hắn mỗi ngày sớm trên đều sẽ đích thân tại Thiên Hỏa khách sạn đi một vòng, duy trì Thiên Hỏa khách sạn yên ổn, vừa mới hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, đang muốn trở về đâu. "Tốt, không nói với ngươi, ta phải vội vàng đi xuống." Nói đến đây, tên kia tu sĩ không nhịn được khoát khoát tay, lẫn vào trong đám người. Lý Đạo quay đầu coi lại mắt này Thiên Hỏa công tử bóng lưng, đột nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, liền cũng đi theo dòng người, chậm rãi xuống dưới đi đến. Này cái thang, đi ước chừng hơn 10 phút có thừa, Lý Đạo cùng bộ linh hai người mới khó khăn lắm ép ra ngoài, hai người đồng đều thở phào một cái, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Đặc biệt đi đến trước 10 tầng lúc, kia giữa người và người đã tìm không thấy một tia khe hở, Lý Đạo có tốt, dù sao cũng là nam tu, có thể bộ linh thì 10 phần không thuận tiện. Cuối cùng vẫn là Lý Đạo bảo bọc bộ linh, gắng gượng xông ra tới. Lý Đạo hai người đi ra Thiên Hỏa khách sạn cửa lớn, thì cảm nhận được nào tới trước mặt náo nhiệt khí tức. So với trước đó tại trên sân thượng nhìn lên, lại nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Lý Đạo nhất bắt đầu cũng là đúng này Thánh Hỏa thành rất hiếu kỳ, đối với những thứ này Huyền Hỏa cung đệ tử chế tác đủ loại kiểu dáng pháp khí linh cụ cảm thấy rất hứng thú. Có thể theo thời gian trôi qua, cảm giác mới lạ lui bước về sau, cũng chậm chậm có chút không hứng lắm. Ngược lại là bộ linh, tinh lực của nàng là được giống như cái động không đáy, cả ngày cũng không gặp lộ ra thần thái mệt mỏi. Thậm chí còn tốn rất nhiều linh hạch, mua một ít nhìn lên tới loẹt loẹt linh cụ, thực chất không có một tia công dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm liền bắt đầu dần dần giáng lâm. Thánh Hỏa thành chẳng những không có như vậy yên tĩnh lại, bên đường người còn càng phát ra nhiều hơn. Với lại chỉ xem quần áo, so với ban ngày người đi đường, hoa lệ không biết bao nhiêu. Lý công tử, chúng ta đi xem xét này Hỏa Nguyên đăng tiết làm sao? Bộ linh trải qua những ngày trung đụng này, cùng Lý Đạo đã rất quen thuộc, nàng lúc này mặc dù là hỏi Lý Đạo, có thể tay lại nắm thật chặt Lý Đạo, đưa hắn mài ép lôi kéo theo dòng người lạc. "Hảo hảo tốt, bộ cô nương, ngươi điểm nhẹ." Lý Đạo bị kéo đến tăng nhanh nhịp chân, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Lý công tử, lại không nhanh lên, có thể lại muốn chen vào á?" Bộ linh quay đầu xinh xắn thẻ lưỡi. Tại bộ linh thúc dục dưới, hai người tại trong dòng người xuyên thẳng qua, hướng về Thánh Hỏa thành nơi trung tâm nhất đi đến. Kỳ thực lúc này Ly Hỏa Nguyên đăng tiết bắt đầu thời gian còn muốn sớm hơn rất nhiều, nhưng bởi vì Thánh Hỏa thành rất lớn, với lại không thể tùy ý phi hành, cho nên bình thường đều là tại khoảng thời gian này đi ra ngoài. Hôm nay thực sự không còn thời gian,
đều là rút giải rác thời gian mã đến tiếp sau sẽ từ từ khôi phục trạng thái. Chương 105, gặp lại Hầu Tiếu Tiếu, chương 105, gặp lại Hầu Tiếu Tiếu. Thánh hỏa thành bốn phương thông suốt, vô số tu sĩ như là nước chảy, tại đá xanh trên đường phố phun trào. Cuối cùng hội tụ ở một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường này 10 phần đại, lớn đến đã thoải mái dung nạp tất cả tu sĩ, đồng thời không hề có vẻ chen chúc. Là cái này Thánh hỏa thành Thánh hỏa quảng trường. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, đưa mắt nhìn lại, đều là quần áo ngăn nắp người. Kỳ thực Hỏa Nguyên Đăng Tiết không chỉ là phóng thiên đăng đơn giản như vậy, cũng là Huyền Hỏa Cung đệ tử biểu hiện ra năng lực một loại đường tắt. Cùng Bác Huyền Thánh Địa trăm hoa đua nở khác nhau, Huyền Hỏa Cung càng thêm một lòng, thu đồ yêu cầu cơ bản nhất một cái, chính là muốn có không tầm thường khống hỏa thiên phú. Cho nên này Hỏa Nguyên Đăng Tiết, kỳ thực vụ trộn, cũng là Huyền Hỏa Cung đệ tử ở giữa qua lại đọ sức, là một loại khống hỏa năng lực tiêu xích. Lý Đạo bị bộ linh kéo lấy, một đường chạy chậm đến đi vào Thánh Hỏa quảng trường, ngay cả kiểu tóc đều bị thổi đến có chút lộn xộn. Lý Đạo ưu oán nhìn thoáng qua bộ linh, đưa tay chỉnh lý một chút tóc. Cô nương này, là thực sự hổ. Bộ linh hoàn toàn không có phát giác được Lý Đạo ưu oán ánh mắt, đang tò mò đánh giá bốn phía. Chỉ thấy này to lớn quảng trường, đã vụn vặt lẻ tẻ đứng đầy người, trong đó có thể rõ ràng có thể chia làm hai nhóm người. Huyền Hỏa Cung đệ tử, cùng ngoại lai nhân viên. Mà Lý Đạo hai người, rất rõ ràng thuộc về ngoại lai nhân viên hàng ngũ. Trong đó Huyền Hỏa Cung đệ tử bên trong, lại sẽ có mấy cái khí thế bức người, chắc tuyệt bất phàm hạng người. Lý Đạo rất nhanh liền trong đám người tìm được rồi cái nào Thiên Hỏa công tử, Vương Hưng An. Không có cách, đầu kia hỏa hồng tóc dài thật sự là có chút chói mắt, luôn luôn nhường Lý Đạo não trong biển toát ra một cái từ không phải chủ lưu. Mà Vương Hưng An cũng dường như cũng chú ý tới Lý Đạo ánh mắt, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Đạo, bất quá ánh mắt chỉ là trên người Lý Đạo dừng lại chốc lát, liền lại quay đầu trở về, cùng bên người đệ tử Hàn Nguyên. Lý Đạo cũng quay đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt tại đây Thánh Hỏa quảng trường bên trong bốn phía rời rạc. Hắn luôn luôn duy trì mọi thứ nhiều quan sát quen thuộc, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn liền tỉ mỉ phát hiện, này Huyền Hỏa Cung các đệ tử quan hệ trong đó mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng lại mơ hồ vì ba người cầm đầu. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là Thiên Hỏa công tử danh nghĩa có một cái Thiên Hỏa khách sạn. Tiếp theo chính là một cái vóc người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, đặc thù nhất là, nàng ấn đường có một cái hỏa diễm bình thường đánh dấu, giống như một mực cháy hừng hực. Khác một cái thân hình cao lớn trắng hán, so với người ở chỗ này đồng đều cao hơn một cái đầu, một đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân phảng phất là một cái hỏa lò, rất là bất phàm. Lý Đạo theo người bên ngoài lời đàm tiếu bên trong, biết được, trong hai người này cô gái nào, tên cứ gọi Bách Hỏa Cơ, trắng hán tên cứ gọi Hỏa Liệt. Hai người này thiên phú cũng mười phần bất phàm, chính là chỉ nói kia Hỏa Liệt, người bị đặc thù thể chất phàm là bị hắn khống chế hỏa diễm, bất kể là uy lực hay là nhiệt độ, cũng cao gấp bội không chỉ. Mà Bách Hỏa Cơ thì càng thêm thần bí, nghe nói nàng sinh ra, bầu trời thì hạ xuống 100 đạo màu sắc, khí tức khác nhau hỏa diễm, ban đầu tất cả mọi người tưởng rằng dị tượng, nào nghĩ tới thế mà là thực sự hỏa diễm. Này 100 đạo hỏa diễm tranh nhau chen lấn bay vào mi tâm của nàng, ngưng tụ thành kiêm một đạo ấn ký, Bách Hỏa ấn. Bọn hắn danh hạ sản nghiệp cũng đều không ít, thực lực cường đại đồng thời, cũng là ở trong sân giàu có nhất. Lý Đạo rút ra quả sếp, nhẹ khẽ lay động lên, ở trong lòng tự hỏi những tin tức này tin cậy trình độ. Nếu cũng là thực sự, vậy cái này Huyền Hỏa Cung đệ tử tiên phú cũng thực không tồi, các loại năng lực nghe tới đều là hoa mắt. Ngay tại Lý Đạo túi đầu trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Lý Đạo nhíu mày quay đầu, hắn còn nhớ chính mình tại Huyền Hỏa Cung không có người con nha. Nhưng rất nhanh, Lý Đạo lông mày liền thư giãn ra, toát ra một vòng thoải mái. Chỉ thấy đến cùng mình chào hỏi cũng là một nữ tử, nàng lúc này người mặc màu đỏ sa y, hai tay đeo tại sau lưng, có lồi có lõm dáng người bị hoàn toàn đột hiện ra đây, một đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn chính mình. Nữ tử này dĩ nhiên chính là trong Thiên Mệnh Bí Cảnh Hầu Tiếu Tiếu, làm sơ Lý Đạo điểm Thiên Mệnh Tinh Hoa lúc, Hầu Tiếu Tiếu cũng bị phân đến một phần, đối với cái này, nàng một thẳng đối với Lý Đạo trong lòng còn có cảm kích. Nàng là Huyền Hỏa Cung đệ tử, tự nhiên cũng muốn tham gia Hỏa Nguyên Đăng Tiết, chỉ là nàng vừa mới đi vào Thánh Hỏa quảng trường, liền lập tức chú ý tới Lý Đạo. Lý Đạo chính mình cũng không có chú ý đến, chính mình này mái đầu bạc trắng, tuấn tú phi phàm khuôn mặt, nho nhã hiền hòa khí chất, trong đám người, là một loại tồn tại như thế nào. Lý công tử, đã lâu không gặp nha. Hầu Tiếu Tiếu thấy Lý Đạo quay đầu, chẳng biết tại sao nguyên bản tự nhiên hào phóng tính cách đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó. Hầu cô nương, đã lâu không gặp. Lý Đạo lộ ra hắn chiêu bài nụ cười, Hầu Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy mình ở vào một hồi gió xuân bên trong, ôn hòa mà dễ chịu. Quan trọng nhất là, hắn thế mà biết mình. Nàng đều đã làm tốt giải thích chính mình là của ai chuẩn bị, nào nghĩ tới, Lý Đạo thế mà biết mình. Phải biết, trong Thiên Mệnh Cảnh, Lý Đạo cùng mình căn bản thì chưa nói qua hai câu nói, có thể. Hắn thế mà biết mình tên, còn nhận ra chính mình. Cái này khiến Hầu Tiếu Tiếu hưng phấn sau khi, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Lý công tử, vị này là? Bộ Linh bỗng chốc đứng ở trước người hai người, tò mò hỏi: "Nha, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là bằng hữu của ta, Hầu Tiếu Tiếu, Huyền Hỏa Cung thánh nữ. Đây là đồng môn của ta sư tỷ, tên là Bộ Linh." Lý Đạo nhất một là hai người giới thiệu nói. Lý công tử nói đùa, vào Thiên Mệnh Cảnh, thánh nữ có thể liền không có danh xưng như thế này nha. Hầu Tiếu Tiếu hé môi cười khẽ, vốn nắn Lý Đạo cách gọi. Sau đó thấy Lý Đạo nhất mặt không rõ, nàng liền tiếp theo giải thích nói: "Tin tưởng các tông đều như thế, tại trước Thiên Mệnh, làm ra một cái thánh nữ thánh tử ra đây, lúc đó là bởi vì hệ thống đơn giản đơn nhất, mạnh yếu vẹn vẹn bằng vào chiến lực phân chia là đủ. Nhưng đến Thiên Mệnh Cảnh, phương thức chiến đấu trở nên đa dạng hóa, mỗi người am hiểu đồ vật cũng biến thành đa dạng hóa lên, vì chăm sóc đến một ít nhân tài đặc thù cảm thụ, cho nên bình thường đều sẽ không cố ý lại tuyển ra thánh nữ thánh tử." Thì ra là thế. Lý Đạo liên tục gật đầu, kỳ thực Bắc Huyền Thánh Địa cũng là như thế, nhưng một cắm thẳng người giải thích cho hắn. Lý công tử thế nhưng vì này Hỏa Nguyên Đăng Tiết cố ý tới.
Hầu Tiếu Tiếu ánh mắt loẹt loẹt nhìn Lý Đạo, nhiệt tình hỏi.
Hừ.
Bộ Linh chóp mũi khe khẽ hừ một tiếng, tâm trạng rất xuống ngàn trượng, nhìn hai người nói chuyện ăn ý, chính mình lại không chen lời vào, trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên một tia ngột ngạt.
Ha ha, chúng ta.
Lý Đạo khẽ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện lúc, Bộ Linh đột nhiên phát ra tiếng, ngắt lời Lý Đạo lời nói.
Chúng ta đúng là vì Hỏa Nguyên đang tiết tới.
Bộ Linh cử động lần này tự nhiên không phải là vì tranh giành tình nhân, mà là lo lắng Lý Đạo quá đơn thuần, khác bỗng chốc cho dụng ý khó dò người, moi ra lời nói tới. Nói xong, Bộ Linh còn vụng trộm lôi kéo Lý Đạo góc áo, ra hiệu ngầm hắn không nên nói thật.
Chương 106, thang đèn, chương 106, thang đèn.
Như thế, đúng là ta Huyền Hỏa cung đệ tử, đối với nơi này tối cực kỳ quen thuộc, không bằng ta tới làm các ngươi dẫn đường làm sao? Hầu Tiếu Tiếu chỉ là thản nhiên nhìn một chút Bộ Linh, ánh mắt lập tức lại chuyển rời về Lý Đạo trên người. Lại đem Bộ Linh tức giận đến kém chút nhảy chân. Kỳ thực nàng lần này biểu hiện cũng không phải nói nàng thích Lý Đạo, kỳ thực đối với Lý Đạo, nàng càng nhiều hơn chính là cảm kích thêm bội phục, nghĩ nắm giữ một cái cùng Lý Đạo như vậy, phẩm hạnh cao khiết người bằng hữu. Nếu hầu cô nương có thời gian, như vậy Lý Đạo thì nói không ngừng. Lý Đạo có hơi không người, tỏ vẻ cảm tạ. Vậy liền không thể tốt hơn. Đạt được Lý Đạo đồng ý, Hầu Tiếu Tiếu cũng thập phần vui vẻ, trong lời nói cũng mang theo mấy phần nhẹ nhàng. Như vậy, hai vị có thể đi theo ta sao? Ta muốn cho các ngươi giới thiệu một người. Hầu Tiếu Tiếu vẻ mặt loáng thoáng nhìn Lý Đạo.
Làm nhưng có thể.
Lý Đạo không có do dự, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng này Hầu Tiếu Tiếu đối với mình mưu đồ làm loạn, rốt cuộc nàng không có lý do làm như thế, huống hồ cho dù làm, Lý Đạo cũng được, trực tiếp chuẩn mất.
Kia đi theo ta đi.
Hầu Tiếu Tiếu tại phía trước dẫn đường, Lý Đạo ở hậu phương đi theo, mà Bộ Linh thì là vẻ mặt không tình nguyện, mỗi một bước cũng dẫm đến cực kỳ dùng sức, dường như cùng kiến kết thâm cừu đại hận. Không lâu, Lý Đạo liền bị Hầu Tiếu Tiếu đưa đến một nữ tử bên cạnh. Mà nữ tử này chính là Huyền Hỏa cung tam đại cự đầu một trong, Bách Hỏa Cơ. Hầu Tiếu Tiếu nhiệt tình giới thiệu hai người biết nhau, mà Lý Đạo cũng biểu hiện được có chút hiền hòa, chính là này Bách Hỏa Cơ tựa hồ có chút khó gần, trừ ra một ít lễ phép căn bản chào hỏi bên ngoài thì đều là ừm đáp lại. Đối với cái này Lý Đạo cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề để ý, rốt cuộc hai người nói cho cùng cũng chỉ là người xa lạ. Như thế nhường Hầu Tiếu Tiếu cảm thấy mười phần áy náy, nàng đem Lý Đạo giới thiệu cho Bách Hỏa Cơ biết nhau, bản ý là cảm thấy hai người có thể cũng được, biến thành bằng hữu, ngày sau cùng nhau lịch luyện, có thể còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dựa theo Bách Hỏa Cơ bình thường tính cách mà nói, là không có khả năng biểu hiện được lạnh nhạt như vậy, chỉ là hôm nay chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn không quan tâm. Hầu Tiếu Tiếu làm nhưng không biết, lúc này Bách Hỏa Cơ đang nghĩ ngợi làm sao đối mặt chuyện đêm nay đâu, nơi nào còn có tâm tư kết giao bằng hữu a.
Oeng.
Đột nhiên, Thánh Hỏa quảng trường trung ương nhất phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo hỏa quang hạ xuống, nhấc lên trận trận sóng nhiệt. Và ánh lửa tàn đi, chậm rãi lộ ra một bóng người, hắn đứng ngạo nghễ tại Thánh Hỏa quảng trường trung tâm, con mắt nhàn nhạt quét mắt một chút thân ở quảng trường mọi người. Chậm rãi nói ra, Hỏa Nguyên đăng tiết, hiện tại chính thức bắt đầu. Theo vừa dứt lời, Thánh Hỏa quảng trường bên ngoài đột nhiên giấy lên lửa lớn hừng hực. Không đến một cái hô hấp, những thứ này hỏa diễm sôi nổi áp xúc, hóa thành từng chiếc thiên đăng. Những thứ này thiên đăng chỉnh tề sắp xếp ngoài Thánh Hỏa quảng trường đây, lặng lặng đám người đi lấy ra đây, để lên thiên đi. Thiên đăng vừa xuất hiện, thì có thật nhiều người chờ không nổi tiến lên, đem nó gỡ xuống, sau đó viết xuống tâm nguyện, thao khống hỏa diễm, nhường hắn chậm rãi lên không. Chậm rãi Thánh Hỏa quảng trường phía trên, thì trôi nổi dậy rồi lít nha lít nhít thiên đăng, tại trong đêm tối lóe lên mười phần hùng vĩ đẹp mắt. Lúc này, ba người kia cũng riêng phần mình gỡ xuống thiên đăng, viết xuống tâm ý của mình, sau đó thao túng hỏa diễm, để nó chậm rãi lên không. Bách Hỏa Cơ đầu ngón tay giấy lên một tia ngũ thải tân phân ngọn lửa nhỏ, bỏ vào thiên đăng hỏa trung tâm, sau đó mặc kệ lên không, chính mình tại mặt đất điều khiển. Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt cũng đều là như thế, dùng chính mình đặc thù hỏa diễm để thay thế thiên đăng trước đây hỏa diễm, như vậy thao túng dễ dàng hơn, càng thuận buồm xuôi gió. Nhìn mọi người thiên đăng cũng bay lên, Lý Đạo cũng có chút kìm nén không được, đi biên giới cầm hai cái thiên đăng đến, một cái cho Bộ Linh, một cái chính mình dùng. Bộ Linh chính mình không có hỏa diễm, chỉ có thể thử điều khiển thiên đăng trước đây hỏa diễm. Mà Lý Đạo thế nhưng có Quân Viêm hứa hạ tâm nguyện về sau, hắn chiếu vào Bách Hỏa Cơ cách làm, đem Quân Viêm thay thế trước đây hỏa diễm, sau đó hai tay nâng lấy thiên đăng, nhẹ nhàng vừa nhấc. Cái này lóe bạch quang thiên đăng liền chậm rãi bay lên không. Nói thật, Lý Đạo không biết mình có thể điều khiển thiên đăng bay cao bao nhiêu, rốt cuộc hắn liên động dùng Quân Viêm số lần đều không phải là quá nhiều. Chớ đừng nói chi là khống hỏa năng lực, khẳng định sẽ bị Huyền Hỏa cung người bỏ qua một mạng lớn. Nhưng đến cũng đến rồi, thử một chút cũng không sai. Cứ như vậy, trên trời thiên đăng bay lên, trên đất mọi người đồng đều ngẩng đầu, thận trọng thao túng. Hiện trường có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Và anh. Cuối cùng, có một tên tu sĩ thiên đăng dẫn đầu mất khống chế, hóa thành một đạo yêu ớt ánh lửa, sau đó chính là một đạo rực rỡ pháo hoa bộc phát. Trên đó viết ta muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất. Tám cái chữ lớn, cuối cùng còn có ký tên, mô mô thế lực mô mô tu sĩ. Đối với cái này, ở đây tu sĩ đều là phát ra cười lạnh một tiếng, thì ngươi còn thiên hạ đệ nhất. Hỏi qua lão tử không?
Vâng.
Lần lượt lại có mấy cái thiên đăng mất khống chế, biến thành khói lửa. Lý Đạo cũng coi như là đã hiểu này Hỏa Nguyên đăng tiết thú vị địa phương, đó chính là những thứ này tu sĩ nguyện vọng, là thực sự dở hơi. Tượng thổ lộ kiểu này, quả thực bình thường được không thể lại bình thường. Thái quá là, còn có cái gì? Cầu mô 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 tiên tử mô mô quần áo. Cầu mô 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 sách vở, có thể dùng linh thạch trao đổi. Và, dù sao là nhường Lý Đạo mở rộng tầm mắt. Thậm chí Lý Đạo còn chứng kiến mấy cái về nguyện vọng của mình, như cái gì hy vọng chính mình chủ động bỏ đi quần áo cho các nàng no mây mẩy may mắn được thấy a. Cái gì tóc trắng đạo hữu, tối nay mô mô khách sạn chờ ta.
A loại hình.
Đối với cái này, Lý Đạo chỉ cảm thấy, này dường như cùng tiếp trước bàn phím hiệp có điểm giống a.
chỉ cần là tại nặc danh giới điều kiện, một cái nói chuyện so với một cái dũng. Oeng. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng tiếng nổ, nhìn Bình An ba chữ to chậm rãi hiện hiện. Lý Đạo quay đầu nhìn về phía Bộ Linh, không cần nghĩ, cái này Thiên Đăng khẳng định là nàng. Bộ Linh cũng nhìn về phía Lý Đạo quăng tới cổ vũ ánh mắt. Nàng kỳ thực ban đầu không phải viết tâm nguyện này, chỉ là sau đó cảm thấy không ổn, lại lao đi lại lần nữa viết một cái đi lên. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời Thiên Đăng càng ngày càng ít. Mười ngọn trong, có 9 ngọn là Huyền Hỏa cung đệ tử. Nói thật, Lý Đạo chính mình cũng không ngờ rằng, chính mình Thiên Đăng có thể bay cao như vậy, theo đạo lý mà nói, nên sớm nổ nha. Chính mình rõ ràng thì không chút đi không chế nha. Chẳng qua không tin nữa, sự thực chính là như thế. Oeng, oeng. Trên bầu trời lại lần lượt nổ mấy ngọn, chậm rãi, cũng chỉ còn lại có 4 ngọn Thiên Đăng. Trong đó 3 ngọn tại cùng một độ cao, ước chừng là chừng 400 thước, còn có một chiếc muốn thấp một ít, tại khoảng 320m. Chương 107, khốn cảnh, chương 107, khốn cảnh. Thiên Đăng lên không nguyên lý, kỳ thực 10 phần đơn giản. Mỗi cái Thiên Đăng trong đều sẽ có một cái ẩn nấp trận pháp, chỉ cần Thiên Đăng bên trong hỏa diễm năng gìn giữ ổn định, liền có thể một lên thẳng không. Đây vốn là món 10 phần sự tình đơn giản, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ đều có thể tùy tiện làm được. Có thể theo Thiên Đăng độ cao lên cao, khó như vậy độ cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Đầu tiên ở trên không trung, bất kể là nhiệt độ hay là phong, và đều có thể ảnh hưởng hỏa diễm tính ổn định, tu sĩ muốn đối mặt khác nhau tình huống, tinh vi thao khống hỏa diễm. Sơ ý một chút, không phải hỏa diệt, chính là hỏa quá lớn. Tiếp theo, chính là cách càng xa, tu sĩ cùng hỏa diễm chi ở giữa liên hệ thì càng yếu ớt, thì càng khó làm được tinh tế điều tiết. Cho nên Thiên Đăng lên không, mấu chốt ngay tại ở ổn điểm hai chữ. Có thể trên thế giới, lại nơi nào có ổn định hỏa diễm đâu? Bách hỏa cơ hỏa diễm là do 100 đạo hỏa diễm lộn xộn mà thành, uy lực tự nhiên là cực lớn, lại không một chút nào ổn định, Vương Hưng An Thiên Hỏa cũng là như thế, Hỏa Liệt cũng không ngoại lệ. Bọn hắn năng tại cao như thế không trung, không tốn sức chút nào ổn định lại hỏa diễm, có thể thấy được hắn đúng hỏa diễm lực khống chế đã 10 phần thâm hậu. Nhưng, mọi thứ cũng có ngoại lệ, dường như bầu trời này bên trong vẫn tồn tại thứ tư đạo thiên đèn, mặc dù này ngọn thiên đang phải bay được chậm một chút, nhưng cũng xác thực bay đến một cái khả quan độ cao. Chiếc đèn này chủ nhân, dĩ nhiên chính là Lý Đạo, hắn lúc này vẻ mặt im lặng nhìn lên bầu trời. Hắn hiện tại dường như đều không có tận lực đi điều khiển không. Hắn từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều không có đi điều khiển qua. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không này thiên đăng xảy ra điều gì trục trặc nha. Chẳng qua lấy hạnh, ánh mắt của mọi người cũng không tại chính mình thiên đăng bên trên, mà là tại 400m trên không trung, kia tể đầu tịnh tiến ba ngọn đèn. Nếu như nói nơi khác tu sĩ chỉ là tò mò dò xét lời nói, như vậy Huyền Hỏa cung đệ tử thì là mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn hắn theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đi theo trên bầu trời, ba viên màu sắc khác nhau điểm sáng nhỏ chậm rãi trên rời, ngay cả tay cũng chẳng biết lúc nào nắm lại. Là Huyền Hỏa cung đệ tử, bọn hắn biết được thông tin càng nhiều, hiểu thêm này Hỏa Nguyên đăng tiết sắp xảy ra cái gì. Đã sớm có một tin tức tại một đám đệ tử trung lưu truyền ra. Đó chính là Thiên Hỏa công tử Vương Hưng An, còn có Hỏa Liệt, hai người cũng sẽ ở tối nay đúng Bách Hỏa cơ phát khởi thế công. Mà ở sớm trước đó, hai người thì đều đã tạo đủ thế, chỉ cần cầm xuống này Hỏa Nguyên đăng tiết người đứng đầu, mượn cơ hội thổ lộ tâm ý, như vậy tất cả thì thuận thế mà ra. Bọn hắn sở dĩ cũng truy cầu Bách Hỏa cơ, cũng không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng, càng lớn nguyên nhân là vì nàng danh hạ sản nghiệp. Đáp ứng tự nhiên tốt nhất, không đáp ứng cũng được. Bách Hỏa cơ tự nhiên cũng là biết những chuyện này nói thật, nàng đối với hai người cũng không cảm giác, không thể nói thích cũng ghét. Có thể, bọn hắn hôm nay cách làm này, đống chốc đưa nàng rơi vào cảnh lưỡng nan. Nàng lúc này cũng ở trong lòng tự hỏi cách đối phó. Nếu hai người chân cầm xuống người đứng đầu, đồng thời tại đại chúng hạ biểu bạch tâm ý, như vậy, chính mình vẫn đúng là không tốt trực tiếp từ chối. Rốt cuộc nàng đã không phải là tiểu hải tử, cho dù nàng muốn cự tuyệt, thế nhưng muốn cân nhắc đến về sau đối với mình sản nghiệp ảnh hưởng. Hai người chỉ cần xuất ra chuyện này qua loa làm văn chương, như vậy về sau chính mình tại Thánh Hỏa thành ảnh hưởng, rất có thể sẽ càng phát ra tiêu cực. Nhẹ nhất có thể chỉ là làm ăn giảm mạnh, tài nguyên tu luyện khan hiếm. Nặng nhất, rất có thể sẽ để cho mình ngã xuống một trong tam cự đầu, triệt để chết tranh phong tư cách. Nay không một chút nào nói chuyện giật gân, Hỏa Nguyên đăng tiết dạng này thịnh sự, chỉ cần đối phương cầm xuống người đứng đầu, làm việc thỏa đáng, là thực sự có khả năng. Hai người này là quyết tâm ăn chính mình. Bách Hỏa cơ thầm mắng một tiếng ác độc, đây cũng không phải là thổ lộ, càng giống là nổi lên, nhất thạch mấy điều. Kế sách hiện thời, chỉ cần mình đi lấy hạ này Hỏa Nguyên đăng tiết người đứng đầu, mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Bách Hỏa cơ tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý thao túng hỏa diễm. Nhưng trong lòng lại vẫn luôn đều có chút không chắc, nếu như nói sức chiến đấu, nàng không giả trong hai người này bất kỳ người nào, có thể đơn thuần đúng hỏa diễm điều khiển năng lực. Chính mình vẫn đúng là hơi kém hai người một bậc. Cũng đúng thế thật hai người dám thiết kế chính mình nguyên nhân. Cứ như vậy, này ba ngọn đèn tiếp tục chậm rãi lên không, bắt đầu tới gần 500m đại quan. Bao năm qua đến, ít có thiên đăng có thể đột phá 500m, vì 500m đi lên sẽ thỉnh thoảng có loạn phong khu. Chỉ cần vào loạn phong khu, gió thổi thay đổi trong nháy mắt, cực kỳ khảo nghiệm đệ tử đúng hỏa diễm điều khiển lực. Mau nhìn, bọn hắn vào 500m. Huyền Hỏa cung đệ tử nín thở, chờ mong kết quả đến tột cùng làm sao. Chỉ thấy ba ngọn đèn nhỏ hóa thành điểm sáng, tại một hồi gió lớn bên trong, có vẻ như bụi trần nhỏ nhặt không đáng kể. Lóe lên tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một. Bách Hỏa cơ cắn răng, đem tự thân tinh lực tăng lên tới cực hạn, thận trọng thao túng bách sắc hỏa. Mà Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt cũng không dám kinh thường, riêng phần mình thao túng chính mình hỏa diễm. Rất nhanh, ba người thế mà đồng thời thông qua được loạn phong khu. Tư thế mà đồng thời thông qua được loạn phong khu. Ta còn chưa từng thấy bay cao như vậy, Thiên Đăng a. Không biết cao như vậy Thiên Đăng, đến lúc đó sẽ khiến dạng gì dị tượng. Ha ha, ta may mắn gặp một lần kia Thiên Đăng nổ tung, chiếu sáng nửa cái Thánh Hỏa thành, có thể nói là tráng lệ đến cực điểm, lần này ba ngọn, không biết sẽ là cỡ nào hùng vĩ. Thánh hỏa quảng trường mọi người mắt không chấp chằm chằm vào ba cái quan điểm, hô hấp trở nên dồn dập lên, lòng hiếu kỳ bị kéo căng. Ba viên quan điểm vẫn như cũ còn đang ở chậm rãi lên cao, dần dần rời xa 500m. Thực lực không kém nhiều cường giả ở giữa tranh đấu, dễ dàng nhất thu hút ánh mắt. Mọi người toàn bộ chú ý cũng tại phía trước ba ngọn đèn bên trên, đều không có chú ý tới, lúc này còn có một chiếc không đáng chú ý thiên đăng, cũng đang chậm rãi bay qua loạn lưu khu. Thậm chí Lý Đạo chính mình cũng không có chú ý tới, hắn lúc này đang trong sân rộng, cầm hai viên hạ phẩm linh thạch đổi hai cây kẹo hồ lô. Cho bộ linh một cái, chính mình một cái, sau đó say sưa ngon lành nhìn bọn hắn lẫn nhau phân cao thấp. Lý Đạo nhất khẩu nuốt vào một khỏa do linh quả chế tác kẹo hồ lô, tỉ mỉ nhai xong, khẽ hỏi, "Bộ cô nương, ngươi cảm thấy, bọn hắn ai biết thằng a?" Bộ linh thì là nho nhỏ cắn một cái, mười phần thục nữ nhai xong, ta nghĩ tựa hồ là kia thiên hỏa công tử thiên đang muốn ổn định chút ít. Ừm, xác thực. Lý Đạo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. À đúng, công tử, ngươi. Bộ linh đột nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn về phía Lý Đạo, đang muốn đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời dị biến mọc lan tràn. Ba người thiên đang bay đến 550m chỗ, gặp phải càng lớn loạn phong khu, thậm chí còn mơ hồ có lôi minh. Chương 108, thiên hạ thái bình. Chương 108, thiên hạ thái bình. Bộ linh lời nói đều không có nói xong, ánh mắt liền bị hấp dẫn. Lý Đạo cũng không trả lời, nhìn lên bầu trời bên trong ba ngọn đèn, ở trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, bọn hắn thao khống hỏa diễm năng lực, dù sao cũng là nghề chính, sắp thực mạnh. Bọn hắn kiểu này hỏa diễm thao khống năng lực, không đi luyện dược quả thực đáng tiếc. Nếu có biện pháp gì, có thể đem bọn hắn dẫn xuất thành liền tốt. Như thế là có thể đem bọn hắn bắt lại, luyện hết dược lại thả đi. Đáng tiếc, ý tưởng này thật sự là không hợp thực tế, Lý Đạo trên người bây giờ cũng không có cái gì có thể thu hút bọn hắn thứ gì đó. Cấm địa hành trình cũng không thể tùy ý mời, rốt cuộc còn muốn bận tâm bộ linh cảm thụ. Kia, cũng chỉ có thể nhìn một chút, cấm địa sau khi trở về có không có biện pháp gì cho bọn hắn dẫn ra đi. Vừa vận chính mình nghiên chế một ít tân dược, đối với hỏa diễm không chế độ cực cao. Lý Đạo thu hồi phát tán tâm thần, đem chú ý lần nữa phóng trên bầu trời. Chỉ thấy tại 550m chỗ, ba ngọn thiên đăng đồng thời phát ra kịch liệt run rẩy. Hắn hỏa tâm càng đều là lóe lên một chút chỉ ở dập tắt biên giới, đông chốc lại qua đại, kém chút nhóm lửa thiên đăng. Mà ba người bọn họ cũng là cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh đều muốn tuôn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng cố hết sức. Vương Hưng An âm thầm nhìn sang Bách Hỏa Cơ, lại lần nữa nâng lên tinh thần. Hắn cũng không ngờ rằng đối phương cư nhiên như thế khó giải quyết, hắn trước kia còn tưởng rằng chỉ cần tránh thoát 500m liền có thể thoải mái giải quyết, nhưng hắn không ngờ rằng hai người khác thế mà đều có thể vượt qua. Ha ha, so với ta không biết tự lượng sức mình. Hắn có chút tức giận thầm mắng một tiếng, trong đôi mắt một vòng màu đỏ hỏa diễm phun trào, lập tức trên bầu trời độc thuộc về hắn kia ngọn thiên đang bình ổn lại. Bách Hỏa Cơ ấn đường ấn ký giống như bốc cháy lên bình thường, không cam lòng yếu thế, nhưng rất nhanh nàng liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm lên, thiên đang lắc lư dần dần kịch liệt. Có thể bay đến nơi này, nàng vốn là thuộc về vượt xa bình thường phát huy. Cuối cùng, nàng thiên đăng không thể kiên trì được nữa, hóa thành một chút tinh quang, biến mất vào trong đêm tối. Một giây sau, mấy đầu kim long không biết từ chỗ nào bay lên mà ra, phát ra ngạo nhân tiếng giống, chậm rãi hình thành vài cái chữ to, chiếu sáng hơn nửa thánh hỏa thành. Tu đồ dài dàng dặc, đều lộc hành. Bách Hỏa Cơ trong mắt cái bóng ra này vài cái chữ to, ngơ ngác nhìn này mỹ lệ một màn, này tại người khác nhìn lên tới vô cùng náo nhiệt tâm nguyện, lúc này chính nàng nhìn lên tới, lại làm cho nàng quanh thân bất lực. Thất bại. Vẫn như cũng là thất bại. Nghe mọi người tán dương, sợ hãi than lời nói, sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, nàng hiểu rõ, một màn này, một giây sau rồi sẽ xảy ra kỳ biến. Quả nhiên, Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt lại bay ra mười mấy mét, thiên đăng cũng xảy ra nổ tung. Hai cố khí thế so với Bách Hỏa Cơ còn muốn kịch liệt ba động truyền ra. Thánh hỏa thành rơi ra khắp thiên hỏa mưa, những thứ này mưa không có đốt sau lực sát thương, chỉ là dị tượng, nhưng lại nhìn rất đẹp rực rỡ. Trên bầu trời, có các loại hỏa diễm đồng thời tạo thành ba chữ, Bách Hỏa Cơ. Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt thế mà đều đã nghĩ đến một chỗ đi, tâm nguyện cũng viết xuống Bách Hỏa Cơ tên. Vương Hưng An thấy bầu không khí phủ lên được không sai biệt lắm, liền chậm rãi lại gần Bách Hỏa Cơ, nhẹ giọng nói ra: "Hỏa Nhi, ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ là muốn nhờ vào đó biểu đạt tâm ý của ta thôi. Kỳ thực chuyện này, ta cũng suy tính hồi lâu, sợ mang cho ngươi đến bối rối đồng thời, lại sâu sắc cảm thấy mình không xứng với ngươi. Nhưng ta chung quy là cảm thấy, bất kể thành công hay không, cũng phải nói ra đây, như ngươi chứng kiến thấy, ta luôn luôn thật sâu thích ngươi, ngươi nói tu đồ dài dằng dặc, có thể nguyện cùng ta làm bạn. Nếu không muốn, xin đừng nên trả lời ngay ta, chỉ cần nhẹ nhàng quay người được chứ?" Vương Hưng An ngắn ngủi câu chuyện, thanh âm êm dịu ôn hòa, đem chính mình xoắn xuýt, hèn mọn, biểu hiện đến cực hạn, nhường một đám nam tu sĩ rất nhanh liền cộng minh lên. Mặc dù có một bộ phận tu sĩ mười phần yêu thích Bách Hỏa Cơ, có thể thấy được Vương Hưng An như thế ưu tú, cũng đều sôi nổi hết hy vọng. Ngay cả một ít nữ tu sĩ cũng hận không thể Bách Hỏa Cơ liền là chính mình, lập tức tiếp nhận này đại danh đỉnh đỉnh thiên hỏa công tử truy cầu. Bách Hỏa Cơ thì là sắc mặt hơi trắng bệnh, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao Vương Hưng An thế công. Cảm nhận được phản ứng của mọi người, Vương Hưng An trong lòng vui mừng, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, cùng hắn thiết tưởng dường như không có khác biệt. Chính mình thành tích so với Bách Hỏa Cơ tốt, tái phát lên truy cầu, nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy chính là đối phương không biết tốt xấu, lại sau đó, hắn chỉ cần giải chút ít lời đồn, hợp lý vận hành một phen, thì đủ Bách Hỏa Cơ chịu được. Trái lại, nếu Bách Hỏa Cơ thiên đăng cao hơn chính mình, như vậy chính mình hôm nay lần này hành động, theo người khác, chỉ là một cái hèn mọn cầu hái liếm cầu, Bách Hỏa Cơ danh vọng còn có thể đề cao thật lớn. Là cái này thực lực sai biệt mang đến không đồng cảm quan. Hỏa Liệt không ngờ rằng Vương Hưng An tiểu tử này sẽ xuất thủ trước, lúc này cũng há mồm, chuẩn bị nói chuyện. Chỉ là một giây sau, hoành sinh biến cố. Mau nhìn, bầu trời này bên trong có phải hay không còn có một chiếc đèn a?
Có một cái tu sĩ rủi rủi con mắt, chỉ vào bầu trời không xác định nói:
"A,
ngươi kiểu nói này, hình như xác thực còn có một chiếc đèn."
"Đúng thế, còn giống như thật có."
Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, phát ra nghi vấn. Vương Hưng An lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, chính mình thật không dễ dàng chế tạo bầu không khí, tại thời khắc này trong nháy mắt phá công. Thảm hại hơn là hòa liệt, lời nói cũng không kịp nói. Lý đạo trước đây đứng ở cách đó không xa an dừa, chợt nghe lời của mọi người, giật mình trong lòng. "Này mẹ nó, không phải là chính mình a?" Hắn vội vàng quay đầu, xem xét, kết quả thật đúng là chính mình. Với lại, còn giống như bay lên 600 mét thiên không. Nhìn tình thế, nó còn có tiếp tục hướng trên bay tiết tấu. Lý đạo hoài nghi, nếu như mình không chủ động cắt đứt lời nói, có phải hay không này thiên đăng sẽ bay thẳng đến xuống dưới.
"Lý công tử,
đèn này hình như là của ngươi chứ?" Bộ Linh không xác định hỏi. Lý đạo không nói gì, nhàn nhạt gật đầu một cái, âm thầm may mắn chính mình không có viết xuống quá bất hợp lý tâm nguyện. Trước mắt bao người, hắn cũng không dám lại để cho này thiên đăng tiếp tục bay xuống đi, thế là tâm niệm khẽ động, trên bầu trời kia ngọn thiên đăng đột nhiên phát ra rung động dữ dội. Sau đó tựa như là không thể kiên trì được nữa bình thường, ở trên không gió lớn bên trong dập tắt, sau đó nổ tung. Cái này, mọi người cũng bị một màn này làm sững sờ nhìn nhau sững sờ, vẻ mặt mê man, đồng thời cũng tò mò, này lên 600 mét thiên đăng sẽ khiến dạng gì dị tượng. Chỉ thấy thánh hỏa thành bầu trời bị lần nữa chiếu sáng, trong lúc nhất thời thế mà cùng ban ngày không hai. Theo 600 mét trên bầu trời, từ trên xuống dưới, tầng mây chậm rãi hội tụ, biến thành 7 cái chữ lớn. "Ta chi nguyện, thiên hạ thái bình." Này trong câu chữ bên trong, lộ ra một cỗ hùng vĩ khí thế, bút đi như phong, dứt khoát lưu loát. Lần này dị tượng lớn hơn cả bất kỳ lần nào, tạo thành rung động, cũng vượt xa lúc trước. Mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, thật lâu không thể khôi phục suy nghĩ. Cái này, là bực nào vĩ nguyện? Cùng sự so sánh này, trước đó tình tình yêu yêu, quả thực yếu phát nổ. Bố cục trực tiếp lớn, chương 109, Lý Thổi, chương 109, Lý Thổi. Trên bầu trời 7 cái chữ lớn, giống 7 viên mặt trời nhỏ bình thường, chiếu lên tất cả thánh hỏa thành sáng ngời. Trọn vẹn qua hơn 5 phút, mới chậm rãi hóa thành mây mù tàn đi. Bầu trời cũng lần nữa lâm vào bóng tối. Có thể lòng của mọi người, lại lâu cửu vị năng bình tĩnh. Và người khác khác nhau là, Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt rung động sau khi, càng nhiều hơn chính là tức giận. Hắn nhìn tính và tính, chính là không ngờ rằng sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài. Nhìn qua trên bầu trời hoành nguyện về sau, chính hắn cũng cảm thấy, chính mình lúc trước tâm nguyện đã lại khó nói ra khỏi miệng. Kiến tạo bầu không khí đã bị đánh phá, nếu tiếp tục cưỡng ép thổ lộ, thì ra vẻ mình bố cục quá nhỏ. Kế hoạch hôm nay coi như là thất bại. Vì Vương Hưng An hiểu rõ, làm này tâm nguyện xuất hiện một khắc kia trở đi, sau đó một quãng thời gian, chỉ sợ toàn bộ chú ý điểm đều sẽ tập trung trên người nó. Chính mình đến tiếp sau một bộ làm việc, cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Bách Hỏa Cơ trước đây có chút khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục màu máu, tại một hồi trong lúc bối rối, nhanh chóng cự tuyệt Vương Hưng An, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Vương Hưng An cùng Hỏa Liệt chỉ cảm thấy, ngực mười phần bực bội, như có một luồng khí nóng sơ tán không ra, trước đây tốt đẹp kế hoạch, liền bị không biết nơi nào bước lên ra tới một người, làm cho không trên không dưới. Mấu chốt là, còn không biết đối phương là ai. Lý đạo nhíu mày, đột nhiên một phát bắt được Bộ Linh cổ tay, "Chạy."
"Lý công tử, chúng ta vì sao
muốn chạy a?" Vốn đang trong cơn chấn động, Bộ Linh bị Lý đạo nhất rồi, khó khăn lắm ổn định thân thể về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý đạo.
"Thật có lỗi,
Bộ cô nương, ta không lớn nghĩ người khác biết, đây là ta viết ở dưới, cho nên trước hết lôi kéo ngươi hiện ra." Lý đạo lôi kéo Bộ Linh liên tiếp chạy ra mấy trăm mét, mãi đến khi phụ cận người bước đi, mới chậm rãi dừng lại giải thích nói.
"A, vì cái gì đây? Nhưng này không phải chuyện tốt sao?"
Bộ Linh khó hiểu hỏi.
"Ta Lý đạo làm việc, chưa bao giờ là làm cho người khác nhìn xem như thế chứ dương, không phải ta bản ý."
Lý đạo nhẹ nhàng thở dài, này xác thực không phải bản ý của hắn. Hắn không xác định động tĩnh này sẽ không khiến cho Huyền Hỏa cung trưởng lao chú ý, lỡ như hỏi thăm về đến, hoặc là có ai không phục, không nên tìm chính mình tỉ thí, đến tiếp sau đều có thể sẽ có một chút phiền toái. Điều này không có chỗ tốt lại chuyện phiền phức, Lý đạo thực sự lười nhác tham dự. Nhưng còn có một chút, kỳ thực hắn như vậy vội vã ra đây, là bởi vì vừa mới ngư long hỗn tạp, có một ít nữ tu sĩ tay không thành thật, luôn luôn vô tình hay cố ý chạm đến chính mình, với lại ngày càng quá đáng. Lý đạo thực sự nhịn không được mới vội vàng chạy ra tới.
"Lý công tử, ngươi thật đúng là không mộ danh lợi a."
Bộ Linh nhìn Lý đạo thật lâu, thực sự không biết nói cái gì cho phải, chuyển thành thật sâu thở dài. Tới Hỏa Nguyên đăng tiếc người, ai không có điểm hư vinh, ai không có điểm muốn biểu hiện, cũng chỉ có Lý đạo như là tránh phiền phức giống nhau trốn tránh.
"Tốt, chúng ta nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi."
Lý đạo cười lấy khoát khoát tay, không muốn nhiều trò chuyện. Làm Lý đạo hai người đi xa lúc, mọi người mới theo kia mấy chữ dư vị bên trong, chậm rãi lấy lại tinh thần. Thường thấy tình tình yêu yêu mọi người, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái tâm nguyện, có thể nghĩ, nội tâm rung động. Cảm giác mới mẻ, tâm thần kịch chấn. Bọn hắn cảm thấy, chính mình bố cục đống chốc thì được mở ra. Trong lòng phun lên một cỗ nhiệt huyết.
"Đúng vậy a,
chúng ta tu sĩ, lại có thể nào câu nệ vu tình tình yêu yêu, thích liền thích, không thích liền không thích, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không bằng vì bản thân, vì thiên hạ, làm một ít hùng vĩ đại nghiệp. Dám hỏi là vị nào nhân huynh, hứa hạ lớn như thế nguyện, chúng ta rất là khâm phục, có thể ra đây cùng bọn ta gặp mặt một lần." Một cái nam tu vừa xài bước ra, hai tay chắp tay, nhìn về phía đám người cao giọng hỏi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Sau đó, lại là vài vị tu sĩ bước ra, đồng thời hỏi cùng một vấn đề, hy vọng có thể gặp trên vị này thần bí tu sĩ một mặt. Có thể đều không người trả lời. Mọi người ở đây thất vọng đến cực điểm, chuẩn bị ảm đạm rời sân lúc. Trong đám người chậm rãi truyền đến một đạo không xác định âm thanh, ta nghĩ, ta có thể hiểu rõ.
Hắn là ai?
Mọi người lần theo âm thanh, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Hầu Tiêu Tiếu, lòng hiếu kỳ bị treo đến cực hạn, cặp kia mắt tựa như đang xem con mồi bình thường, cho dù là nàng cái này lâu dài bị nhìn chăm chú thiên chi tiêu nữ, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hầu Tiếu Tiếu dám nói như thế, tự nhiên cũng là có chút căn cứ. Nàng trước đó thì thỉnh thoảng chú ý Lý Đạo, đối với Lý Đạo viết xuống tâm nguyện, tự nhiên cũng là hiếu kỳ đến cực điểm. Nhìn thấy như vậy to lớn tâm nguyện, Hầu Tiếu Tiếu trước tiên liền nghĩ đến Lý Đạo. "Hầu sư muội, ngươi mau nói, đến tột cùng là ai?" Lúc này, một tên Huyền Hỏa Tông đệ tử hỏi. "Ta không dám xác định, nhưng ta nghĩ, như vậy to lớn tâm nguyện, cũng chỉ có kia Bắc Huyền Thánh Địa Lý Đạo, Lý công tử có thể hứa đạt được." Hầu Tiếu Tiếu liếc nhìn một chút mọi người, chậm rãi nói: "A, này Lý Đạo là người phương nào, lúc này ở chàng phải không? Cô nương lại vì sao nói này tâm nguyện không phải hắn không thể?" Mọi người làm thành một đoàn, nhìn về phía Hầu Tiếu Tiếu, hiếu kỳ hỏi. Lúc này, bọn hắn đúng này thần bí Lý Đạo, tràn ngập tò mò, này trước đó từ trước đến giờ chưa nghe nói qua người, thật sự có khí độ như thế. Trong bọn họ, đại đa số đều là sớm đã vào thiên mệnh cảnh, không cùng Lý Đạo nhất lên vào qua thiên mệnh bí cảnh, tự nhiên cũng không biết Lý Đạo là người phương nào. "Lý Đạo, ta nhớ được vừa mới còn đang ở chàng, có lẽ là bởi vì không thích náo nhiệt, đi về trước. Các ngươi có thể đã có người gặp qua hắn, chỉ là không biết hắn tính danh thôi." Nói đến đây, Hầu Tiếu Tiếu trong mắt hiện ra một vòng tự hào, mặc dù nàng đối với Lý Đạo không phải loại đó thích tình, nhưng lại mười phần kính nghệ, có thể tính là một cái lý thôi. "Hầu cô nương, mau nói, hắn ngày thường kiểu gì?" Hầu Tiếu Tiếu thấy mọi người lòng hiếu kỳ đều bị giọng bắt đầu chuyển động, không có từ trước đến nay, dâng lên một tia cảm giác ưu việt, nàng chậm rãi nói ra. "Hắn nha, tóc trắng như thác nước, dáng người thẳng tắp, thanh tịnh trong đôi mắt lại không mất thâm thúy, khí chất ôn nhuận như ngọc, bộ dáng tuấn tú, như là trích tiên hạ phàm." "Thưa ta biết rồi, ta nhận ra hắn. Ta trước đó còn thừa dịp loạn, a không, không cẩn thận sờ đến qua hắn." Một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tu sĩ vô đuổi nói. "Đúng đúng đúng, ta nói nhà ai công tử, ngày thường như vậy tuấn tú đâu. Thực không dám dâu dếm, ta vào này Thánh Hỏa Quảng Trường lúc, lần đầu tiên gặp chính là hắn, nếu không phải vừa mới khắc thường quá lớn, ta có thể vẫn tại nhìn hắn đâu." Một đám nữ tu sĩ ngươi một lời, ta đầy miệng, trong lời nói, mơ hồ có chút kích động. "Hầu cô nương, còn xin nói tiếp." Ở đây nam tu không có để ý những thứ này, nữ tu phản ứng, so với những thứ này, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, càng hiếu kỳ vị này kỳ nhân. Mà nữ tu cũng vẻ hay, nghe. Hầu Tiếu Tiếu hơi cười một chút, nhìn bọn hắn ham học hỏi ánh mắt, đột nhiên dâng lên một cỗ thổ lộ hết dục, nàng quyết định, cho những thứ này vô tri người, hảo hảo phổ cập khoa học một phen Lý Đạo tài năng. "Cái này, được theo Lý công tử phẩm tính nói lên, các ngươi không biết, Lý công tử không chỉ bộ dáng tuấn tú phi phàm, đơn thuần thiên phú, phẩm tính đều là hàng đầu bên trong nhất tuyệt. Các ngươi có biết, thiên mệnh bí cảnh?" Chân muốn nói lên, ta cùng với Lý công tử lần đầu gặp gỡ, cũng là trong thiên mệnh bí cảnh nhìn thoáng qua. Tự nhiên hiểu rõ, ở đây ai ngập vào qua kia bí cảnh, Hầu cô nương mau nói, mau nói. Có người thúc giục nói. Chương 110, đã đến cấm địa, chương 110, đã đến cấm địa. Tiếp xuống một quãng thời gian, Hầu Tiếu Tiếu nói thoải mái, đưa nàng biết cho là, toàn diện nói ra. Kia một đoạn trải nghiệm, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, biến đổi bất ngờ. Cho những thứ này người nghe được sửng sốt hồi lâu, bọn hắn cũng vào qua thiên mệnh bí cảnh, đều biết trong đó gian nan, cũng càng năng cảm nhận được Lý Đạo cường hãn. Đặc biệt nghe nói hắn điểm thiên mệnh tinh hoa, nhất kiếm chạm thiên tiêu sự tích lúc, cũng không khỏi được nhiệt huyết dâng trào. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, là Lý Đạo thế mà leo lên Ngộ Đạo Phong đỉnh núi. Chẳng trách có thể hứa hạ như vậy vĩ nguyện. Như vậy người, thế gian không hay. "Lý Đạo, Lý công tử, thật nghĩ có thể gặp mặt một lần a? Ta về sau có thể không rửa tay." Mọi người một bên dư vị, một bên cảm khái, mãi đến khi đêm khuya mới chậm rãi tản đi. Mà đồng thời, này Thánh Hỏa Thành cũng đồng thời lưu truyền ra Lý Đạo đủ loại sự tích. Lý Đạo cũng không biết, chính mình trong lúc vô hình lại tăng thêm một mạng lớn fan hâm mộ. Hắn lúc này chính trong phòng mỹ mỹ ngủ một giấc đấy. Có lẽ là bởi vì dạo phố quá tiêu hao tinh thần, hắn tối nay làm một cái ác mộng. Cũng không thể nói là ác mộng đi. Hắn ngộng, tại một mảnh trong bạch quang, chính mình dùng sức chạy nhanh, mà sau lưng cách đó không xa, có một đám nữ tử chính sách váy đuổi theo chính mình. Trong đó chính là vì Thu Vánh cầm đầu, tốc độ kia so với chính mình đều muốn nhanh lên mấy phần. Khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng, nàng nhóm dường như muốn nhào tới. Cũng là ở trong nháy mắt này, Lý Đạo trong nháy mắt bừng tỉnh, trực tiếp ngồi thẳng lên, cái trán toát ra một ít mồ hôi. Nói khủng bố, cũng không khủng bố. Hắn lau lau mồ hôi trán, chú ý tới đã có vài thái dương chiếu vào. Hắn đứng lên, mặc quần áo, tiện thể thu hồi tứ thánh phòng ngự trận. Sáng sớm Thánh Hỏa Thành vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, tất cả lại khôi phục thái độ bình thường, hình như chuyện ngày hôm qua căn bản chưa từng xảy ra giống nhau. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn có thể còn muốn tại đây Thánh Hỏa Thành ở lại mấy ngày. Nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện tối ngày hôm qua không có đến tiếp sau, bằng không vì Lý Đạo cái này lười biếng tính cách, không thể nào lưu tại này tự tìm phiền phức. "Lý công tử, xin hỏi ngươi ở đâu?" Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, Lý Đạo nghe thấy âm thanh, thì đại khái suy đoán ra, nữ nhân này hẳn là thuộc về ưu nhã tài trí loại hình. "Ờ, xin hỏi ngươi là?" Lý Đạo hơi cười lấy khai môn. Xem xét, phát hiện tối hôm qua đối với mình hờ hững lạnh lẽo bách hỏa cơ, không khỏi sửng sốt. Một chút chỉ không biết đối phương đến tột cùng chơi hoa dạng gì. "Lý công tử, không mời ta vào trong ngồi một chút sao?" Bách hỏa cơ dù sao cũng là nắm trong tay người của xí nghiệp, đối mặt Lý Đạo, nàng không có như là một tiểu cô nương một bối rối, ngược lại tự nhiên mà phong độ. "Hỏa cô nương năng đến, ta tự nhiên là chào mừng đến cực điểm." Lý Đạo nhất lời, mặc dù không hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng quân tử cái kia có phong độ, hay là nên có. Về phần đối phương vì sao biết mình chỗ ở, vì năng lực của nàng, chỉ cần qua loa nghe ngóng liền vẻ sầu. Không có gì thật là kỳ quái. Lý Đạo hoàn toàn mở cửa, làm một cái thủ hiệu mời, và Bách Hỏa Cơ nhập tọa về sau, lại ngâm một bình trà nóng, chậm rãi đưa cho Bách Hỏa Cơ, quay người ngồi ở đối diện với của nàng. Hỏa cô nương, nếm thử ta trà này làm sao? Đây chính là ta Bắc Huyền Thánh Địa đặc sản mùi hương cổ xưa lá, trải qua ta đặc chế 9981 đạo trình tự làm việc phơi nắng mà thành lá trà. Ta chỉ có đối với bằng hữu mới bỏ được phải dùng nó đến chiêu đãi nha. Lý đạo nửa đùa nửa thật nói, kỳ thực này lá trà chỉ là trải qua hệ thống cường hóa, hương vị đặc thù thôi. Ừm, trà này vô cùng tốt. Bách Hỏa Cơ nhàn nhạt nếm thử một miếng, hai mắt có hơi sáng lên, không biết có phải hay không tại Lý đạo tâm lý ra hiệu ngầm dưới mới phát giác được dễ uống. Nàng tiếp lấy nói ra, kỳ thực ta lần này đến là nghị hướng công tử nói xin lỗi. Ha ha, ta biết Hỏa cô nương muốn nói gì, chỉ là không cần, ta chưa bao giờ trách ngươi, thật sự. Công tử quả nhiên giàu cảm xúc, làm ta khâm phục, đây là của ta từng chút một tâm ý, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy. Bách Hỏa Cơ rất đại khí xuất ra một khỏa nhẫn, đặt ở Lý đạo trước mặt. Nàng cho rằng, bất kể là báo đáp tối hôm qua ân tình hay là xin lỗi, đều cần xuất ra thành ý tới. Cũng không liệu, Lý đạo thế mà như mày, không có đi cầm viên kia nhẫn, ngay cả âm thanh cũng có mơ hồ lộ ra tức giận lên. Ta vốn cho rằng ta hiểu Hỏa cô nương, Hỏa cô nương cũng sẽ đã hiểu của ta, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hỏa cô nương, mời ngươi trở về đi. Bách Hỏa Cơ sững sờ, nhìn Lý đạo mặt lạnh, trong lúc nhất thời tìm không thấy ý nghĩ, chẳng qua thái độ của nàng mười phần thành khẩn. Lý công tử, ta không biết ở đâu chọc giận ngươi mất hứng, có thể nói rõ. Ta Lý đạo giao hữu, không nhìn tu vi, không nhìn địa vị, chỉ bằng yêu thích, ta vốn cho rằng ta cùng với Hỏa cô nương cũng được, biến thành bằng hữu, thuần túy nhất bằng hữu, có thể. Không thành muốn. Ngươi thế mà cho là ta là như vậy người, thôi. Mời ngươi trở về đi. Lý đạo nói xong, xoay người sang chỗ khác, phất ống tay áo một cái. Lý công tử, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải là cho rằng ngươi là thấy tiền sáng mắt người, kia là lỗi của ta, ta thu hồi làm sao? Bách Hỏa Cơ ám đạo chính mình tính sai, nàng cũng là mục đích của chuyến này, một là xin lỗi, hai là tạo mối quan hệ. Cho nên cô ý chuẩn sửa soạn hậu lễ, cũng không liệu Lý đạo thế mà đúng như đồn đãi bình thường, là một cái phẩm tính cao khiết quân tử, cái này cũng càng thêm kiên định nàng, kết một cái thiện duyên tâm tình. Thôi, ngươi thu hồi liền có thể. Lý đạo nhất khoát tay, tha thứ Bách Hỏa Cơ. Lý công tử hiện tại thế nhưng Thánh Hỏa Thành danh nhân a. Trải qua vừa mới lúng túng, Bách Hỏa Cơ lập tức nói sang chuyện khác. Danh nhân? Lý đạo nhất sững sờ, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Đúng vậy à, ngươi ngày hôm qua tâm nguyện, thật đúng là nhiếp nhân tâm phách à, nghĩ không ra Lý công tử cũng không phải là huyền hỏa cung người, có thể khống chế hỏa năng lực, lại xuất chúng như vậy, không hổ là thần tiên hạ phàm. Bách Hỏa Cơ nhạt vừa cười vừa nói, nàng đều nghe Hầu Tiếu Tiếu nói. Ha ha. Đúng vậy à. Lý đạo cười lấy đáp lại, trong lòng đã tính xong, hôm nay liền chạy đường, người hồng là không phải nhiều, vội vàng thừa dịp mọi người không có phản ứng, đi đường. Tiếp đó, hai người lại út út mở mở, trò chuyện mười mấy phút, Lý đạo vô ý để lộ ra hôm nay sắp rời đi mục đích, đồng thời hy vọng Bách Hỏa Cơ có thể giúp mình giấu giếm. Sau đó đợi nàng vừa ly khai, Lý đạo lập tức thì kéo bộ linh, vụ trộm bay về phía chỗ cửa thành, lấy ra linh khí phi thuyền, tiếp tục bay về phía cấm địa. Nói tóm lại, này Thánh Hỏa Thành mười phần không sai, thế nhưng thì vẹn vẹn nghỉ ngơi hai ngày, còn chưa kịp hào hào cảm thụ. Theo phi thuyền càng đến gần cấm địa, Lý đạo hai người đã có thể mơ hồ nhìn thấy cấm địa hình dáng. Đáng nhắc tới là, càng đến gần cấm địa, thành trì càng ít đi, tu sĩ cũng càng ít, nhưng bọn hắn tu vi cũng phổ biến cao lên. Có mấy cái thậm chí cũng đã đến chân ngã cảnh. Phải biết, chân ngã cảnh tại các loại trong thế lực đã là trưởng lao cấp bậc. Bình thường đều không cần lại vì tài nguyên tu luyện tới đây cấm địa thám hiểm. Chương 111, thực nhân chi sâm, chương 111, thực nhân chi sâm. Thanh Châu mặc dù đại, nhưng lại chỉ có một cấm địa. Nó tọa lạc ở Thanh Châu tít ngoài rìa, là một mảnh nồng đậm được không được rừng rậm, bên ngoài nhìn lên tới, chỉ cảm thấy xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Có đó không bên trong, lại là một phen khác cảm thụ. Này một mảnh trông không đến cuối lâm hải, có một cái hung thần tên, thực nhân chi sâm. Sông là người, liền như là bị hồng hoang dã thú một ngụm nuốt bình thường, từ đây giảm âm thanh không để lại dấu vết. Làm nhưng nguy hiểm thường thường cùng kỳ nộ cùng tồn tại, đây là giới tu hành thưởng thức. Này thực nhân chi sâm càng nguy hiểm, bên trong cơ duyên thì càng nhiều, càng phong phú. Trước có sân vũ, sau có vô số tu sĩ, cũng ở bên trong thu được chỗ tốt không nhỏ. Trải qua vô số năm thăm dò, này cấm địa chúng quanh cũng dần dần diễn biến ra một bộ chung nhận thức. Đó chính là kết bạn mà đi an toàn nhất, căn cứ khác nhau bản mệnh thần thông có thể tạo thành một cái tương đối toàn diện tiểu đoàn đội. Lúc sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, mặt đất nổi lên một tia ấm áp, màu vàng nhạt ánh nắng vẩy xuống ở trên mặt đất, đem tia phiến lâm hải phản chiếu và nóng. Cao lớn tán cây trong gió có hơi đong đưa, mọi thứ đều có vẻ như thế tĩnh mịch. Lý đạo đứng ở linh khí phi thuyền bong thuyền, về phía trước nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy thực nhân chi sâm hình dáng, còn có phía trước nó cách đó không xa, có một cái cỡ nhỏ thành trấn. Nếu như không phải này thực nhân chi sâm bên ngoài uy danh hiển hách, Lý đạo thậm chí còn cho rằng đây là một mảnh thế ngoại đảo nguyên ấy. Cái này khiến Lý đạo nhớ ra một câu càng xinh đẹp thứ gì đó, càng là nguy hiểm. Lý đạo nhìn về phía bộ linh, đem ý nghĩ của hắn nói ra, trước tiên đem linh khí phi thuyền dừng ở phụ cận, dùng trận pháp che giấu, sau đó đi cái thành nhỏ kia trấn xem xét tình huống. Bộ linh tại Lý đạo bên cạnh, hoàn toàn không có một tia chủ kiến, Lý đạo nói cái gì, nàng đều sẽ chỉ nha. A gật đầu đáp lại. Hạ quyết định, Lý đạo liền ngay lập tức bắt đầu tay khắc họa trận pháp, không lâu, hai người đem linh khí phi thuyền đỗ trên trận pháp. Trận pháp bắt đầu lóe ra quang mang, không đến một lát, liền ngay cả thuyền mang trận cùng nhau biến mất nhập không bên trong, lại khó mà phát hiện. Hai người cũng không còn ở lâu, trực tiếp khiêm tốn bay vào cái thành nhỏ kia trấn. Tiểu thành trấn mười phần đơn sơ, đều là một ít thấp bé nhà ở, người đi trên đường ánh mắt hung thần, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một ít vết thương. Xem xét liền biết, những người này đều là lâu dài đi khắp tại sống và chết trong lúc đó. Ngẫu nhiên có mấy cái nhìn lên tới tương đối hoa lệ kiến trúc, cũng đều là thuần một sắc thám hiểm công hội.
Lý Đạo hiểu rõ đến, những thứ này công hội là chuyên môn cung cấp một ít bảo hộ và phục vụ, dưới cờ có thật nhiều lâu dài thực nhân chi xâm sờ soạn lần mò tu sĩ, kinh nghiệm phong phú. Nhưng giảng hay không danh dự, liền không được biết rồi. Rốt cuộc nơi này là cấm địa, cho dù giết người đảm bảo, cũng không ai hiểu rõ. Lý Đạo đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, thấy tòa thành nhỏ này chấn năng cung cấp giúp đỡ ít càng thêm ít, quyết định tiếp qua 10 phút đồng hồ, và sắc trời hoàn toàn phát sáng lên, thì cùng Bộ Linh bước vào này cấm địa. Bộ Linh đối với cái này cũng không có ý kiến, rất nhanh, thiên liền triệt để phát sáng lên. Lý Đạo lôi kéo Bộ Linh, ở ngoại vi bốn phía lêu lổng, xác định không người theo dõi về sau, mới quyết định đi vào mảnh này sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Lý Đạo nhất sải bước ra, phản phất là xuyên qua một đạo bình chướng vô hình, triệt để bước vào cấm địa, lập tức, một cỗ cảm giác quái dị ở trong lòng dâng lên. Bên hai luôn luôn truyền đến 10 phần yếu ớt thú hống, thì vẹn vẹn là hắn ẩn chứa uy áp, cũng đủ để nhiếp nhân tâm phách. Mỗi một gốc cây giống như cũng có linh tính, hình như có vô số người đều tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Liền xem như Lý Đạo, lúc này cũng cảm thấy có hơi run rẩy, vô cùng không thoải mái. Bộ Linh cái này được cho có chút hung hãn nữ hán tử, lúc này cũng không lo được cái gì nam nữ có khác, nắm chắc Lý Đạo cánh tay. Cảm thụ lấy trên tay truyền đến mềm mại, Lý Đạo ho nhẹ một tiếng, túi đầu nói ra, "Bộ cô đường, chớ khẩn trương, chúng ta bản đồ đâu?" "Nha." "A, này đấy." Bộ Linh theo nhận bắn ra một quyển gia thú, tra duyệt lên. "Chúng ta lúc này hẳn là tại nơi này. Phía trước có một cái sơn mạch, chúng ta chỉ cần vòng qua cái đó sơn mạch, lại rẽ phải đi thẳng 6000 mét về sau, lại." Bộ Linh ngón tay khoa tay nhìn bản đồ, nói ra nàng thiết tưởng lộ tuyến. Con đường tắt này là nàng nhìn hơn một tháng, sắp đặt ra an toàn nhất đường đi. Nếu như không có tương ứng bản đồ, bất luận kẻ nào cũng không dám như thế xâm nhập mảnh này cấm địa vì không cẩn thận, rồi sẽ lầm vào nào đó linh thú lãnh địa, bị nuốt được không còn sót lại một chút cặn. Mà con đường tắt này, mặc dù nghe tới có chút phức tạp, nhưng lại hoàn mỹ tránh đi tất cả linh thú lãnh địa, thực vật ăn thịt người, độc chứng các loại. Lý Đạo chính mình cũng nhìn thoáng qua bản đồ, xác định không sai về sau, thì thận trọng xuất phát. Thiên mệnh cảnh tu vi, lại giống như này kỹ càng bản đồ, Lý Đạo đối với cái này được vẫn là có mấy phần có nắm chắc. Này bản đồ, thậm chí ngay cả nơi nào có cái gì, nên dự phòng cái gì, cũng tiêu chuẩn được nhất thanh nhị sở, cũng không có cái gì nhất định phải đối mặt nguy hiểm, dường như chính là ấn lại đi là được rồi. Tại mới vào vùng rừng rậm này lúc, Lý Đạo ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy nhóm người, gặp được loại tình huống này, Lý Đạo đều sẽ lôi kéo Bộ Linh trốn đi, tránh phức tạp. Chẳng qua theo hai người xâm nhập, nhân loại hoạt động dấu vết dần dần giảm bớt, chậm rãi liền rốt cuộc không gặp được cái khác người tu hành. Chẳng qua còn tốt, chí ít còn có một cái người nói chuyện. Cứ như vậy, này tại thường nhân nhìn tới, nghe mà biến sắc cấm địa chỗ sâu, có một nam một nữ chính thận trọng thăm dò, bọn hắn mỗi một lần cũng 10 phần xảo diệu tránh đi tất cả nguy hiểm, dần dần tiếp cận kia sâu ra cơ duyên. Không tại Bắc Huyền Thánh Địa. Tương Liễu Tư biến mất nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, hóa thành một cái bộ dáng chỉ là lại đẹp nữ tử, đồng thời đem tu vi giấu ở thiên mệnh cửu trọng. Nàng tràn đầy phấn khởi đi vào Bắc Huyền Thánh Địa, không ngờ rằng lại vô hụt. Lúc này nàng cũng là có chút buồn mực, tiểu tử này không tại Bắc Huyền Thánh Địa, như vậy sẽ đi ở đâu đâu? Không có đầu mối cảm giác, nhưng nàng cũng có chút bực bội, khi nào nàng Tương Liễu Tư cũng đều vì tìm người mà phiền não a. Trước kia muốn gặp ai, kia bất đô là vung tay lên sự việc sao? Bây giờ ngược lại tốt, chính mình ngàn dặm xa xôi tìm đến người, thế mà người còn không biết đi đâu. Đáng tiếc, căn hệ trọng đại, càng sớm tìm thấy lại càng tốt. Nàng cũng nghĩ qua đi hỏi một chút Lý Thiên Vận, chẳng qua lập tức liền bị nàng bắt bỏ. Bác Huyền Thánh Địa chế độ nàng là rõ ràng, cho dù Lý Thiên Vận là Lý Đạo phụ thân, tám thành cũng sẽ không biết Lý Đạo đi đâu. Trưởng lão không thể tùy ý can thiệp đệ tử, hắn thân làm thánh chủ, càng là hơn muốn tuân thủ. Huống chi, tại sự việc không có biết rõ ràng trước, Tương Liễu Tư không hy vọng làm tất cả mọi người căng thẳng. Trước sau suy nghĩ, dường như hiện tại cũng chỉ có chờ này một cái biện pháp. Chương 112, Niết Bàn, chương 112, Niết Bàn. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt luân chuyển. Lý Đạo cùng Bộ Linh trải qua vài ngày bôn ba, cuối cùng đi tới chuyến này mục đích, đại kỳ ngộ chỗ, Phượng Hoàng Sơn Cung. Chỉ thấy phía trước là một tòa hình dạng như là Phượng Hoàng Dương cánh đại sơn, ngọn núi hào quang lưu chuyển, uy vũ phi phàm, hắn mắt phượng chỗ, lập lòe phát ra ánh sáng, phảng phất có hỏa diễm lưu chuyển, thật giống như có linh một. Chợt nhìn, căn bản không giống như là sơn, ngược lại như là một con sống sờ sờ phượng hoàng. Hai người đứng ở chân núi, cũng là phượng chảo chỗ, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến cực điểm, ngay cả nó một ngón tay giáp đóng cũng không sánh nổi. Không biết ngọn núi lớn này là người vì chế tạo, hay là vì nguyên nhân gì khác xuất hiện. Lý Đạo đưa tay sờ sờ phượng chảo, tỉ mỉ quan sát lên. Không thể không nói, thật sự là quá giống như thật. Không biết vì sao, tại đến gần ngọn núi này một cái mắt, trước đó bối rối không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô cùng an tâm. Lý Đạo hiểu rõ, này không phải là ảo giác, hắn tử vừa tiến vào vùng rừng rậm này bắt đầu, vẫn mơ hồ có chút bất an, cho dù trên đường đi không hề có gặp được nguy hiểm gì, bất an trong lòng cũng không có chút nào yếu bớt. Mãi đến khi vừa mới, chúng ta đi vào đi. Lý Đạo quay đầu nhìn về phía Bộ Linh hơi cười một chút, liền dựa theo bản đồ chỉ thị tìm được cửa vào. Bản đồ biểu hiện, này một ngọn núi phụ cận, không có một tia nguy hiểm, cho nên tâm tình của hai người cũng không khỏi được buông lòng rất nhiều. Bước vào ngọn núi bên trong, hắn các loại lối đi hết sức phức tạp, cũng sắp đặt các loại tác dụng không rõ trận pháp. Chẳng qua Lý Đạo có được bản đồ, trực tiếp thiếu đi rồi rất nhiều đường quanh co, trực tiếp đi tới tàng bảo thất. Nay tàng bảo thất tại ngọn núi này chỗ cao nhất, có hai tia sáng chiếu nghiêng đi vào, đem nơi đây chiếu lên sáng ngời. Trên mặt đất trưng bày lấy một đống thượng phẩm linh thạch, ở giữa có một cái màu đỏ cái bàn, đồ trên bàn dường như cũng không ít, phía trước nhất còn có một cái phượng hoàng bằng sắt pho tượng. Bố cục 10 phần đơn giản, dường như này trọng đại cơ duyên cũng không gì hơn cái này. Lý Đạo đến, trên mặt đất một đống thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có 9981 đống, mỗi một đống có bao nhiêu linh thạch, vậy liền không được biết rồi. Bộ cô nương, ta 40 đống, ngươi 41 đống,
làm sao? Lý Đạo vừa cười vừa nói, như vậy sao được, chia đôi vốn chính là ta chiếm tiện nghi, làm sao có thể nhường công tử chịu thua thế nữa, công tử hay là ngươi cầm 41 đồng đi. Bộ Linh kiên quyết phản đối. Thấy thế, Lý Đạo cũng không tốt từ chối nữa, nếu không thì có vẻ quá mức dối trá cùng làm kiêu. Bất quá, Lý Đạo là thật tâm hy vọng nàng có thể cầm 41 đồng. Hai người chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, liền đem trên mặt đất linh thạch đều thu hồi, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lên trước, đi đến cái nào màu đỏ cái bàn trước mặt. Chỉ thấy trên bàn trưng bày có 7 viên màu đỏ phượng hoàng hình dạng quả thực, mùi thơm ngát bốn phía. Còn có một quyển cổ thư, một cái nhánh cây, cùng một thanh trường kiếm. Trong cổ thư viết Phượng Hoàng Ngự Hỏa Quyết nhánh cây công dụng không rõ, trường kiếm thì vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, mặt ngoài hào quang lưu chuyển, trong mơ hồ có tiếng vượn hót. Lý Đạo nhìn về phía những vật phẩm này, rơi vào trầm tư, cái này dường như không tốt lắm điểm a. Lý công tử, những thứ này ngươi cũng cầm đi đi, ta năng cầm tới như thế số lượng linh thạch, liền đã đủ hài lòng. Bộ Linh do dự một chút, thì kiên định nói, mặc dù những thứ này bảo vật nàng cũng mười phần tâm di chuyển, có thể nàng rõ ràng hơn, nếu như không có Lý Đạo, chính mình là tất nhiên không thể nào đi đến cái này, nàng đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Bộ cô nương, ta nói 5 năm chia đều, muốn 5 năm chia đều, ngươi là muốn ta đổi ý hay sao? Lý Đạo nhíu mày, có chút không vui nói, không có, chỉ là những vật này, nghĩ đến đúng công tử tác dụng nhất định là cực lớn. Bộ Linh sợ tới mức lắc đầu liên tục, cũng quýt giải thích nói, không có gì là dùng chỗ lớn không lớn, nói chia đều thì chia đều, như vậy, ta trước đem những vật này toàn bộ giao cho ngươi, chờ chúng ta hồi tông, lại tỉ mỉ dự định làm sao. Lý Đạo nghĩa chính ngôn từ nói, lời nói kia bên trong vô cùng tín nhiệm cảm giác, lệnh Bộ Linh một hồi cảm động, khóe mắt trở nên nóng ánh. Cái này, chính là được tín nhiệm cảm giác sao? Ừm. Liền nghe công tử. Bộ Linh gật đầu mạnh một cái. Vậy thì tốt, kia những vật này, trước hết cho ngươi thu lại. Lý Đạo nói xong, chính là một bả nhấc lên trường kiếm đưa cho Bộ Linh, sau đó là cổ thư, nhánh cây. Mãi đến khi vậy hắn tay nắm lên Phượng Hoàng hình dạng quả thực lúc, cả người đột nhiên sững sờ, thần sắc trở nên cứng ngắc. Bởi vì này Phượng Hoàng quả thực tại chạm đến hắn một cái mắt, thế mà thì hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ, tràn vào cơ thể. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy tu vi tại thời khắc này tăng vọt, thậm chí thể chất cũng tại thời khắc này xảy ra một ít sửa đổi. Lý Đạo chưa từ bỏ ý định, lại nếm thử dùng nhận thu hồi còn lại 6 viên quả thực, có thể chúng nó vẫn như cũ không hề bị lay động. Bộ cô nương, trái cây này xem ra là cầm không được, chúng ta chỉ có thể hiện trường đem nó điểm. Mặc dù Lý Đạo mặt mỉm cười nói, kỳ thực nội tâm đã đang dì máu. Ừm. Như vậy làm sao, còn lại này 3 viên, chúng ta vừa vặn chia đôi, vừa mới viên kia, thì quyền đương làm mất rồi. Bộ Linh Hào Phong nói, nàng cảm thấy, Lý Đạo đối với mình như thế thẳng thắn thành khẩn, nếu như mình còn như vậy già mồm đi xuống, ngược lại sẽ khiến đối phương phản cảm, không bằng thoải mái tiếp nhận rồi. Cùng lắm thì về sau lại làm châu làm mã bồi thường lại. Kia, cứ như vậy đi. Lý Đạo đáp. Hai người đạt thành chung nhận thức, liền cùng nhau hấp thu này mấy quả phượng hoàng quả. Lý Đạo kỳ thực còn tốt, hắn bản thân liền là thần phẩm thể chất, này phượng hoàng quả mặc dù lợi hại, có thể tăng cường ép biên độ có hạn, dùng tới mấy quả, hiệu quả liền càng ngày càng kém, cùng loại với dạy hoa trên gấm. Nhưng đối với Bộ Linh mà nói, lại là biến hóa long trời lở đất, liên tục hấp thụ 3 viên phượng hoàng quả, một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần không ngừng cải thiện nhìn thân thể của hắn. Nàng vốn chỉ là bình thường huyền thể, có đó không này phượng hoàng quả cải tạo dưới, đã xảy ra không biết tên thuế biến. Làm nàng lại lần nữa mở mắt lúc, khí thế trên người đã hoàn toàn khác nhau, không biết có phải hay không Lý Đạo ảo giác, thế mà cảm thấy nàng lại tốt nhìn mấy phần. Nếu như nói nàng nguyên lai là một cái đầm thanh thủy lời nói, như vậy hiện tại, nước này trên mặt đã tràn ngập một tầng thật mỏng vụ, nhiều ta thần bí cùng mị hoặc. Lý Đạo nhất xem có chút không thăng bằng, này mẹ nó, lão tử hấp thu bốn quả, đều không có khoa trương như vậy. Chẳng qua phàn nàn thì phàn nàn, Lý Đạo hay là tiến lên chúc phúc đạo. Chúc mừng bộ cô nương. Hai người cướp sạch hết cái bàn, lại tại này không lớn không nhỏ căn phòng lêu lồng lên, xem xét còn có đồ vật gì là còn lại. Đột nhiên, Lý Đạo ánh mắt rơi vào cái đó Vượng Hoàng pho tượng bên trên. Trong lòng mơ hồ có nào đó dự cảm, thế là hắn ba bước cũng làm hai bước, đống chốc liền đi tới cái nào pho tượng trước. Bộ Linh cũng đã nhận ra Lý Đạo tiếng động, đi tới, hỏi, Lý công tử, ngươi là phát hiện gì rồi sao? Không, chẳng qua là cảm thấy. Pho tượng kia hình như thiếu một chút cái gì. Lý Đạo vòng quanh pho tượng dạo qua một vòng, không xác định nói. Như vậy là ít cái gì đâu. Bộ Linh có hiểu, này điêu khắc sinh động như thật, cái kia có chi tiết cũng đều có đến tột cùng ít cái gì đâu. Hỏa diễm. Lý Đạo hơi chút sau khi tự hỏi, chém đinh chặt sắt nói. Pho tượng kia bên trong phượng hoàng, rõ ràng chính là tại Niết Bàn, lại làm sao có khả năng không có hỏa diễm đâu. Chương 113, Thanh Châu Bí Văn, chương 113, Thanh Châu Bí Văn. Lý Đạo đầu ngón tay dâng lên một tia hỏa diễm, theo này phượng hoàng pho tượng trên đường vân, chậm rãi di động ngón tay. Phàm là ngón tay xẹt qua chỗ, cũng lưu lại bạch sắc hỏa diễm. Lý Đạo trong lòng vui mừng, càng chắc chắn hữu dụng, thế là ngón tay tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Khi hắn rơi xuống cuối cùng một bút, thu tay lại chỉ lúc, dị tượng quả nhiên xuất hiện. Chỉ thấy này phượng hoàng giống như sống lại bình thường, cánh hoạt động mấy lần, một song phượng mắt cũng phun để đó thần quang, có vẻ uy vũ bất phàm. Lý Đạo đã sớm chuẩn bị, kéo một cái Bộ Linh lui lại mấy bước. Cũng không liệu, này trong mắt phượng thần quang khoảnh khắc thì bao phủ Lý Đạo, một giây sau, Lý Đạo thì biến mất ngay tại chỗ. Độc lưu lại Bộ Linh một người, có chút sững sờ. Cho dù nàng thực lực chưa đủ, nhưng cũng phân rõ ràng, cái gì là nguy hiểm, cái gì là cơ duyên. Dường như vừa mới chùm sáng kia, không có một tia lực sát thương, mười phần nhu hòa, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cơ duyên, vì thế nàng cũng không có ghen ghét, ngược lại là Lý Đạo cảm thấy vui vẻ. Cũng không biết Lý Đạo khi nào có thể ra đây, nàng dứt khoát thì ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên, tiêu hóa vừa mới thu hoạch. Mà đổi thành một bên, Lý Đạo bị thần quang bao phủ một cái mắt, thì sinh ra một loại mãnh liệt không gian đảo lộn cảm giác. Hắn hiểu rõ, chính mình rất có thể bị kéo vào mỗ một vùng không gian. Vài giây đồng hồ về sau, không gian đảo lộn cảm giác biến mất, lòng bàn chân chuyển đến thực địa làm cho tâm hắn an tâm rất nhiều. Lý đạo trước tiên chính là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một mảnh trắng xóa không gian. Trừ ra chính mình, không hề có gì. Hắn đi về phía trước mấy bước, mặc dù tiếng bước chân đã rất nhẹ, nhưng vẫn là vang lên trận trận tiếng vọng. Đột nhiên, Lý đạo cảm thấy mình bả vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái, một loại bản năng phản ứng nhường hắn suýt nữa nhảy dựng lên, chẳng qua còn tốt, cho hắn gắng gượng chế trụ. Hắn mang theo mấy phần oán khí quay đầu. Này mẹ nó, cố ý dọa người đâu? Chỉ thấy là một cái lao giả chính diện mang nụ cười hiền lành, một đôi có một chút nếp nhăn con mắt nhìn từ trên xuống dưới chính mình, đang nhìn đến khuôn mặt của mình lúc, đầu tiên là sức sở, sau đó là thỏa mãn gật đầu một cái. Lý đạo thấy là một cái lao giả, tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, hắn có hơi không người, dẫn đầu nói ra. Vạn bối không biết tiền bối ở đây thanh tu, có nhiều mạng muội. Kia lão giả khoát khoát tay, cởi mở cười một tiếng về sau, lại vuốt thật dài hầm râu, nói ra. Người hoa nhi này, như vậy vẻ nho nhã làm gì, lão phu đều đã chết, lại ở đâu ra thanh tu. Làm sao lại thế? Tiền bối rõ ràng sống sờ sờ đứng ở nơi này a. Lý đạo nhíu mày, có chút không thể tưởng tượng nổi, đây cũng không phải là hắn trang, hắn là thực sự cảm thấy đối phương cùng người sống không khác nhau chút nào. Tốt, tốt, không nói với ngươi những thứ này, ngươi có thể đi vào, nghĩ nhất định là có nam minh lý hỏa của ta a. Lão giả khoát tay, đi thẳng vào vấn đề nói. Vạn bối xác thực dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được nam minh lý hỏa. Lý đạo nhất kinh, nghĩ không ra nơi đây thế mà cùng nam minh lý hỏa cũng có quan hệ, chẳng qua hắn hay là nói thật, không dám ở nơi này cái thần bí khó lường trước mặt lão giả ăn nói linh tinh. Ha ha ha, vậy liền đúng rồi. Lão giả vướt râu cười to, lộ ra một cỗ trong dự liệu thần sắc, chợt hắn lại nhìn về phía Lý đạo, phát hiện đối phương vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích nói: "Tiên Nam Minh Ly Hỏa vốn là lão phu hỏa diễm, mảnh không gian này cũng chỉ có Nam Minh Ly Hỏa người mới có thể bước vào. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là theo bí cảnh Sơn Vũ đạt được a?" Lão giả nói xong, mỉm cười nhìn chăm chú Lý đạo. Lý đạo kinh hãi, tò mò nói ra: "Đúng vậy, thế nhưng tiền bối làm sao biết?" "Ha ha ha, ta đương nhiên hiểu rõ a, kỳ thực, kia Sơn Vũ chính là ta." Lão giả nói xong, trên mặt hiện ra một vòng tự đắc, tựa như là từ đáy lòng kính nể thông minh của mình một. Hoặc nói, là phân thân của ta, cũng là của ta truyền hòa giả. Làm nhưng, Sơn Vũ người này, cũng là xác thực tồn tại chỉ chẳng qua hắn lầm vào mảnh này cấm địa về sau, thì đã tử vong. Sau đó ta đem Nam Minh Ly Hỏa đánh vào trong cơ thể hắn, lại phân ra một tia tàn hồn, đồng thời mang ra một quyển gia thú, này sau đó, mới có cái nào có thể đốt trời Sơn Vũ. Vân vân. Tiền bối. Ta có chút không rõ, ngươi vì sao? Làm như thế đâu? Lý đạo ngây ngẩn cả người, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, này hàng loạt thao tác ý nghĩa ở đâu? Ngươi nghe ta tỉ mỉ nói tới, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thanh Châu người à?
Đúng thế.
Ha ha, vậy ngươi có biết, này Thanh Châu, sớm tại mấy ngàn năm trước, đều cái gì? Lý đạo nhất sững sờ, lẽ nào Thanh Châu còn sửa đổi tên? Vậy hắn sao không có theo cổ tịch bên trên nghe đã từng nói?
Văn bối không biết.
Thanh Châu, sớm tại mấy ngàn năm trước, tên gọi Huyết Châu. Lão giả thu hồi cười hì hì thần thái, âm thanh trở nên có chút trấn trọng.
Huyết Châu,
không sai, chính là Huyết Châu. Như kỳ danh, đây là một cái như là địa ngục chỗ. Đã từng nơi này bị một cái tên là Huyết Ma thống trị, hắn thủ hạ, huyết tu vô số, là một cái duy nhất đem tất cả bình dân bách tính như là xuất sinh nuôi nhốt lên châu.
T.
Lý đạo hít sâu một hơi, một cái mắt, hắn dường như bắt lấy nào đó linh cảm, sẽ lấy trước 10 điểm không hiểu chỗ cũng sâu chối lên. Bác Ma Tông, Huyết Luyện Đan, còn có trước đó cái đó thần bí huyết đoàn, đây hết thảy cũng cùng huyết liên quan đến, khó đảm bảo không phải là trước kia để lại đồ vật. Với lại, này bốn thánh địa mơ hồ trong đó liên hệ.
Tiền bối, như vậy,
này Thanh Châu Tam Cung tứ địa, có phải đồng thời đến từ một địa phương khác?
Lý đạo hỏi.
A, còn có bực này thông minh tiểu hoa nhi, đều nhanh gặp phải lão già ta.
Không sai, ngươi đoán được một chút cũng không sai.
Thanh Châu Tam Cung tứ địa, đồng đều đến từ một cái tên là Thông Tiên Quốc quốc gia. Bốn thánh địa, tượng trưng cho trấn quốc tứ thánh thú, ba cung, tượng trưng cho một hỏa thủy ba loại nguyên tố cơ bản.
Quả nhiên,
Lý đạo triệt để chấn kinh rồi, này là dạng gì một cái thế lực, thế mà tác phẩm to lớn như thế.
Tốt tốt, cho ngươi kéo xa, này huyết ma tu hành huyết ma công 10 phần quỷ dị, thực lực cường đại đồng thời, còn có thể thông qua nào đó phương pháp đặc thù khống chế linh thú.
Làm này Huyết Châu đi vào Thông Tiên Quốc trong tâm mắt lúc, đã trở nên 10 phần khó giải quyết, bọn hắn dã tâm bừng bừng, muốn giơ lên lật đổ Thông Tiên Quốc. Nhưng đơn thuần thực lực, này Huyết Châu cũng liền kêu huyết ma thực lực quỷ dị cường đại, những người khác không đáng nhắc đến, mà Thông Tiên Quốc, bên ngoài có thể cùng huyết ma xứng đôi cũng không dưới 10 người. Thế là Huyết Châu bọn hắn liền nghĩ đến, dùng khống chế thực nhân chi xâm bên trong linh thú, người vì chế tác thú triều, cưỡng ép chế tạo đại chiến, mà Huyết Châu tu sĩ tại đại chiến bên trong, thực lực để thăng nhanh nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thông Tiên Quốc vẫn đúng là có thể chổng ngã nhào một cái. Thế là thì phái ra một phần lực lượng, tới trước quét sạch Huyết Châu. Đem tiêu huyết ma chấn áp dưới Ngộ Đạo Sơn, phong tỏa thực nhân chi xâm linh thú, sau đó thì có Thanh Châu. Các ngươi Tam Cung tứ địa vị trí phương hướng, lẫn nhau liên hệ tới, kỳ thực chính là một cái bao phủ tất cả Thanh Châu đại trận, cùng Ngộ Đạo Sơn cùng nhau đưa đến chấn áp tác dụng.
Thế nhưng,
tiền bối, tiêu huyết ma ma quái như vậy, vì sao không dứt khoát giết hắn đâu?
Lý đạo lại lần nữa hỏi.
Không phải là không muốn sát, là giết không được, trước kia nơi này được xưng là Huyết Châu, dân bản địa đều bị hắn cắm rễ huyết chủng không hoàn toàn tiêu trừ, huyết ma cho dù bị giết cũng được, lại lần nữa từ trong huyết chủng phục sinh. Với lại này huyết chủng là có thể di truyền người bị huyết chủng người, đời này không thể bước vào con đường tu hành. Không nói trước chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cho dù giết, cũng khó đảm bảo huyết châu bên ngoài lại có người có huyết chủng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem nó trấn áp lại.
thế đây là cỡ nào công pháp, bá đạo như vậy, lẽ nào không có tác dụng phụ sao? Lý đạo, ha ha, ít nhất là đế cấp phía trên thánh cấp, tác dụng phụ tự nhiên là có, đầu tiên là có số lượng nhất định hạn chế, tiếp theo chính là hắn cần lại tu luyện từ đầu, nhưng vì này công pháp quỷ dị, rất nhanh lại là một tôn đại ma. Chương 114, truyền thừa, chương 114, truyền thừa. Tiền bối kia, ngài lại là vì sao tại nơi này đâu? Lý đạo đúng đoạn lịch sử này cực kỳ cảm thấy hứng thú, lúc này đã không khó đoán ra, trước mắt vị này nhất định là một cái đại nhân vật. Trận này thảo phạt huyết ma hành trình chính là để ta tới dẫn đầu ta đánh với huyết ma một trận về sau, phối hợp Ngộ Đạo Sơn đem nó phong ấn, sau đó thành lập Tam Cung Tứ Địa, hoàn hoàn đan sen, triệt để đem này Thanh Châu quét sạch. Ta nhìn xem ngươi tiểu hoa này từ trang phục, chắc hẳn chính là đến từ Bắc Huyền Thánh Địa a. Như thế nói đến ngươi kỳ thực cũng là ta Thông Tiên Quốc một bộ phận. Sau đó đang lúc ta nghĩ sự việc đã kết thúc lúc, thực nhân chi xâm linh thú đột nhiên bạo động, huyết ma lưu lại một tay, nghĩ kéo toàn bộ người chôn cùng, thế là ta liền tự thân một người bước vào thực nhân chi xâm, trấn áp thú triều. Nhưng này thực nhân chi xâm không hổ là cấm địa, đúng là quỷ dị, ta cũng vậy bỏ ra cái giá cực lớn, dùng đại thần thông, mới đưa này tất cả thực nhân chi xâm bên trong linh thú đều bắt đầu phong tỏa. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, nơi này linh thú lại lần nữa ngao ngoe muốn động, ta cũng không biết tiêu huyết ma đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì. Ta phát giác được, thực nhân chi xâm phong tỏa ngày càng suy yếu, chỉ sợ tiếp qua không lâu, liền lại sẽ hình thành thú triều, thế là liền nhường Sơn Vũ ra ngoài, tận lực làm cho người chỗ này tốt tiếp nhận của ta truyền thừa. Nếu thú triều bộc phát, ta cũng chỉ có thể bảo đảm này thực nhân chi xâm bên trong thú vương sẽ không tham dự, còn lại cũng chỉ có thể giao cho các ngươi giải quyết. Mặc dù có các ngươi thánh chủ trấn thủ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là tái xuất một phần lực, giảm bớt người vô tội thương vong, luôn luôn tốt. Lão già chậm rãi nói đến, tựa hồ là quá lâu không nói gì nguyên nhân, không có triển lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, tương phản còn càng nói càng khởi kình. Lý đạo ở một bên yên lặng nghe, hắn lúc này đã tất cả đều đã hiểu. Nói tóm lại, chính là cái này lão già vì sức một mình, phong tỏa tất cả thực nhân chi xâm mấy ngàn năm, lúc này phong tỏa năng lực yếu bớt, chỉ có thể tập trung phong tỏa lực đi đối phó thú vương, một ít cái khác linh thú liền có thể chạy ra, hình thành thú triều. Hiểu rõ Thanh Châu hoàn toàn lịch sử, Lý đạo kỳ thực không hề có quá mức kinh ngạc, ngược lại cảm thấy hợp tình lý. Những năm gần đây cổ tịch không có một chút xíu huyết ma tương quan nội dung, nghĩ đến là Thông Tiên Quốc cố ý triệt để xóa đi kêu huyết ma tồn tại. Tất cả thánh chủ cũng đều là Thông Tiên Quốc người. Như vậy tiền bối, ta phải làm như thế nào đâu? Lý đạo hỏi. Ngươi không cần phải làm như thế nào, chỉ cần ngồi thuận tiện. Lão già nói xong, một tay lấy Lý đạo đè xuống, sau đó tay chỉ nhanh chóng điểm một cái Lý đạo ấn đường. Lý đạo chỉ cảm thấy chỗ mi tâm tràn vào một dòng nước trong, trong khoảnh khắc thì trải rộng toàn thân mỗi một cái góc. Tu vi tại thời khắc này không ngừng kéo lên, chỉ là mấy hơi thở, liền đến thiên mệnh thất tầng. Nay còn không phải chủ yếu nhất, tu vi tăng vọt đồng thời, hắn còn cảm thấy trong đầu tràn vào một cỗ ký ức. Phượng hoàng pháp thân, Phượng hoàng niết bàn thuật, còn có một cỗ càng thêm lực lượng bí ẩn, tiềm ẩn tại sâu trong thân thể. Nay Phượng hoàng pháp thân cùng Phượng hoàng niết bàn thuật chính là của ta truyền thừa, ta ở đây đã mấy ngàn năm, còn có thể trở về hy vọng đã xa vời. Ngươi có thể thu phục Nam Minh Ly Hỏa, cho nên chắc hẳn tâm tính cùng thiên phú cũng không tệ, của ta truyền thừa cũng coi như có người kế nghiệp. Mà đổi thành một cỗ lực lượng bí ẩn, chính là ta để ngươi mang đi ra ngoài thứ gì đó. Lỡ như huyết ma khôi phục, hoặc là thú triều lúc bộc phát, nó rồi sẽ bộc phát nó chân chính tác dụng. Tốt, ngươi đang này tiêu hóa một chút, liền ra ngoài đi. Lão già nói xong, hình như vừa mới truyền thừa đã hao phí hắn hơn phân nửa tinh thần và thể lực bình thường, hoàn toàn không có vừa nãy sinh động. Hắn khoát tay chặn lại, sau đó khe khẽ thở dài, thân ảnh liền hóa thành một đám khói mây, biến mất. Lý đạo nhìn lão già biến mất chỗ, thần sắc có chút phức tạp. Kế thừa hai đạo pháp quyết về sau, hắn lại thể đã hiểu rõ vị này lão già tình huống. Phượng hoàng niết bàn thuật có 9 tầng, mỗi một tầng đều muốn hoàn thành một cái niết bàn, cần tại thời khắc sinh tử mới có thể đột phá. Mạo hiểm cực lớn, chỗ tốt tự nhiên cũng là cực lớn, niết bàn sau khi thành công, bất kể là thể chất, linh khí chất lượng, thiên phú, chờ một chút, đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Không chỉ như vậy, sinh cơ cũng sẽ phóng đại, tu luyện Phượng hoàng niết bàn thuật người, đến giai đoạn đại thành, muốn chết cũng khó khăn. Mà này lão giả cũng là tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh phong, thật lâu không thể đột phá, cũng là bởi vì thực lực đến độ cao nhất định, lại khó mà cảm nhận được thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ. Tại là một mặt đến thực nhân chi xâm hoàn thành nhiệm vụ, một mặt khác là đến tìm kiếm thời cơ đột phá. Có thể qua mấy ngàn năm, chậm chạp không thể niết bàn thành công, theo lão giả, chuyến này rất có thể là thất bại, thế là liền dự định lưu lại truyền thừa, cuối cùng lại thống nhất. Tiền bối yên tâm, thú triều bộc phát, ta Lý đạo tất sẽ không chỉ lo thân mình. Lý đạo đối phía trước, thật sâu bái, trịnh trọng nói. Hắn đã hiểu vị tiền bối này dụng tâm lương khổ, đạo kia lực lượng bí ẩn, nên chính là hắn Phượng hoàng bản nguyên. Thú triều bộc phát, thú vương không thể tham dự, như vậy hai bên cao tầng chiến lực không kém bao nhiêu, tu sĩ có năng lực tự vệ nhất định. Mà Thanh Châu bình dân, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều sẽ chết tại linh thú gót sắt phía dưới, kia lão già không đành lòng thấy cảnh này, không tiếc phân ra một đạo Phượng hoàng bản nguyên, tận lực giảm bất thương vong. Sau đó quả chính là, lão già một lần cuối cùng niết bàn cơ hội, thất bại tỷ lệ sẽ đề cao đến một cái trình độ khủng bố. Cơ hội là hẳn phải chết. Nghĩ đến nơi này, Lý đạo cảm thấy bả vai có chút nặng nề. Hắn thu thập xong tâm trạng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, chỉnh lý một chút nào trong biển hai đạo pháp quyết. Phượng hoàng pháp thân, vì hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo cùng bản thể giống nhau như lúc pháp thân, có thể phát huy bản thể bốn thành chiến lực. Phượng hoàng niết bàn thuật, thời khắc sinh tử hoàn thành niết bàn. Đột nhiên, Lý đạo đưa tay phải ra, hạo nhiên chính khí dâng lên. Quả nhiên, hạo nhiên chính khí lại lần nữa xảy ra biến hóa. Thuần bạch sắc hạo nhiên chính khí chậm rãi biến thành một cái bạch long, một con phượng hoàng, qua lại quấn quýt lấy nhau, trong đó có long uy, có phượng ép, rất là khủng bố. Lý đạo cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết, biến hóa này đến tột cùng là hạo nhiên chính khí hải nạp bách xuyên, hay là vạn tướng thần công sao chép tất cả. Chẳng qua dù sao là chuyện tốt, Lý Đạo cũng không có nghi nhiều nữa. Hiện tại hàng đầu suy tính là thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay bắt chẹt Bộ Linh. Nói thật, Bộ Linh theo chính mình một đường không có công lao cũng có khổ lao, Lý Đạo vẫn là có ý định cho nàng lưu một chút đồ vật. Chương 115, nghề phục vụ, chương 115, nghề phục vụ. Ra ngoài ổn thỏa trên hết, Lý Đạo không có lập tức ra ngoài, mà là lựa chọn trước tiên ở bên trong vùng không gian này ngưng tụ Phượng Hoàng pháp thân. Rốt cuộc vị tiền bối kia xuất quỷ nhập thần, không chừng chính nhìn chính mình đâu, nếu nhìn thấy chính mình mặt dày vô sỉ tính cả bạn cũng bắt chẹt, không biết có thể hay không trong cơn tức giận thu hồi vừa mới truyền thừa. Lý Đạo bình tĩnh lại, ôn hỏa quân viêm như là huyết dịch bình thường, theo mạch máu trải rộng toàn thân. Cuối cùng theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chảy ra, tại Lý Đạo trước mặt chậm rãi hình thành một cái mơ hồ bóng người. Đây chỉ là ngưng tụ Phượng Hoàng pháp thân bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất, một bước. Lý Đạo tinh tế khống chế quân viêm, từng điểm mài giũa trước người bóng người. Mãi đến khi cùng mình giống nhau như lúc mới thôi. Sau đó lại là mở kinh lạc, lại là giao phó tu vi. Lý Đạo trọn vẹn dùng 3 ngày, mới miễn cưỡng ngưng tụ thành công cái này Phượng Hoàng pháp thân. Đây là nhờ vào Lý Đạo linh khí dị thường hùng đục, nếu như là người bình thường, cho dù đạt được này Phượng Hoàng pháp thân ngưng tụ phương pháp, muốn ngưng tụ thành công, ít ra phải hơn 1 tháng. Quá trình khó cũng không khó, chỉ là tương đối phức tạp, nhưng mỗi một bước cần có lượng linh khí cũng không ít, tính tổng cộng xuống tổng lượng, liền cần một cái tu sĩ không ngủ không nghỉ, liên tục hấp thụ hơn 1 tháng. Nhưng này Phượng Hoàng pháp thân mang tới tác dụng cũng là cực lớn. Lý Đạo xem chừng, chính mình bây giờ tu vi đã là thiên mệnh thất tầng, như vậy này Phượng Hoàng pháp thân thực lực tại cùng thế hệ bên trong hẳn là cũng không tính yếu đi đi. Lý Đạo tâm niệm khẽ động, nay vừa mới ngưng tụ Phượng Hoàng pháp thân hóa thành một đoàn hỏa diễm dung nhập thân thể chính mình, sau đó hắn hướng về sau thật sâu không người chào, liền vừa sải bước ra mảnh không gian này. Nay một mảnh trắng xóa, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Qua mấy hơi thở về sau, kia lão già lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn Lý Đạo rời đi phương hướng, lông mày thật sâu nhíu lại. Nói một mình thì thầm nói: "Kỳ lạ, này pháp thân thì dễ dàng như vậy ngưng tụ thành công. Phải biết lão phu làm sơ cũng là hoa hơn 20 ngày, không ăn không uống mới thành công. Còn có, Nam Minh Ly Hỏa, không phải màu xanh dương sao?" Lão giả vẻ mặt khó hiểu, hắn đi đến Lý Đạo vừa mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, tỉ mỉ trải nghiệm nhìn không trung lưu lại một tia hỏa diễm khí tức. Đột nhiên, hắn rọi ra một ngón tay, trên không trung vẽ lên một vòng tròn, trong nháy mắt trước đó Lý Đạo tản mát trong không khí hỏa diễm khí tức hóa thành điểm điểm bạch quang, thật nhanh hội tụ ở vòng tròn trong. Sau đó đằng một tiếng, đột nhiên lần nữa đốt lên. Lão già nhìn chòng chọc vào đạo này màu trắng hỏa diễm, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu hoài nghi chậm rãi diễn biến thành không dám tin. Cái này là Nam Minh thần hỏa. Lão già hai tay nâng lên đạo này bạch sắc hỏa diễm, chí ít nhất bản lần thứ 8 mới có thể nhường Nam Minh Lý Hỏa biến thành Nam Minh thần hỏa. Không, không đúng. Lão già trong mắt hoài nghi càng đậm, này Nam Minh thần hỏa vì sao như thế ôn hòa? Kỳ lạ, thực sự là quá kỳ quái. Chẳng qua một lát sau, hắn liền đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, mặc kệ này hỏa diễm vì sao như thế ôn hòa, nhưng xác định là Nam Minh thần hỏa không thể nghi ngờ. Với lại, căn cứ này hỏa diễm, chính mình trước đây được ăn cả ngã về không niết bàn, xác suất thành công cũng sẽ đạt được cực lớn gia tăng. Đây mới là mấu chốt nhất. Nghĩ, lão giả ánh mắt có chút phức tạp, vốn là vì lưu lại truyền thừa, không ngờ rằng ngược lại là chính mình chiếm một cái đại tiện nghi. Tiên lặng mấy ngày, Phượng Hoàng pho tượng đột nhiên lần nữa giấy lên bạch sắc hỏa diễm, trong mắt Phượng bắn ra một tia sáng, Lý Đạo lần nữa ra hiện tại cái này phòng. Bộ Linh gián đoạn ngồi xuống, đứng lên có chút mừng rỡ nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nói ra: "Bộ cô nương, chúng ta trở về đi." "Ừ vâng." Bộ Linh mặc dù hiếu kỳ Lý Đạo ở bên trong đến tột cùng thu được loại nào truyền thừa, nhưng cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi người cũng có bí mật của mình. Cũng không liệu, hai người đi trên đường lúc, Lý Đạo tựa hồ là lo lắng Bộ Linh lòng có khúc mắc, đột nhiên mở miệng nói: "Bộ cô nương, ta ở bên trong đạt được truyền thừa, là có liên quan tại Thanh Châu không thể toàn bộ báo cho biết ngươi." "Ha ha, Lý công tử, ngươi nghĩ ta là người nào?" Bộ Linh cười nói. Lý Đạo hơi làm suy tư nói ra: "Vậy dạng này làm sao, nếu là chia đôi? Bộ cô nương, ngươi trong giới chỉ 3 món đồ, thì toàn bộ quy chính ngươi tất cả, chúng nó đúng ta đã là vô dụng, không bằng giao tất cả cho ngươi." "A, này tại sao có thể?" Bộ Linh sửng sở, sao cũng không ngờ rằng Lý Đạo sẽ như thế nói. "Này không có gì không thể, cứ như vậy quyết định chứ?" Lý Đạo sợ sệt đối phương không đồng ý, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú Bộ Linh con mắt, chém đinh chặt sắt nói: "Kia, vậy được rồi." Bộ Linh bị Lý Đạo thấy vậy hô hấp đông chốc chậm nửa nhịp, hai tay hình như không biết phải đặt ở đâu, muốn cùng Lý Đạo đối mặt nhưng lại không dám, cuối cùng dứt khoát túi đầu xuống, đáp ứng. Lý Đạo thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tựa như là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống giống nhau. Khá tốt Bộ Linh đáp ứng, bằng không, Lý Đạo bắt chết lúc, khó khăn có thể còn có vượt lên mấy lần. Làm không tốt còn có thể còn muốn để người ta ấy náy rất dài một quãng thời gian. Những ngày trung đụng này, Lý Đạo cũng là hiểu rõ Bộ Linh tính cách, mặc dù ở trước mặt mình vô cùng không có chủ kiến, nhưng nàng cùng những kia nhu nhu nhược nhược nữ tu sĩ khác nhau, mười phần có huyết tính. Những vật phẩm này nếu như là hai người tổng nếu như mà có, nàng là nhất định sẽ cực lực bảo hộ, không chịu tùy tiện giao ra. Nhưng nếu như là nàng mình, nàng ngược lại sẽ ưu tiên suy xét tính mạng của mình, như vậy bắt chẹt lên sẽ muốn thoải mái rất nhiều. Mặc dù đối với mình bắt chẹt thủ đoạn rất có lòng tin, nhưng Lý Đạo hay là mười phần chu đáo chăm sóc đến đối phương cảm thụ. Cái này chính là thái độ phục vụ. Nói cho cùng, bắt chẹt không phải liền là nghề phục vụ sao? Lý Đạo mắt nhìn Bộ Linh, ngầm thở dài, trong lòng cũng là có chút không xuống tay được, nhưng bắt chẹt kế hoạch cũng tại thời khắc này nghĩ kỹ. Đợi đến thực nhân chi xâm bên ngoài, chính mình vụng trộm dẫn tới một ít cướp bảo người, sau đó chính mình lưu lại đoạn hậu, nhường nàng chạy trước, như vậy là có thể hợp lý đem chính mình cùng nàng tách ra. Sau đó chính là nàng trùng hợp gặp được Trương Tam, bị tìm lấy ăn cướp, tự mình giải quyết hết cướp bảo người về sau, lại đem nàng cứu lại. Một bộ này làm việc, không tính là cao minh, nhưng cũng rất khó hoài nghi đến trên đầu mình tới. Dù sao chính mình tại trong mắt đối phương, thế nhưng một cái quân tử. Huống hồ có vạn tướng thần công tại, biến hóa thân hình, sửa đổi khí tức, liền đã cơ hồ khiến chính mình đứng ở thế bất bại. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới trễ chút ít, còn có. Ta nay thiên cảm mạo, đầu vượng vượng hồ hồ, phải mời cái giả, chỉ có một chương. Chương 116, câu cá, chương 116, câu cá. Hai người lần theo lúc đến con đường, chậm rãi hướng ra bên ngoài đi đến. Nhưng tâm trạng so lúc đến tốt hơn rất nhiều, không có loại đó không biết sợ hãi. Mà Lý Đạo tại trong mấy ngày này, một thẳng cho bộ linh làm tâm lý kiến thiết, cùng quán thâu một ít tư tưởng. Đó chính là, này thực nhân chi sâm, sẽ ăn người. Không chỉ là linh thú, còn có người. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh quan trọng nhất, cái gì pháp bảo, đều có thể vứt bỏ, bao gồm. Vừa mới đạt được những vật phẩm kia. Mỗi lần nói đến đây, Lý Đạo còn cử đi mấy cái ví dụ, nói cái gì, có tội phạm Trương Tam, hình dạng bình thường, tính tình cổ quái, chuyên môn bắt trẻ thiên tiêu, đối với không chịu ngoan ngoãn giao ra pháp bảo thiên tiêu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Còn nhắc nhở bộ linh, về sau nếu gặp được người này, nhất định phải nhượng bộ lui binh, khác theo dõi. Nếu bất hạnh cho để mắt tới lời nói, lại không hạnh bắt lại lời nói, nhất định nhớ lấy, muốn trước bảo mệnh là gốc. Bộ linh cũng không có đem Lý Đạo xem như là gió bên tai, mỗi lần và Lý Đạo nói xong, nàng đều nặng nề gật đầu một cái. Đôi mắt đẹp trung thu quang lưu chuyển, vẻ cảm động lộ rõ trên mặt, dưới cái nhìn của nàng, đây là Lý Đạo tại quan tâm chính mình, đem chính mình xem như là thật tâm bằng hữu. Nhưng cảm động qua đi, lại sẽ có chút ít khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, chính mình tuổi tác so với Lý Đạo đại, đúng giang hồ hiểu rõ cũng so với Lý Đạo sâu, Lý Đạo thực lực cường đại, mặc dù mưu trí cũng không tệ, nhưng tâm tính thật sự là quá mức tuần lương. Tại đối mặt các loại tà ác vật còn tốt, nhưng muốn đối mặt tâm tư âm quỷ tu sĩ lúc, chỉ sợ không có chính mình lão đạo. Đoán chừng hắn thấy, dưới gầm trời này, lớn nhất tác nhân chính là hắn thường nói Trương Tam. Chẳng qua này Trương Tam có thể bị hắn coi trọng như vậy, chỉ sợ cũng không yếu, về sau gặp được, liền nghe hắn lời nói, trốn tránh cũng được. Chỉ là thiên hạ này chi đại, nói không chừng cả đời cũng không gặp được một mặt. Ngược lại là Lý Đạo tự thân, bộ linh cảm thấy hắn tương ứng cái kia tận lực giảm bớt ra ngoài, thực sự Thanh Châu nữ tu sĩ tập tục có chút bưu hãn, không chừng hắn ngày nào bị một đám nữ tu mai phục. Vậy coi như, bộ linh không hiểu ra sao mặt đỏ lên. Bộ cô nương, phía trước chính là bên ngoài mặc dù linh thú ít, có thể tới trước tìm kiếm cơ duyên người lại nhiều, không thể phớt lờ. Đột nhiên, Lý Đạo lời nói truyền đến, phá vỡ nàng nghĩ bậy nghĩ bạn. Được. Tốt. Bộ linh vội vàng đáp một tiếng, nhẹ nhàng lại gần Lý Đạo. Lý Đạo cùng bộ linh tốc độ giảm chậm lại. Lý Đạo có hơi thả ra một tiểu lọn hạo nhiên chính khí, trải qua vạn tướng thần công xử lý, trở nên không màu vô hình, không có lực sát thương, nhưng là dùng để điều tra thủ đoạn tốt nhất. Nay một tiểu lọn khí tức như là một cái linh hoạt tiểu xà bình thường, tại đây trong rừng xuyên thẳng qua, không ai có thể phát hiện, mà cảm giác của nó sẽ trong nháy mắt chuyển đến trên người Lý Đạo. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có vạn tướng thần công như vậy kỳ diệu công pháp mới có thể làm được, nhưng kỳ thực Lý Đạo trong lòng là có một ít không cam lòng. Đặc biệt tại hắn nghe nói kêu huyết ma công pháp ma quái như vậy lúc, nói thật, hắn cũng hâm mộ. Thì vẹn vẹn là chủng huyết chủng này một cái công năng, thì tương đương với nhiều hơn mấy cái mạng. Mặc dù thực sự máu tanh, Lý Đạo cũng khinh thường tại đi dùng, nhưng này vẹn vẹn nhìn xem hiệu quả, sao cũng so với chính mình hiện tại đùa nghịch thủ đoạn nhỏ mạnh a. Cho nên Lý Đạo kết luận, này vạn tướng thần công không chỉ đơn giản như vậy, về sau trở về, nhất định phải tốn một chút thời gian đi hảo hảo nghiên cứu mới được. A, tổ này người, dường như không tệ. Đột nhiên, đạo kia vô sắc vô hình linh khí dường như tìm được rồi mục tiêu, bám vào một mảnh trên lá cây, tỉ mỉ quan sát đến. Lý Đạo cũng xuyên thấu qua cảm giác, hiểu rõ khoảng. Đó là một đội do 7 người tạo thành nhân mã. 5 nam nhị nữ, trong đó 2 người tại phía trước mở địa hình, 2 người ở hậu phương quan sát, tả hữu lại các loại có một cái gìn giữ cảnh giác, còn sót lại một người, khoác lên áo bào đen, đứng ở những người này, như là nhàn nhã tàn bộ, cái gì cũng không được, lại là những người này trụ cột. Lý Đạo nhất mắt, liền nhìn ra, những người này đều là lưu manh. Cũng không phải lần đầu tiên vào này thực nhân chi xâm mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công hợp lý. Nay thực nhân chi xâm trong, cơ duyên vô số, có người là tới tìm bảo, có người là chuyên môn đến đoạt bảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm người này càng giống là đến đoạt bảo vì bọn hắn trong ánh mắt, bộc lộ là đối với sinh mạng coi thường, chưa từng giết nhất định số lượng người. Là không có khả năng có. Với lại bọn hắn tu vi phổ biến không thấp. Hai nữ tử là thiên mệnh bắt trọng, còn sót lại 4 nam đều là thiên mệnh cửu trọng. Hấp dẫn nhất Lý Đạo chú ý cái nào hắc bảo nam tử, là chân ngã nhất tầng. Lý Đạo cũng là bởi vì hắn mới lựa chọn này một nhóm người. Lý Đạo kỳ thực cũng rất muốn cùng chân ngã cảnh người giao một chút tay, đánh không lại cùng lắm thì liền chạy đường. Chẳng qua Lý Đạo không có gấp, mà là lại lần nữa quan sát mấy người hơn 10 phút, thăm dò rõ ràng bọn hắn một ít thủ đoạn cùng tính cách sau đó, mới dự định ra tay đem bọn hắn dẫn đến. Hắn tâm niệm khẽ động, đem đạo kia vô sắc vô hình linh khí giao phó một tia đế phẩm bảo vật khí tức. Sau đó từng điểm phát tán ra, mãi đến khi dẫn tới nhóm người này chú ý. Làm xong những thứ này, Lý Đạo thu hồi tâm thần, mang theo bộ linh tiếp tục đi đường, mùi câu đã thả xuống, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi bọn hắn mắc câu là đủ. Quả nhiên, đám người này rất nhanh liền đã nhận ra hơi thở của đế phẩm bảo vật, lúc này dừng bước, bốn phía xem xét. Là bên này. Trong đó hậu phương quan sát nam tử chỉ vào một cái phương hướng, quay đầu đối đồng bạn, tận lực nhẹ giọng nói. Đám người còn lại đồng đều nhìn về phía ở giữa nhất cái nào hắc bào nam tử, chờ hắn làm quyết định. Hắc bào nam tử con mắt cũng là sáng lên, khẽ gật đầu. Trong lòng mọi người vui mừng, liền tìm kiếm cố khí tức kia, tìm kiếm. Có đế phẩm bảo vật chỗ, tất nhiên 10 phần giàu có. Bọn hắn đi theo đạo này vẫn luôn nặc có nặc không bảo vật khí tức, đi ước chừng hơn một canh giờ, cuối cùng dừng lại tại một cái bên dòng suối bên trên. Bọn hắn lợi mắt xuyên thấu qua rừng cây, phát hiện là một nam một nữ đang ngồi ở bên dòng suối trên nghỉ ngơi. Hai người này tướng mạo bất phàm, nhưng thực lực lại không phải rất mạnh. Một cái thiên mệnh thất tầng, một cái thiên mệnh bắt trọng, mà kia đế phẩm bảo vật, tựa hồ là đang nam tử kia trên người quả hờ mềm. Bọn hắn trong lòng đống chốc toát ra ba chữ, thực lực vừa so sánh phía dưới, lập tức cảm thấy ổn. Bất kể là nhân số hay là tu vi, đều là nghiền ép. Đế phẩm bảo vật dường như dễ như trở bàn tay, bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được tham lam, sáu người cùng một thời gian vọt ra, thẳng hướng Lý Đạo hai người. Là cái này, thực nhân chi xâm phát tắc. Mặc kệ đối phương tu vi làm sao, năng đánh lén thì đánh lén. Chẳng qua tên kia chân ngã cảnh người cũng không có ra tay, mà là chậm rãi theo trong rừng đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một màn này. Chương 117, chân ngã lĩnh vực, chương 117, chân ngã lĩnh vực. Lý Đạo khẽ miệng khó mà phát giác có hơi dương lên, một phát bắt được bộ linh cánh tay, đem nó ngay tiếp theo hướng về sau bay ngược, hiểm lại càng hiểm tránh đi sáu người thế công. Oeng. Nửa giây về sau, một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay tiếp theo chúng quanh mặt đất cũng lắc lắc ba cái, trong lúc nhất thời, lá rụng bay múa đầy trời. Chỉ thấy vừa mới hai người đứng trên mặt đất, nhấc lên một hồi trầm trọng bụi đất, mặt đất lan ra ra vô số tinh mịn vết rách. Lý Đạo nhất tay đem bộ linh ngăn ở sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Bụi đất tản đi, sáu người thân ảnh dần dần nổi lên đi ra. Mỗi người bọn họ cầm vũ khí, ánh mắt bất ngờ bên trong lại mang theo mấy phần hưng phấn cùng tàn nhẫn. Lý Đạo ánh mắt chỉ trên người bọn hắn dừng lại không đến một giây, liền vượt qua bọn hắn, nhìn về phía cái nào Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cũng là có chút hăng hái nhìn mình, nhưng cũng không định lập tức ý xuất thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể là cảm thấy sáu người này có thể đối phó chính mình. Tại hai bên rằng co bên trong, Lý Đạo có hơi quay đầu, đối nói bộ linh nhắc nhở nói, những người này thực lực không yếu, ngươi nhìn xem cái nào Hắc Y Nhân, hắn đoán chừng là chân ngã cảnh. Vậy chúng ta, bộ linh nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi, có thể nói đến một nửa, liền bị Lý Đạo ngắt lời bọn hắn giao cho ta, đợi chút nữa giao chiến lên, ngươi trước hết đào tẩu. Này tại sao có thể? Nghe ta. Lý Đạo ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hết sức nghiêm túc, lời nói cũng không biết cảm giác nặng mấy phần, bây giờ không phải là bước đồng lúc. Ngươi lưu tại nơi này không những không giúp được ta, còn có thể sẽ bị thương. Tin tưởng ta, ta sẽ không cùng bọn hắn lấy mạng tương bác. Chỉ cần ngươi thoát đi, ta liền nghĩ biện pháp thoát thân. Lời nói đã đến nước này, lại phối hợp Lý Đạo kiên định lại ánh mắt tự tin, bộ linh đã cạn lời, chỉ có nặng nề gật đầu một cái. Nàng trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ cùng ngất ức, chính mình mỗi lần gặp được phiền phức, đều chỉ năng tránh sau lưng Lý Đạo, không thể giúp một chút bận điệu. Chạy! Lý Đạo đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng một thời gian, hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước vọt tới. Bộ linh tinh thần căng cứng, tại Lý Đạo phát ra tiếng một cái mắt, liền hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Lý Đạo tương phản phát hiện bay đi. Hắc Y Nhân khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn chạy trốn bộ linh, không có đi truy, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Đạo. Hơi thở của đế phẩm bảo vật ngay tại cái này nhân thân bên trên, hắn bất luận chết sống, chỉ cần bảo vật. Còn lại sáu người cười lạnh, nói thầm một tiếng không biết tự lượng sức mình, thế mà còn muốn một người kéo lấy chúng ta. Lúc này bọn hắn vận khởi linh khí, dùng sức đạp mạnh, lập tức một cỗ sóng khí theo mặt đất xông ra, đem chúng quanh bụi đất trấn khai. Lý Đạo xung kích về đằng trước thân ảnh dường như cũng nhận trở ngại cực lớn, tốc độ chậm lại. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Đạo bị hạo nhiên chính khí bao khỏa thiết quyền, thẳng tắp hướng sáu người đánh tới, bạo phát ra trận trận nóng bỏng quyền lãng. Sáu người đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, lúc này tứ tán ra, bổ ra Lý Đạo thế công về sau, tại Lý Đạo quyền kích thất bại một cái mắt, đồng thời hướng phía Lý Đạo trên người các nơi nhược điểm đánh tới. Lý Đạo nhìn như hiểm vào hiểm cảnh, tránh không kịp, chỉ có thể dùng hạo nhiên chính khí bảo vệ toàn thân, đón đỡ sáu người mưa to gió lớn công kích. Kỳ thực là đang len lén quan sát, bộ linh đi xa không có. Đợi cho mấy hơi thở về sau, Lý Đạo xác định bộ linh sẽ không lại quay về nơi đây, trực tiếp chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là một chi tên rời cung, tránh thoát sáu người vây công, thối lui đến một gốc đại thụ bên cạnh. Hắn lúc này, cả người khí thế biến đổi, hoàn toàn không có vừa nãy căng thẳng cảm giác, ngược lại khóe miệng còn treo lấy mỉm cười thản nhiên. Hắn mở miệng, âm thanh thư giãn có độ, bình tĩnh ung dung, một chút không có vừa mới thân hãm hiểm cảnh dáng vẻ. Ta biết mục đích của các ngươi bị hơi thở của đế phẩm bảo vật thu hút mà đến, kỳ thực, đây là ta cố ý mà vì đó. Nếu ta hiện tại nói cho các ngươi biết, trên người của ta không có đế phẩm bảo vật, các ngươi hiện tại rút đi, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra làm sao? Lý Đạo cảm thấy, những người này mặc dù đều không phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn là có ý định cho bọn hắn một cơ hội, rốt cuộc mục đích của mình đã đạt đến. Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại dùng loại phương pháp này có thể trì hoãn tử vong của ngươi sao? Nói thật với ngươi đi, nơi này là thực nhân chi xâm, ta nghĩ ngươi có, ngươi cũng chỉ có thể có, nhưng cũng tức là, cho dù ngươi hiện tại ngoan ngoãn giao ra đây, cũng vẫn là phải chết, vì chúng ta cũng không muốn bị người ta biết, này đế phẩm bảo vật trên người chúng ta. Trong sáu người, một cái trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo nam tử đứng ra, chậm rãi nói, thật sự không suy nghĩ một chút, ta rất mạnh, khác không công nổi mạng. Lý Đạo nhíu mày, hắn đem thanh âm của mình khống chế được tận lực chân thành. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, sáu người đã lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, theo sáu cái không đồng phương vị giết tới đây. Theo vừa mới trong giao chiến, bọn hắn biết được tiểu tử này sát thực quỷ dị, tốt nhất nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cho nên bọn họ dùng ra riêng phần mình bản mệnh thần thông, trong lúc nhất thời, các loại linh khí tại vùng không gian này khuấy động. Mà đấu mâu nhắm thẳng vào Lý Đạo. Lý Đạo nhìn qua đây cơ hồ tất sát thế công, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đưa tay bẻ một mảnh nhánh cây, nhàn nhạt vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt, vùng không gian này phảng phất là bị điểm tạm dừng khóa giống nhau, tất cả đều cũng dừng lại lên. Đánh vỡ yên lặng, là một hồi gió nhẹ. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, đem lý đạo nhánh cây hóa thành phấn, thấy đầy trời chiêu thức hóa thành phấn, còn đem kia hung thần 6 người cũng hóa làm phấn. Cơ hội cho, đừng trách ta. Lý đạo phủi tay bên trong bụi đất, đem ánh mắt đặt ở cái nào hắc y nhân trên người, chậm rãi nói ra, ngươi cũng muốn thử một lần sao? Kia hắc y nhân đầu tiên là sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, lấy xuống nón đen, lộ ra cái kia có chút ít khuôn mặt dữ tợn, chân ngã cảnh tu vi tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Cũng là giờ khắc này lên, Lý đạo cảm giác chung quanh phong lớn lên. Lý đạo lại là lấy xuống một gốc cây nhánh, vung về phía trước một cái, một đạo màu vàng xám mang theo tựa là hủy diệt khí tức kiếm khí hướng hắc y nhân chém tới. Người áo bào cho cũng không tránh né, hắn thì thẳng tắp đứng tại chỗ, cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích mảy may, nhưng ở chung quanh hắn tạo thành vô số tinh mịn phong nhận nào về phía vàng xám kiếm khí. Chỉ là mấy hơi thở, Lý đạo thương mạng nhất kiếm liền bị ăn mòn hầu như không còn. Ngươi thực lực trong thiên mệnh cảnh mạnh ngoại hạng, nhưng đáng tiếc ta là chân ngã cảnh. Hắc y nhân âm thanh lạnh lùng, vừa xài bước ra, sóng gió tụ về biến, khí lưu cường đại tạo thành một cái vòng xoáy lĩnh vực, đem Lý đạo cùng hắc y nhân bao vây vào trong. Lý đạo thân ở trong lĩnh vực, chỉ cảm thấy nơi này phong như là thép nguội, thổi đến mặt đau đớn. Chẳng qua hắn không chút nào hoảng, chỉ là loại trình độ này lời nói, chính mình hay là có lực đánh một trận. Cùng lúc đó, bộ linh chính trong thực nhân chi xâm chạy vội, nàng không hề có phát giác được, đang chạy vội trên đường, chỗ cổ tay của nàng rơi xuống một điểm nhỏ bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm tại mặt đất kịch liệt thiêu đốt, không ngừng biến lớn, đến cuối cùng biến thành một đạo áo trắng thân ảnh. Cái này hiển nhiên chính là Lý đạo phượng hoàng pháp thân. Lý đạo nhất tâm nhị dụng, vừa hướng giao nhìn hắc y nhân, một bên đem phượng hoàng pháp thân bộ dáng cải tạo là trương tam, sau đó thao túng hắn theo dõi này bộ linh. Bộ linh không hề có phát giác được chính mình nguy cơ, chính từng điểm tới gần. Chương 118, Trương Tam VS Bộ Linh, chương 118, Trương Tam VS Bộ Linh. Trương Tam khẽ cười một tiếng, chân đạp thần ẩn bộ, hướng về Bộ Linh đuổi theo. Bộ Linh trên người luôn luôn còn sót lại nhìn chính mình hỏa diễm khí tức, cho nên cũng không tồn tại mất dấu loại tình huống này. Rất nhanh, Trương Tam liền nhìn thấy nàng giữa khu rừng cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua thân ảnh. Lúc này tăng thêm tốc độ, một cái lắc mình ra hiện tại trước người của nàng, ngăn cản đường đi của nàng, nhặt mở miệng cười hỏi, cô đương, gấp gáp như vậy đi đâu đây? Không muốn chết, liền lăn mở. Bộ Linh bị ép dừng lại, đôi mắt đẹp thật nhanh trên dưới quét mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, chau mày, nghiêm nghị quát. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với này lai lịch không rõ người, nàng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp tùy tiện động thủ, có thể đem đuổi đi tốt nhất. Ha ha, hung phạm a. Trương Tam nhếch môi, bất đắc dĩ nhún nhún vai sau còn nguyên đứng ở chỗ cũ. Bộ Linh mắt vượng ngưng tụ, đối phương phen này tư thế cho thấy ý đồ đã lại rõ ràng cực kỳ, lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nàng nhón chân đi nhẹ đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp để mặt đất xuống dưới đổ sụp một đại đồng, nàng mượn nhờ đẩy ngược lực lượng, thân ảnh như là mũi tên nhọn xông về phía trước. Trên đường, nàng nhẫn chữ vật lóe lên, một thanh tản ra hàn mang trường kiếm bay ra, trong nháy mắt bị nàng gấp nắm ở trong tay, hướng về đối phương đâm tới, bộc phát ra chói hai tiếng ngựa hí. Kiếm chiêu bén nhọn mà ưu nhã. Nàng nguyên bản thực lực thì không yếu, tại cùng thế hệ bên trong, chí ít đều là thuộc về thế đội thứ nhất lại trải qua phượng hoàn quả thực cường hóa, các phương diện đều chiếm được thuế biến. Chỉ là tại Lý đạo bên cạnh lúc, mới tốt tượng cực kỳ cái bắp, vô cùng không có chủ kiến dáng vẻ, có thể đối mặt địch nhân lúc, nàng vẫn như cũng là một cái quả quyết mà cường đại thiên chi tiểu nữ. Trương Tam cũng có chút sợ hãi thán phục tại đối phương bộc phát lực lượng, nhưng bình tĩnh như trước, tay phải hắn về phía trước một nắm. Lập tức, giữa thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, một thanh do tinh mịn lôi điện tạo thành trường thương đột nhiên sinh ra, bị hắn nắm ở trong tay. Hắn nhớ lại Lâm Phong chiêu thức, nâng thương về phía trước một đâm, mũi thương đối đầu mũi kiếm. Oeng. Cuối cùng hai cỗ lực lượng hỗn hợp phía dưới, đã xảy ra nổ tung, sinh ra sóng khí bỗng chốc đem hai người đẩy bay ra ngoài. Trương Tam nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, vững vàng rơi vào một cái trên cành cây, nhìn lên tới thành thạo điêu luyện. Bộ Linh thì là liên tiếp lui lại mấy bước, sau đó hướng về sau đột nhiên đập mạnh, ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, nhìn không ra ai mạnh hơn chút ít. Nhưng Trương Tam ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền thấy được, Bộ Linh cầm kiếm tay, chính phát ra có hơi run rẩy, hiển nhiên là bị này lôi thương cho điện có chút tê dại. Kỳ thực vẹn vẹn là vừa mới vừa đối mặt, Trương Tam thì đã nhận ra Bộ Linh trên người chí ít có 8 chỗ sơ hở, chỉ cần hắn nghĩ, một phát súng liền có thể nhường Bộ Linh triệt để chết sức chiến đấu. Nhưng hắn cũng không muốn ra tay ác như vậy, hay là cho nàng chút mặt mũi, chế tạo một cái thắng hiểm giả tưởng đi. Có thể Bộ Linh lại không phải nghĩ như vậy, nàng cảm thấy đối phương thực lực nên cùng mình không sai biệt lắm, thậm chí hơi kém chính mình một bậc, nàng ổn định thân hình sau một giây sau, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Trương Tam cũng xuống dưới lao xuống, cùng Bộ Linh lại lần nữa giao đánh nhau. Cùng lúc đó, Lý Đạo cùng Hắc Y Nhân chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Hắc Y Nhân không có vũ khí, cũng được, nói khắp nơi đều là vũ khí của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, một nháy mắt là có thể phát ra thành trăm trên thiên đạo phong nhận. Hơn nữa là mỗi cái phương hướng, lặng yên không tiếng động. Chẳng qua phong nhận mặc dù quỷ dị, làm thế nào cũng đánh không đến trước mắt áo trắng thân ảnh, hắn mỗi một lần nhịp chân cũng cực kỳ ma quái, tựa như tốc độ không nhanh, nhưng lại năng lực né tránh mười phần. Hình như đã mơ hồ trốn vào hư không. Điều này cũng làm cho Hắc Y Nhân càng chắc chắn, Lý Đạo trên người có trọng bảo. Lý Đạo lại là một cái những người, tránh thoát sau lưng phóng tới phong nhận, thuận thế bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí bổ ra không ra 10 mét, liền bị vô số phong nhận chia cắt hầu như không còn. Hắn khẽ nhíu mày, đối với chân ngã cảnh thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Có thể nói, căn bản không phải một cái thứ nguyên. Cho dù là Lý Đạo, hiện tại cũng không thể đánh bại dễ dàng một cái chân ngã cảnh nhất tầng tu sĩ. Thậm chí hiện tại, nếu không chăm chú điểm lời nói, ngay cả gần đối phương thân cũng khó khăn. Làm nhưng, trước đó một thẳng bị động phòng ngự, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì phân ra một bộ phận tâm thần đi điều khiển Trương Tam đi. Hiện tại bên kia chiến cuộc dần dần ổn định, Lý Đạo cũng được rút ra một bộ phận tâm thần quay về. Hắn bình tĩnh lại, chập chỉ thanh kiếm, một đạo luồng khí xoáy vì Lý Đạo làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem tất cả phong nhận cũng ngăn cản bên ngoài. Đúng lúc này, là một đạo bạch long cùng bạch phượng từ Lý Đạo trên người xoay quanh mà lên, bạch sắc hỏa diễm cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế, gầm thét. Giờ khắc này, ở đâu như là một cái thiên mệnh cảnh cái kia có lực lượng. Hắc Y Nhân cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, đưa tay phải ra về phía trước đột nhiên một nắm. Trong nháy mắt, Lý Đạo quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số phong nhận, so trước đó càng thêm cuồng bạo, lực sát thương càng thêm lớn, muốn triệt để cắn giết Lý Đạo. Đáng tiếc, ngay cả Lý Đạo 3 mét trong đều không thể bước vào, liền bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Lý Đạo không nói gì, chậm rãi huy động đầu ngón tay trường kiếm, huy động trên đường, một long nhất vượng bay vào, bạch sắc hỏa diễm dần dần bao trùm thân kiếm. Một đạo không màu kiếm quang xuất hiện, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, chém về phía Hắc Y Nhân, phàm là nó chỗ trải qua chỗ, cây cối bị nổ tận gốc, mặt đất tức thì bị lật lên. Hắc Y Nhân trong lòng cuồng loạn, hắn theo kia nhất kiếm bên trên, cảm nhận được khí tức tử vong. Chẳng qua Lý Đạo kiếm đã vung ra, lại muốn tránh, đã tới không kịp, chỉ có thể chọi cứng. Chết tiệt, chủ quan. Hắc Y Nhân thầm mắng mình một tiếng, đúng lúc này nhìn chòng chọc vào vô số kiếm quang, trong cặp mắt tơ máu dày đặc, Đại La Phong vực. Vừa dứt lời, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt bên trong vô cùng u ám, hình như có một cái vô hình vòng xoáy, bộc phát ra cường đại hấp xả lực đồng thời, cũng muốn xoắn nát bước vào bên trong tất cả đồ vật. Hắn muốn đem này kinh khủng kiếm quang cho hút vào trong đó. Đáng tiếc, hắn cũng không biết này một đạo kiếm quang khủng bố, trong này trộn lẫn bất luận cái gì một loại sức mạnh, cầm tới ngoại giới, đều là vô cùng chân quý, thậm chí là có 102. Huống chi là bị lộn xộn ở cùng nhau, uy lực lại lật gấp bội đâu. Kiếm quang không trở ngại chút nào lướt qua vết nứt, đem nó chém làm hai nửa đồng thời, trực tiếp chạy về phía Hắc Y Nhân. Phốc phốc. Sau đó kiếm quang tiếp tục bay ra mấy chục mét, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Đạo Viễn xa quan sát mấy giây, xác định đối phương đã không có khí tức về sau, lại đi đến bên cạnh hắn, gỡ xuống hắn nhận chữ vật, dự định lấy về chậm rãi phá giải. Kỳ thực hắn không thể không nghĩ tới bắt chẹt bọn hắn, chỉ là như vậy làm mạo hiểm quá lớn, rốt cuộc bọn hắn đã thấy chân thân của mình, và cùng vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ bước lên như vậy lớn hiểm, còn không bằng dứt khoát một chút trực tiếp giải quyết. Phía sau còn có một cái người chờ đợi mình đi từ đấy. Chương 119, một đời hiệp đạo, chương tam, chương 119, một đời hiệp đạo, chương tam. Trương Tam cầm trong tay lôi thương, thương pháp mặc dù không tính tinh diệu, thậm chí có chút thô ráp, nhưng thắng ở hắn đúng nhược điểm phát giác, cùng lôi thương tự mang tê dại đặc tính. Bộ linh và giao thủ mấy hiệp, trong lòng đã là kinh hãi, không phải là bởi vì đối phương thực lực, mà là bởi vì chính mình kiếm chiêu lại có như vậy nhiều sơ hở. Khá tốt đối phương thương pháp không tính ngoan lệ, bằng không chính mình có thể đã bị thua. Không đa nghi kinh quy tâm kinh, bộ linh kiếm chiêu cũng đang bay nhanh tiến bộ. Trương Tam phát hiện, nàng lộ ra sơ hở đã càng ngày càng ít. Trương Tam thỏa mãn gật đầu, nói thầm một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu đã vậy, cũng được, kết thúc. Bộ linh nhất kiếm từ trên xuống dưới chém tới, Trương Tam dùng thương thân nằm ngang ở trước người phòng ngự, bị này nhất kiếm chấn động đến trường thương kém chút tuột tay. Hắn thân súng lắp một cái, đem bộ linh đẩy lui mấy bước đồng thời, hắn tóm lấy đuôi thương về phía trước phát khởi mấy cái liên hoàn đâm. Bộ linh cũng không ngờ rằng đối phương bỗng chốc phong cách chiến đấu lại sửa, bị bức đến lui lại đồng thời, vội vàng dùng trường kiếm phòng ngự. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn là, đối phương không chỉ là phong cách chiến đấu đã xảy ra sửa đổi, ngay cả lôi thương uy lực cũng giống như tăng cường gấp bội. Lúc trước giao chiến, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy bàn tay tê tê, có thể hiện tại, vẹn vẹn chỉ là đếm thương. Trường kiếm suýt nữa tuột tay không nói, ngay cả toàn thân bị điện giật được có chút tê liệt, động tác chậm rãi cứng ngắc. Ghê tởm. Bộ linh trong lòng đại khí, đối phương thực lực không bằng gì, nhưng lại nương tựa theo này mà quái lôi thương, để cho mình lần nữa rơi vào hạ phòng, này làm sao nghĩ, cũng cảm thấy có chút bất ức. Với lại, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Chỉ có thể dùng cái kia thanh trường kiếm rồi sao? Bộ linh trong lòng có chút do dự, nàng cho rằng đối phương chỉ là vũ khí tốt hơn chính mình, nếu như mình xuất ra cái kia thanh Phượng Hoàng trường kiếm, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Có thể nàng nhưng lại thật không dám đem nó bại lộ tại đại chúng tầm mắt dưới, nếu như hôm nay không thể chém giết người này, như vậy bảo vật bại lộ, chỉ sợ về sau đều không được sống yên ổn. Tả Hữu cân nhắc phía dưới, Bộ Linh hay là quyết định xuất ra Phượng Hoàng Trường Kiếm. Chỉ là nàng không biết, chính là nàng giờ khắc này do dự, bị Trương Tam bắt lấy cơ hội. Lôi thương bên trong tán phát hồ quang điện phóng đại, theo Bộ Linh trường kiếm, bỗng chốc trải rộng toàn thân của nàng. Bộ Linh muốn cầm ra Phượng Hoàng Trường Kiếm động tác làm được một nửa, thì cả người đột nhiên cầm cự được khẽ động cũng không động được. Tại dòng điện tác dụng dưới, tất cả khớp nối như là bị hóa đá bình thường, thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. Trương Tam cười lạnh một tiếng, thu hồi lôi thương. Một cái mắt, Bộ Linh không thể kiên trì được nữa, đống chốc nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Không còn nghi ngờ gì nữa, dòng điện hiệu quả vẫn như cũ vẫn còn, Bộ Linh không có té xỉu, chỉ là bị triệt để tê dại mà thôi. Trương Tam vì dự phòng lỡ như, lại cầm lôi thương nhẹ nhàng điểm trên thân nàng một chút. A. Bộ Linh triệt để bị điện giật đến mất đi cuối cùng sức chống cự, như là một con cá chết một, mặc người chém giết. Trương Tam không có do dự, trực tiếp nâng lên Bộ Linh, chuyển rời đến một cái tương đối địa phương an toàn, sau đó lấy ra lạc tác chi thẳng, đem nó trói lại. Hay là giống như ngày thường, giáng tại trên một thân cây, lặng lặng đợi nàng theo tê liệt trong trạng thái khôi phục. Bộ Linh khi nào nhận qua loại khuất nhục này, nếu như không phải ở vào tê liệt trạng thái, nàng có thể đã khóc lên. Trương Tam mở ra lạc tác chi nhãn, một đạo màu xanh dương bình chướng xuất hiện. Bị tìm lấy người, Bộ Linh. Tu vi, thiên mệnh bắt trọng. Thể chất, linh vật thể, ăn vào phượng hoàng quả thực về sau, do lực huyền thể thuế mà đến. Bản mệnh thần thông, lực như sơn đảo. Trạng thái, tê liệt. Có thể bắt chẹt vật phẩm, 15 vạn thượng phẩm linh thạch, 7.581 khỏa trung phẩm linh thạch, phượng lạc, nô đồng trì, phượng hoàng ngự hỏa quyết, phổ thông huyền kiếm. Vũ kiếm quyết, bản đồ Thanh Châu. Trương Tam nhìn thấy thể chất lúc, không khỏi sửng sở, Bộ Linh trước đó thể chất lại là lực huyền thể, chẳng trách khí lực lớn như vậy. Không ngờ rằng kia quả thực lại lợi hại như thế, thế mà ngay cả thể chất đều tiến hóa. Hắn lại sau này nhìn thấy bắt chẹt vật phẩm lúc, kia Phượng Lạc hẳn là chỉ được trôi này trường kiếm, trừ ra Phượng Hoàng Sơn lấy được cơ duyên bên ngoài, bộ linh bản thân mình vật phẩm cũng chẳng có gì, có thể khiến cho Lý Đạo để mắt. Ngược lại là bộ linh là Lý Đạo cho đến trước mắt, lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn chứa vật trong, không có một ít cảm thấy khó xử đồ vật nữ tử. Có thể là vì bản thân nàng tính cách liên quan đến, tâm tư tương đối lớn. Cô nương, ta để mắt tới chào các ngươi lâu, trước đó bên cạnh ngươi có cái nào áo trắng người trẻ tuổi, lão tử không dám ra tay, hiện tại ngược lại tốt, ngươi đưa mình tới cửa, mau mau giao ra bảo vật, cũng tốt thiếu bị chút ít da thịt nỗi khổ. Trương Tam thu hồi ánh mắt, nhìn xem bộ linh cũng khôi phục được không sai biệt lắm, có chút âm lệ nói: "Ngươi, hèn hạ." Bộ linh chậm rãi theo tê liệt trạng thái thoát ra, một miệng có chút không rõ rệt, nói tới nói lui có chút nói lắp: "Ta, còn tốt đó chứ, cũng không tính là quá hèn hạ, nhưng ta người này tương đối giảng nguyên tắc, chính mình chủ động giao ra bảo vật ta bình thường đều không lấy tính mạng người." Trương Tam cười nói. Nói xong, nhìn xem bộ linh vẻ mặt không phục dáng vẻ, lại nhịn không được dùng lôi thương mũi thương, chống đỡ trên lạc tắc chi thẳng, điện nàng một chút. Làm nhưng, lần này là trải qua hắn khống chế không ảnh hưởng giao lưu. Bộ linh cắn chặt môi, một bên nhận thụ lấy dòng điện, mặt đầy oán hận nhìn Trương Tam. "Ngươi không cần như thế nhìn ta, nói thật, ngươi chồng trong tay ta, không một chút nào oan, rốt cuộc ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, có bao nhiêu thiên kiêu bị ta Trương Tam bắt chạy qua?" Trương Tam nói. "Ngươi chính là Trương Tam?" Bộ linh sững sờ, đột nhiên lớn tiếng hỏi. "Sao? Ngươi nghe nói qua ta?" Trương Tam vẻ mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại. Bộ linh cười khổ, "Nào chỉ là nghe nói qua a, quả thực là như sấm bên tai." Chẳng qua nỗi lòng lo lắng cũng xuống dưới, Lý Đạo cùng mình nói qua, này Trương Tam bắt chẹt thủ đoạn quỷ dị, nhưng lại không dễ dàng đả thương người tính danh. Nếu hắn chính là Trương Tam lời nói, chính mình chí ít tính danh không lo, chỉ là này tài có thể là muốn phá trên vừa vỡ. Chi chi, đột nhiên toàn thân lại là tê dần, một đạo điện lẩn trốn qua ngắt lời bộ linh suy nghĩ. Nàng lông mày chăm chú nhíu lại, nói ra, "Nếu như ta đáp ứng cho ngươi bảo vật, ngươi sẽ xử trí như thế nào ta?" "Ha ha, ta Trương Tam xưa nay có hiệp đạo danh xưng, cũng không đả thương người tính mệnh, ngươi yên tâm là được." Trương Tam vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Bộ linh sắc mặt phức tạp, do dự một chút về sau, bất đắc dĩ thật sâu thở dài, xuất sư bất lợi a. Chính mình quả nhiên là một cái rắc rưởi. Vừa ly khai Lý Đạo, liền cái gì cũng làm không tốt, vất vất vả đạt được cơ duyên. Mắt thấy là phải chắp tay đưa vào. Chẳng qua duy nhất đáng được ăn mừng là không để cho Lý Đạo bởi vì là chính mình nguyên nhân, một chuyến tay không, này có thể chính là vạn hạnh trong bất hạnh đi. "Được, ta đáp ứng ngươi." "Nha, ngươi có thể hay không khắc điện?" Bộ linh bi thương tâm trạng bị đánh phá, trở nên có chút xấu hổ. "Hảo hảo, nhẫn lấy ra, cấm chế cởi ra, ta thì không địa." Trương Tam ngượng ngùng thu hồi lôi thương, cười hát hát nói. Nhìn tới, trước đó tư tưởng quán thâu làm được 10 phần thành công, vừa nghe đến chính mình là Trương Tam, nàng lập tức đáp ứng. "Bất quá, đợi chút nữa Lý Đạo nên làm sao để đăng tràng, mới có thể càng thêm tự nhiên chút ít đâu."